Chương 696 ái mộ tướng quân người không nên hạ chàng thê lương, 1. Chương 696 ái mộ tướng quân người không nên hạ chàng thê lương, 1. Phiêu kỵ tướng quân đến Quảng An phủ cần làm chuyện gì, cậu mộ trong lòng cũng có cái đấy. Cậu Chí mang nụ cười, thấp bé thân thể treo trên bầu trời, cùng Khôi Ngô cao lớn Liêu Thanh ngang bằng. Liêu Thanh người mặc thường phục, lăn lộn thân cơ bắp đường con cầu lên, treo vào tay bên dưới đưa tới lệnh bài, đối với người bên cạnh khoát tay áo, ra hiệu người lui ra. Trung Lang tướng hẳn là cũng biết, Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc gần nhất ngóc đầu trở lại, Liêu Mộ phụng tướng quân mệnh, xuất bộ tới đây dò xét yêu tộc động tĩnh. Liên tại Trung Lang tướng cái này quấy rầy mấy ngày. Liêu Thanh mở miệng, không nhanh không chậm. Cậu Chí nghe nói, thần sắc đại hỉ, kéo lên Liêu Thanh tay, "Vô bố, Phiêu kỵ tướng quân lời nói này, cái gì quấy rầy không quấy rầy, bản Trung Lang ước gì các ngươi ở chỗ này, muốn ở bao lâu đều được." Hắn vẻ mặt này cùng động tác hận không thể đem đệ Cửu Sơn cùng bái, có lẽ ý thức được chính mình có chút khoa trương, cậu Chí xấu hổ cười một tiếng, "Liêu Phiêu kỵ, thực không dám giấu giếm, chúng ta Quảng An từ lần trước lớn rút lui sau, một mực không có khôi phục nguyên khí, uy viễn quan cùng Xích thủy phủ bên kia đều là bạch cốt, cực kỳ kinh người, ngươi nói ta trông coi đất này, cái nào ngủ được an ổn, tóc đều nhăn trọng." Cậu Chí không ngừng tố khổ, không thèm để ý chút nào chính mình Trung Lang tướng thân phận, lộ ra mấy phần buồn cười. Liêu Thanh thế nhưng là biết vị này cậu Trung Lang lá gan không lớn, từng có lịch sử đen lúc trước bọn hắn đi theo tướng quân mới đến lúc, vị này cậu Trung Lang đối mặt yêu ma khấu quan, nghĩ đến sách thùng chạy trốn, về sau biểu hiện nhưng thật ra vô cùng có khí phách. Liêu Thanh bất động thanh sắc từ đối phương trong tay rút ra cánh tay, mặt lộ cổ quái, Trung Lang tướng cũng là coi trọng Liêu Mỗ, tại hạ cũng chỉ là quan sát yêu ma động tĩnh, ở đây đóng quân không được bao lâu, bất quá, những cái kia bạch cốt thành bên trong bất tử sinh vật còn không có xuất hiện khuyết trương dấu hiệu, cậu Trung Lang không cần quá lo nghĩ. Hết thể tự sẽ có tướng quân định đoạt. Đúng đúng đúng, có Trần tướng quân tại, nghe nói Trần tướng quân bây giờ trọng trường đạo tư, ta Quảng An tuần thiên ti nhất định toàn lực phối hợp. Cậu Chí nghe được một câu cuối cùng, thần sắc chấn động, không hiểu có chút nhớ nhung khóc, làm sao phỉ sự. Lần kia thuộc địa dung chuyển lớn sau, triều đình phái tới cái quốc sư cầm quyền, bọn hắn Quảng An xung quanh hai tòa phủ thành bị bất tử sinh vật chiếm cứ, hắn xuất lĩnh Quảng An tuần thiên ti, tại trong thành này đỉnh lấy áp lực phòng thủ, cả ngày lẫn đêm ngủ không được, triều đình làm một chút không có quan tâm, cũng không có phái người đến thăm hỏi một chút. Hiện tại, Bắc Lương xuất hiện phản quân, triều đình bên kia sai lầm, đệ Cửu Sơn một lần nữa cầm quyền, cái này không cũng không lâu lắm, đệ Cửu Sơn huynh đệ lại tới, cậu Chí trong lòng âm thầm cảm khái, còn phải là người trong nhà a người khác không biết, dù sao hắn là kiên định rất trần phái. Hán Quảng An phủ tuần thiên ti đối với Trần tướng quân cùng đệ Cửu Sơn là cực kỳ tin phục. Vậy liền đa tạ cậu Trung Lang. Liêu Thanh nói lời cảm tạ, sau đó thuận đề tài này, nhắc lên yêu cầu, nếu đều cho tới cái này, vậy liền mau chóng đem nhiệm vụ nâng lên chương trình hội nghị, còn xin cậu Trung Lang triệu tập người đến của các ngươi nghị sự, Liêu Mộ tốt đem một chút nhiệm vụ bản giao xuống dưới, mau chóng hoàn thành tướng quân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đi, bản Trung Lang cái này liền để cho người ta xuống dưới truyền lệnh nói, hắn xoay người sang chỗ khác, hướng phía đi theo chính mình tiến đến Tâm Phúc giáo úy vẫy vẫy tay. Một vị thanh giáp giáo úy đi lên trước, Trung Lang tướng. Đi, truyền lệnh xuống, triệu tập trước mắt còn tại Ti Lý gia, chưa chấp hành nhiệm vụ giáo quan đến Trung Lang điện nghị sự. Là, mà Liêu Thanh bên này, một ánh mắt nhìn về phía đứng nghiêm một bên thủ hạ lập tức hiểu ý, bước nhanh rời đi, thông chi đệ Cửu Sơn bên này người đi. Liêu Phiếu Kỵ, còn xin rời bước Trung Lang điện. Xin mời. Cậu Chí đưa tay làm xin mời, thân thể hướng bên một bên. Xin mời. Liêu Thanh cũng nói một tiếng. Tiếp lấy, hai người rời bước đi Trung Lang điện. Không sai biệt lắm cùng lúc đó, tại Tuần Thiên Ti trụ sở xâm nghiêm ngoài cửa lớn, một vị người mặc kim nha hoàn đầu, người mặc màu xanh áo lưới váy cô nương mang trên mặt nhát gan, nhìn xem Tuần Thiên Ti uy nghiêm cửa lớn, lấy hết dũng khí đi tới. Nàng còn không có tới gần cửa lớn, cửa ra vào chấn giữ giáp sĩ sắc bén con mắt liền quét tới, một tiếng quát lên. Người đến người nào? Tiếng hét này đem nha hoàn tiểu cựu bị hù thân thể co rụt lại, trong mắt rưng rưng, nhưng vẫn là cắn răng đi lên phía trước. Là ngươi, chấn giữ giáp sĩ ánh mắt nhất định, thấy rõ ràng tiểu nha hoàn này mặt, nhớ ra rồi, vị này là Tiêu gia tiểu thư bên người nha hoàn. Trước đó chủ tớ hai người tới cửa mấy lần cầu kiến Trung Lang tướng, đều là cự tuyệt ở ngoài cửa, phía sau liền không có tin tức, nghe nói bị đuổi ra Tiêu gia, làm cho người thổn thức. Tuần tra trong địa, cô nương mau chóng rời đi giáp sĩ mặc dù trong lòng thổn thức, nhưng vẫn là mặt không thay đổi bên cạnh xuất thân con, tiến hành khu chủ. Gặp nha hoàn này còn đi lên phía trước, giáp sĩ sắc mặt rốt cục lạnh, rút đao ra đến, lưỡi đao hướng về phía trước, ở trên cao nhìn xuống, không lưu tình chút nào, lại hướng phía trước một bước, chém. Bịch chỉ gặp lưỡi đao trước, tiểu nha hoàn này bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dân nữ muốn giải oan, cầu kiến đệ Cửu Sơn quân gia. Cầu bọn hắn mau cứu tiểu thư nhà ta. Ô, tiểu nha hoàn dập đầu quỳ xuống đất, kêu khóc đạo. Vừa khóc này, để thủ vệ giáp sĩ biến sắc, sắc mặt khó nhìn lên. Một tiểu nha hoàn giải oan, rỗi cái gì oan, ngươi chủ gia làm sao xuống dốc chẳng lẽ không biết sao? Lúc trước chính là đệ Cửu Sơn hạ lệnh, còn tìm đệ Cửu Sơn giải oan. Đây không phải tới cửa đến quấn quýt chặt lấy, một tiểu nha hoàn coi là thật không biết sống chết. Thủ vệ giáp sĩ nhao nhao lộ ra băng lãnh biểu lộ, tại phủ tư trọng địa ồn ào nháo sự, đem nàng cho ta lôi đi. Rất nhanh, hai vị hắc giáp sĩ đi lên, áp ở tiểu nha hoàn, đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ra bên ngoài kéo. Dân nữ không có, van cầu quân gia, mau cứu tiểu thư nhà ta đi, nàng là vô tội. Mà lại tiểu thư nhà ta cùng đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng Trần tướng quân nhận biết. Nha hoàn tiểu Cửu kêu khóc, khóc thương tâm cực kỳ chậm. Ngươi nói cái gì? Đúng lúc này, dẫn đầu thủ vệ giáp sĩ đột nhiên lên tiếng, đang 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 bước nhanh đi xuống cầu thang, đi vào ngã ngồi trên mặt đất tiểu nha hoàn trước mặt, trong ánh mắt lộ ra kinh nghi, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trung Lang điện, triệu tập nghị sự mệnh lệnh được đưa ra sau, Quang An Ti cùng đệ Cửu Sơn nhân mã hai bên lần lượt đến. Phía trước đại điện, nguyên bản chỉ có một cái chủ tọa, lại tăng xếp đặt một cái chỗ ngồi tới song song. Đệ Cửu Sơn giáo úy quan ngồi ở bên trái, Quang An Tuần Thiên Ti ở bên phải. Đối xử mọi người không sai biệt lắm, Liêu Thanh cùng Cẩu Chí một trái một phải từ bên ngoài đi tới, trong điện giáo úy nhao nhao đứng dậy, áo giáp liền khối. Tiếp lấy, Liêu Thanh cùng Cẩu Chí tiến lên, xin mời. Xin mời. Tại trái phải hai cái chủ vị, phân biệt tòa hạ. Sau khi ngồi xuống, Liêu Thanh trước lướt qua chính mình dưới trướng bên này, sau đó đầu hướng bên một bên, hỏi ý Cẩu Chí, Cẩu Trung Lang, nhân thủ của các ngươi nhưng đến đủ. Cẩu Chí ánh mắt lướt qua, trả lời, người đến không sai biệt lắm, có thể bắt đầu, giao cho Liêu Phiếu Kỵ ngươi chủ trì đi, ta phối hợp là được. Liêu Thanh nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy ngoài cửa lớn tiếng bước chân tới, một cái đỡ đao thanh giáp chính hướng Trung Lang điện bước nhanh tới. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 696 ái mộ tướng quân người không nên hạ trạng thế lương, 2, chương 696 ái mộ tướng quân người không nên hạ trạng thế lương, 2, là Tuần Tiên Ti bên này người. Vị này thanh giáp giáo úy sau khi đi vào, cũng không có đi chỗ ngồi, mà là đi vào trong điện, hướng phía nhà mình Trung Lang tướng vị lan can, lại hướng phía Liêu Thanh đi hành lễ, cuối cùng chuyển hướng nhà mình Trung Lang tướng, sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi, lại nhịn không được dư quang nhìn một chút bên cạnh Liêu Thanh, nhẫn nhịn một chút mới nói tướng quân, thuộc hạ vừa rồi đi xử lý một sự kiện, nghe được một chút tin tức, không tốt chọn đoạn. Nói tự lo đi đến nhà mình Trung Lang tướng cái ghế bên cạnh. Cẩu Chí nghi hoặc, không biết tiểu tử này thần thần bí bí làm cái gì, nhưng vẫn là lô thai nghiêng đi đi. Tiếp lấy, chỉ thấy vị giáo úy này hạ thấp thân thể, bờ môi khẽ nhúc nhích, tại Cẩu Chí bên thai nói cái gì. Chỉ thấy Cẩu Chí sắc mặt biến huyễn, có hồ nghi, kinh ngạc, do dự, nhịn không được quay đầu nhìn về phía ngồi bên cạnh Liêu Thanh. Liêu Thanh cũng nhìn xem hắn, gặp hắn biểu lộ, thế là liền hỏi, Cẩu Trung Lang thế nhưng là có chuyện có nói. Cẩu Chí trên mặt do dự một chút, có chút khó khăn, nhưng vẫn là mở miệng, cửa ra vào có một nữ tử là đã chết trước Trung Lang tướng Tiêu gia nha hoàn, nhà hắn nha hoàn không biết từ nơi nào nghe được tin tức, biết các ngươi đã tới phụ tư, mới vừa buổi sáng quỳ gối cửa ra vào muốn tìm bọn các ngươi đệ Cửu Sơn giải oan. Nói, rất nhức đầu bộ dáng. Tiêu gia, giải oan. Liêu Thanh nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Liêu Phiếu Kỵ chẳng lẽ quên, trước đó Lục Sơn yêu tộc tiềm ẩn tại ta Quảng An phủ bên trong yêu ma, tại Tiêu gia một trận trên yến hội làm loạn, bị Trần tướng quân ngăn cản. Tiêu gia cùng mấy nhà liên lụy đến hắn mệnh, cấu kết yêu ma, mấy nhà thủ phạm chính bị Trần tướng quân đương đường hạ ngục, thiên lao xử tử. Cái này Tiêu gia tiểu thư tới mấy lần Tuần Tiên Ti, tìm ta cầu tình, đều bị ta cự gặp, về sau, nghe nói bị đuổi ra ngoài Tiêu gia, có một đoạn thời gian không gặp, lần này là nó thiếp thân nhà hoàn tới. Cẩu Chí đem chuyện năm đó bước bước. Liêu Thanh nghe nói, nhớ lại chuyện này, bất quá đối với cái kia Tiêu gia tiểu thư ấn tượng không sâu, mặt không chút thay đổi nói, việc này tướng quân hạ lệnh, ai cũng không có khả năng sửa đổi, Cẩu Trung Lang như thế xử lý cũng không sai, cái kia chủ tớ hai người nếu là đến, đem người đuổi đi chính là, làm sao gặp Cẩu Trung Lang tựa hồ khó xử. Cẩu Chí miệng giật giật, sắc mặt rất là cổ quái, nói thì nói như thế, có thể tiểu nha hoàn kia vừa rồi tại cửa ra vào hô, nhà hắn tiểu thư nhận biết Trần tướng quân, ta cũng không biết như thế nào xử lý, trước đó chưa từng nghe nói, nhưng nghĩ đến nàng chủ tớ hai người không dám bung lớn như vậy lão, tăng thêm Trần tướng quân lại không tại, như thế nào phân biệt. Liêu Thanh nghe chút, lông mày lúc này trống lên, nhận biết tướng quân nhà ta. Vậy vì sao lúc trước không nói? Quyền tiêu bên trong lang phái người đổi đi. Cẩu Chí đạo. Chậm. Liêu Thanh lên tiếng, đem người dẫn tới hỏi một chút liền biết. Đi. Cẩu Chí hướng vừa rồi giáo úy một bên mắt, đi, đem tiểu nha hoàn kia dẫn tới. Là. Tiếp theo liền thấy cái này giáo úy bước nhanh ra Trung Lang điện, thẳng hướng cửa lớn đi. Chỉ chốc lát, tên này giáo úy mang theo khỏe mắt treo nước mắt tiểu Cửu tiến vào điện. Tướng quân, Liêu Phiếu Kỵ, người tới nói nghiêng người tránh ra. Mà đứng tại sau lưng tiểu Cửu, tại mãn đường binh giáp nhìn soi mói, thân thể khẩn trương phát run, túi đầu, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, tựa như là một cái con thỏ nhỏ xâm nhập giết người không chớp mắt hổ báo bên trong. Nhưng nàng cặp mắt kia thấy được ngồi ở phía trên đệ Cửu Sơn tướng quân, bịch một chút quỳ xuống đất, dập đầu bái thủ, một chút lại một chút, nô tỳ tiểu Cửu, gặp qua đệ Cửu Sơn tướng quân. Xin mời đại nhân làm chủ cho chúng ta. Xin mời đại nhân làm chủ cho chúng ta, trong miệng nàng một mực lặp lại, trên mặt đất đều đậm xuất huyết dấu vết. Thượng thủ, Liêu Thanh thấy vậy một màn, nhíu nhíu mày, để tay tại trên lan can, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, không có ngăn cản. Mà tiểu nha hoàng cứ như vậy một mực đập lấy, thanh âm càng ngày càng suy yếu, trên đất đỏ tươi vết máu hiện ra. Rốt cục, Liêu Thanh mở miệng, ngươi nô tỳ này cũng là trung tâm, Tiêu gia sự tình đã nắp hòm kết luận, ngươi đầu này đập phá cũng vô dụng. Đã thấy nghe tiểu Cửu mang theo tiếng khóc nức nở hư âm thanh, nô tỳ không dám, chỉ là ta nhà tiểu thư là vô tội, tiểu thư thích hay làm việc thiện, cứu tế nạn dân, Tiêu gia xảy ra chuyện sau, những cái kia người của hệ thứ đem tiểu thư nhà ta đuổi ra ngoài, bọn hắn nói tiểu thư là tội nhân, không sạch sẽ, giữ lại liên lụy Tiêu gia, nhưng ta biết, bọn hắn là thừa dịp tiểu thư thế lực đơn bạc, ăn máu người màn đầu. Tiểu thư nhà ta bây giờ suy nghĩ thành thật, còn xin mau cứu tiểu thư nhà ta, mau cứu tiểu thư nhà ta tiểu cựu giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, dùng sức biểu hiện nàng hèn mọn, cầu xin. Liêu Thanh trầm mặc không nói, đây là nhà khác sự tình, hắn hỏi vấn đề mấu chốt nhất, thanh âm biến nặng, mang theo bức nhân áp lực, ngươi nói ngươi nhà tiểu thư nhận biết tướng quân nhà ta. Tiểu nha hoàn vùi đầu trên mặt đất, thân thể gầy yếu run run rẩy rẩy trả lời. Nhận biết. Thế nào nhận thức? Liêu Thanh tiếp tục hỏi, 2 năm trước, ta cùng tiểu thư tại thành Bắc Hà Trung du thuyền, khi đó tiểu thư sắp sinh nhật yến, tại trên bờ nhìn thấy lúc đó thường phục Trần tướng quân, khí vũ hiên ngang, tiểu thư thế là phái người đưa lên một bộ thiếp mời, lúc đó cũng không biết là Trần tướng quân. Tiểu nha hoàn khóc sướt mướt, nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm ở trong đại điện vang lên, để trong điện bầu không khí lộ ra một tia cổ quái. Mà vị trí bên trên, Liêu Thanh sắc mặt cũng là như thế, nhưng trong mắt lại tựa hồ như xem thấu mấu chốt trong đó, thanh âm mỗi chữ mỗi câu, ngươi nói nhiều như vậy. Bản phiêu kỵ chỉ hỏi ngươi một câu, tướng quân nhà ta có thể nhận biết tiểu thư nhà ngươi. Lời này vừa ra, nha hoàn tiểu cựu thân thể run lên, thân thể sắp dán bám vào trên mặt đất, ngẩng đầu lên, trả lời ta. Liêu Thanh thanh âm đột nhiên trầm xuống, doa đến tiểu nha hoàn tiếng khóc lắc một cái, không biết. Lần này trong đại điện bầu không khí trầm xuống, nguyên lai là một trận đơn phương ngẫu nhiên gặp, muốn dùng cái này đến trèo tình nghĩa, tìm phương pháp, thực sự có chút buồn cười, mà lại chính chủ không ở nơi này, đi đâu phân rõ thật giả đi, ngươi nói là chính là. Liêu Thanh sắc mặt trầm xuống, mà cẩu trí trong lòng máy động, bao nhiêu còn niệm điểm trước kia cùng Tiêu gia hương hỏa, tranh thủ thời gian quát tay, đem người tranh thủ thời gian cho bản tướng dẫn đi, không để cho tới gần tuần tiên ti nửa bước. Thật sự là lời gì cũng dám nói. Theo hạ lệnh, lập tức người tới đem tiểu nha hoàn này kéo xuống, mà tiểu nha hoàn này còn tại nhắc tới mau cứu tiểu thư nhà mình. Liêu Phiếu Kỵ chớ trách, việc này cũng không biết thật giả, không thể phân biệt, coi như thật, đó cũng là làm không chu đáo sự tình, không cần phải để ý đến nàng. Liêu Thanh trầm ngâm một chút, tuy nói cậu Trung Lang nói có đạo lý, nhưng liên quan đến tướng quân sự tình, hắn luôn luôn chăm chú, cũng sẽ không thay lấy làm quyết định. Nghe nha hoàn kia ý tứ, nhà hắn tiểu thư năm đó du thuyền nhìn chúng tại bên bờ ngắm cảnh nhà mình tướng quân, còn cố ý đưa một tấm thiếp mời, chỉ là nhà mình tướng quân không biết nàng, tinh khiết là một loại chẳng đáng là gì tương tư đơn phương. Phiền phức Trung Lang tướng điều tra cái kia Tiêu gia tiểu thư phẩm hạnh. Nếu quả thật như tiểu nha hoàn kia nói thật, ái mộ ta tướng quân người, nếu là rơi cái thê thảm hạ trạng, vậy liền không nên. Liêu Thanh trầm ngâm một chút, nói như thế. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 697 tại hạ cho ngài đập một cái. 1. Chương 697 tại hạ cho ngài đập một cái. 1. Ngay tại nha hoàn tiểu cựu bị vanh ra tuần thiên ti trụ sở phần sau canh giờ, nam thành Tiêu gia, Chu Hồng Tân Hóa, hậu viện một tòa đình nghỉ mát, có vui cười âm thanh truyền đến. Đình nghỉ mát ra tại một tòa trong ao sen, lụa trắng trong trướng, son phấn tập kích người, có từng cái tiểu tiếu thân ảnh ở trong đó chơi bừa. Lao ra, ta ở đây này. Lao ra, đến bắt ta nha. Mà trong đỉnh, một vị người mặc cẩm bào màu lam, dáng người cồng kềnh, cần cổ chất đống giữ tợn nam tử, hai mắt bị một phương trắng thuần lăng búa lửa kín. Hắn đưa hai tay tại bốn chỗ lục lọi, khoe miệng ngậm lấy tùy ý dáng tươi cười, thỉnh thoảng nghiêng thai bắt tiếng vang, sau đó hướng phía trước ôm một cái. Một đám tuổi trẻ mỹ mạo, áo lấy bại lộ nữ tử thì bốn chỗ ẩn núp lấy, yêu kiều cười một mảnh. Các nàng có thể là trốn ở màn tơ đằng sau, mượn phiêu động lụa trắng che lấp thân hình, hoặc ngồi xổm ở bàn đá dưới đáy, đầu ngón tay đè xuống cánh môi cười trộm, còn có thì cố ý vây quanh phía sau nam tử, đùa một chút nam tử liền cười đùa rời đi lụa trắng tung bay ở giữa, nữ tử cười khẽ mang theo tà âm. Mà nam tử kia nhiều lần búa hụt, lại cũng không sốt ruột, tựa hồ rất hưởng thụ loại này quá trình, phát ra hành vi phong túng tiếng cười. Đúng lúc này, bên ngoài đỉnh truyền đến tiếng bước chân, một bóng người đi vào trong đỉnh, đi đến nam tử mập mạp trước mặt, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Già, con mắt kia che vải cẩm y chàng mập trực tiếp ôm một cái, trên hai tay bên dưới vuốt ve lên, trong miệng cười ha ha, tiểu lãng đệ tử, rốt cục bị lao ra bắt được, để lao ra sờ sờ, ngươi là song nhi hay là tình nhi, hay là. Mập mạp này dài rộng đưa tay vào ngực trên thân người vuốt ve, tại ngực trước vuốt nhẹ mấy lần, cái gì cũng không có móc bên trên, gầy vô cùng, tay nhất thời dừng lại, tăng thêm cái mùi ở giữa truyền đến cũng không phải nữ tử son phấn hương, mà là một cô gây mùi hôi nách vị, cũng giống như lợn rừng ủi cái thất tiếng rên rỉ. Hắn đem người trong ngực đẩy, sau đó đem che tại trên ánh mắt vải trắng kéo, một đôi sắc bén mắt nhỏ nhìn lên, ở đâu là mỹ nhân nhi, rõ ràng là một vị mặc miếng vải đen y phục, trên đầu mang theo gia đình mũ, giống như xấu hầu nhi gia đình. Gia đình kia một mặt đỏ bừng cùng mập mạp nam đối mặt, nhỏ giọng kêu một tiếng lao ra dẫn tới bốn phía các cô nương cười lớn tiếng hơn. Lao ra mỹ lệ tâm tình bị phá hư, sắc mặt tối sầm, trực tiếp một cước đạp tới, "Lan, ngươi tên chó chết này hướng trước mặt xem náo nhiệt gì?" Khi ống kia mà gia đình bị gạt ngã trên mặt đất, phát ra kêu đau một tiếng, trên mặt đất liên tiếp lăn nhiều lần, tất cả cút đi ra ngoài đỉnh. Bất quá rất nhanh, gia hỏa này lại chật vật leo về đến, nhìn xem không bị thương tích gì, bò người lên, một mặt định ngọt nói, lao ra, nhỏ thật không phải cố ý hỏng tâm tình của ngài, mà là có chuyện quan trọng bẩm báo. Mà nam tử mập mạp thô cùng lông mày nhướng lên, ồ một tiếng, đặt mông ngồi tại trong lương đình ghế đá, hai tay hướng bên cạnh một tấm, trong đình nghỉ mát kia nữ tử lập tức như điên long lãng điệp bình thường hướng bên cạnh hắn tuân ra. Đấm chân, theo vai, mớm nước quả cho ăn hoa quả, thật là hài lòng. Lúc này, Nam tử mập mạp này thu hồi đùa giỡn hoang đường bộ dáng, nghiêm mặt đứng lên, rất có vài phần hung tướng. Chỉ gặp thứ nhất khuôn mặt quận vừa rộng lại dày, như bị vật nặng ép chặt bị bắt, chất đầy lòng dữ tợn, theo gương mặt hướng xuống rơi, ở dưới cằm chỗ xếp thành hai tầng đầy đặn thịt mềm. Lông mày vừa thô vừa đen, dựng thẳng như hai thanh đoàn đao, con mắt bị chen tại đầy đặn mí trên ở giữa, híp thành hai đạo khe hẹp, đôi mắt nhíu lên, nhìn xem trước mặt gia đình, đồng nhân lý tràn đầy hung ác nham hiểm. Hắn gọi Tiêu Sơn, nguyên lai Tiêu gia tam phòng huynh đệ, hiện tại Tiêu phủ người cầm lái. Chuyện gì? Hắn lộ ra mấy phần không kiên nhẫn cùng hung ác, lúc nói chuyện bên má dữ tợn sẽ cùng theo lắc một cái, phối thêm cặp mắt nhỏ kia, lộ ra mấy phần dữ tợn, để cho người ta không dám đối mặt. Lớn lên giống xấu hầu nhi gia đình thân thể lắc một cái, bẩm báo nói, lao ra, vừa mới, tuần tiên ti bên trong giáo hảo sai nhân cho chúng ta thông khí. Cái kia Tiêu gia tiểu thư lại không thành thật, chạy tới tuần tiên ti cửa ra vào quỳ xuống kêu oan đi. Lời này vừa ra, Tiêu Sơn cổng kềnh khỏe mắt đi lên nhấc lên, trên mặt dữ tợn run run, ánh mắt âm tàn, có chút hiếm lạ, ta cô cháu gái này tự cho là thành cao, ngạo khí rất, vậy mà lại quỳ xuống. Thật sự là hiếm lạ. Không phải Tiêu tiểu thư, là bên cạnh nàng cái kia tiếp thân nha hoàn. Xấu hầu nhi vội vàng trả lời. A, khó trách, nghe nói ta cái này tốt chất nữ đều ngã bệnh, thật sự là trung tâm nô tài. À, do các nàng đi thôi, lật không nổi cái gì sóng đến, Tiêu gia chủ chi sự tình đã bị chấm, các nàng lật không nổi cái gì sóng, ngược lại sẽ bị người chán ghét, tự tìm đường chết. Tiêu Sơn A cười lạnh, mang theo trêu tức, thân thể về sau bưng lỏng. Có thể lão gia, thông khí người nói, tiện tỷ kia sáng nay bên trên nội điện, tại tuần tiền ti cửa ra vào hô to, nói Tiêu gia tiểu thư nhận biết đệ Cửu Sơn vị đại tướng quân kia, đây chính là thông thiên nhân vật, mà đệ Cửu Sơn có binh mã đêm qua vừa vặn đến tuần tiên ti, nghe nói tin tức, đem người mang theo đi bảo. Xấu hầu nhi gia đình nhanh chóng nói ra. Cái gì? Tiêu Sơn thân thể đột nhiên hướng phía trước bắn ra, đem nữ tử trong ngực ra bên ngoài đẩy, đứng dậy, ngắn sập cái mũi bản lề một tấm, hô hấp lúc mang theo thô trọng khí tức, mi phong vặn cùng một chỗ, dài rộng bàn tay đột nhiên vỗ trước người bàn đá lập tức chia năm xẻ bảy. Hỗ trưởng, đệ Cửu Sơn người đến đây lúc nào, tại sao không ai cùng lão tử nói? Tiện nhân kia làm sao có thể nhận biết vị kia Trần đại tướng quân? Cha nàng cùng nàng huynh trưởng đều là bị vị này võ thánh tướng quân cho tự mình hạ lệnh xử trí. Tiêu Sơn giận mắng, trong lỗ mũi thở gấp thô trọng khí tức, trong ánh mắt mang theo kinh hãi. Trước mặt xấu hầu nhi gia đình bị dọa đến cổ co rụt lại, sau đó hướng phía trước bỏ lên hai bước, lao ra bất giận, nhỏ nói còn nói xong, tiện nô kia sau đó bị mang vào không lâu sau, liền bị đánh ra, hơn nữa còn trở nên đầu rơi máu chảy, nghĩ đến nhất định là tiện nô này gấp, bắt đầu nói năng bậy bạ, cho đệ Cửu Sơn đại nhân không cao hứng, lao ra không cần phải lo lắng. Hắn lời nói này xong, chỉ thấy Tiêu Sơn tay đột nhiên hướng gia đình tìm đòi, khẽ hấp, trực tiếp đem hạ nhân này hút tới, dài rộng bàn tay bóp lấy cổ của đối phương, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt tràn đầy hung quang, đáng chết, ngươi để lão gia ta rất khó chịu, ai bảo ngươi nói chuyện thở mạnh. Nói, đem nó giống ném rác rưởi bình thường, tiện tay hướng bên cạnh hất lên, dọa lao tử nhảy một cái, ta còn thực sự cho là ta vị kia tốt chất nữ thật nhận biết tôn đại phận này, cũng là, nàng nếu là nhận biết, sớm làm gì đi, há lại cho ta hảo đại ca, đến bây giờ đều không có tin tức, lúc trước toàn thành lớn rút lui. Ta có thể nghe nói tuần thiên ti thiên lao phạm nhân, có thể xử tử đều xử tử, đoán chừng sớm thành vong hồn dưới đao. Tiêu Sơn tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt hiện ra đắc ý nhẹ răng cười. Mà lúc này, những nhánh hoa kia phấp phới nữ tử lại đụng lên đến, ở tại bên thai thổ khí như lan, tranh nhau định nọt, lao ra, ngài mới là Tiêu gia chủ nhân chân chính, kia cái gì Tiêu gia đại phòng là Tiêu gia tội nhân, cấu kết yêu tộc, chết không có gì đáng tiếc, kia cái gì tiểu thư, lẽ ra bị Chu Liên, lại vẫn dám đi kêu oan, không phải là tìm chết sao? Đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện chính mình đi vào tần triều, tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, thủy hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài." Cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 697 tại hạ cho ngài đập một cái. 2. Chương 697 tại hạ cho ngài đập một cái. 2. Lão gia đem tiểu đệ tử kia đuổi đi ra, cũng là chính môn phòng, ai cũng không thể nói trước cái gì. Chính là. Tiêu Sơn nghe nói, ôm lấy bên cạnh một nữ nhân cái cằm, ha ha ngân cười nói, miệng nhỏ thật ngọt. Nói xong, buông ra, quay đầu đi, thấp nhìn cái kia bỏ dậy gia đình, mang theo nhe răng cười, cậu vận, đi, gọi một số người đi ta vị kia tốt chất nữ nơi ở. Ta cái này khi thúc, lúc đầu muốn lưu một chút thúc cháu tình cảm. Nhưng ta cháu gái này dung túng nô tỳ đi quá tuần thiên ti cửa ra vào nội điện, quấy nhiêu đệ Cửu Sơn các đại nhân, nếu là các đại nhân trách tội, chẳng phải là hại người, ta cái này khi thúc, tự nhiên không thể nhìn bọn hắn nội điện. Đi, đem người bắt về cho ta, cái kia dám ở tuần thiên ti cửa ra vào nội điện nô tỳ, tại chỗ đánh chết. Ôi là, gia đình kia không lo được toàn thân sắp tan ra thành từng mảnh đau đớn, viện trên đầu cái mũ đứng dậy, chó săn giống như túi đầu không lưng, tranh thủ thời gian xác nhận, sau đó lảo đảo hướng bên ngoài định chạy. Bất quá, không có chạy ra mấy bước, chỉ thấy Tiêu Sơn đổi chủ ý, chậm đã. Tính toán, ta chất nữ kia tính tình cương liệt rất, còn có chút tu vi võ đạo tại thân, ta tự mình đi đem nàng tiếp trở về hắn tại tiếp chữ phía trên nhấn mạnh, sau đó núi thịt kia giống như thân thể di động đứng lên, hổ hổ sinh phong, rời đi đỉnh nghỉ mát. Thời gian một nén nhang sau, Tiêu phủ trạch viện bên trong, một tấm cố kiệu xuất hành, xung quanh đi theo mấy cái một nhóm hộ viện. Một bên khác, Tuần Thiên Ti chủ sở, nghị sự đã kết thúc có một hồi. Tuần Thiên Ti trên dưới bắt đầu vây quanh trận này nghị sự bận rộn, có việc phải làm. Liêu Thanh ở trong viện, Liêu Thanh mang theo thủ hạ mấy vị giáo úy trong đại sảnh, vây quanh chúng quanh địa giới kham dư đồ tiến hành nhiệm vụ chia nhỏ. Đây là Uy Viết Quan, đây là Xích Thủy phủ, bản địa phủ tư cung cấp tình báo nói, trong lúc này mảnh địa giới này chưa thăm dò đến bất tử sinh vật tận hiện, chúng ta liền trải qua tuyến đường này xuyên qua, đi vào trong, đi vòng qua Liêu Thanh túi người ở trên bàn, trong tay cầm một cây sợi nhỏ, chỉ vào mở ra dư đồ hơn mấy chỗ ngồi, tiến hành nhiệm vụ bằng dao, chung quanh đứng đầy giáo úy, thỉnh thoảng gật đầu, có thể là có chỗ kiến giải, phát biểu ý kiến của mình. Bọn hắn phải xuyên qua Bạch Cốt thành địa giới, tự mình thực địa về phía sau phương thập vạn đại sơn, đến cùng là tình huống gì, nắm giữ kỹ lượng hơn tình báo, vì đó sau chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì vài tòa Bạch Cốt thành vướng bận, dẫn đến bọn hắn điều tra tình báo cần phí không ít tâm tư, độ khó tăng lớn không ít, nếu là không có những này Bạch Cốt thành, dò xét thập vạn đại sơn liền muốn dễ dàng rất nhiều. Có thể nơi đó, hắn từng theo tướng quân tại nơi chôn xương dạo qua, biết những này bất tử sinh vật khủng bố cùng phiền phức, đó chính là cấm địa, cũng không biết là địch hay bạn, thực sự không dễ trêu chọc. Ngay tại Liễu Thanh cùng bộ hạ là nhiệm vụ làm thôi diễn cùng bố trí thời điểm, một cái thanh thanh đạm đạm thanh âm đột ngột vang lên trong đại sảnh. Không cần tránh những này không chết quân vương chiếm cứ thành trì. Dứt lời, trên đầu đại sảnh, một bóng người từ trong không khí bước ra đến, trực tiếp đi đến phòng chính vị thượng tọa xuống tới, thần thái tự đắc. Liêu Thanh cùng bộ hạ nhìn lên, đầu tiên là giật mình ngạc nhiên, sau đó kịp phản ứng, rầm rầm thẳng đến tiến lên, quỳ một chân trên đất, bái kiến tướng quân. Người tới chính là từ thập vạn đại sơn hạ giới thông đạo bên kia tới Trần Uyên. Trần Uyên thần sắc trong sáng, tâm tình cũng tệ, trên mặt không có uy nghiêm giá đỡ, đứng lên đi. Liêu Thanh bọn người đứng lên, Liêu Thanh mang trên mặt hiếu kỳ, không biết tướng quân sao lại tới đây Quảng An, trước khi đến cũng không có nghe tướng quân nói à, thế là ôm quyền liền hỏi, tướng quân, ngài làm sao đích thân đến Quảng An? Binh mã trước mắt chiêu mộ thuận lợi, phía tây có Hách Liên Sơn nhìn xem, bên này, bản tướng tự mình đến nhìn xem, bảy tòa Bạch Cốt thành bắt ngang tại chúng ta cùng thập vạn đại sơn ở giữa, bản tướng đến đây, chính là đến giải quyết vấn đề này, tham dò bảy vị không chết quân vương thái độ, trước trong lòng có cái đấy. Tướng quân kia dự định như thế nào làm? Liêu Thanh có chút chần chờ đạo, hắn đi theo tướng quân bên người, hoặc nhiều hoặc ít biết cái này bảy vị không chết quân vương lai lịch, đây chính là đều là ngàn năm trước hạ giới thiên nhân biến thành, thực lực khủng bố, dạng này một đám tồn tại, đặt ở nhân gian chỗ nào, đều là không thể trêu chọc tồn tại. Bản tướng đến, chính là bàn giao các ngươi thay bản tướng làm một chuyện. Trần Uyên mở miệng, bản tướng dự định ngày mai giờ dậu tại ta động thiên thiết tiến, mời bảy vị quân vương đến dự tiệc. Các ngươi mang bản tướng tiếp mời, đi thất thành cho trong thành quân vương đưa tiếp mời. Liêu Thanh cùng mấy vị bộ hạ nghe chút, sắc mặt run lên, tướng quân mời thất quân vương làm khách, thủ bút thật lớn, thân là bộ hạ, tự nhiên cảm thấy áp lực. Nặng. Liêu Thanh bọn người sắc mặt nghiêm nghị, không có lùi bước, không có sợ sệt, quân lệnh như núi, tiếp nhận nhiệm vụ. Bất quá, tướng quân, chúng ta thân ở Quảng An, có chút thành trì quá xa xôi. Liêu Thanh có chút nhíu mày mở miệng, dù sao bọn hắn là tại hướng đông nam, có thành trì tại lớn phía tây, hơn bạn giảm khoảng cách. Không sao, bản tướng tự có biện pháp, phí không được thời gian dài như vậy. Trần Uyên khoát tay áo. Là, tướng quân dự định khi nào để cho chúng ta khởi hành, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị. Liêu Thanh làm bộ muốn làm chuẩn bị. Trước không đổi. Trần Uyên đè ép ép tay, sau đó xoay chuyển ánh mắt, người đi phái người đem Cẩu Trung Lang kêu đến, ta có việc muốn bàn giao hắn đi làm, không cần kinh động những người khác, miễn cho náo ra một chút không cần thiết thanh thế. Hắn muốn thiết tiến thất quân vương, tự nhiên vẫn là phải cầm ra một chút thành ý tới, một chút chuẩn bị muốn làm, như cái gì ca múa, linh nhân, đầu bếp loại hình, hắn cần từ Quảng An phủ tìm một chút trợ trợ hứng. Việc này tự nhiên giao cho bản địa Trung Lang tướng Cẩu Chí đi làm thỏa đáng nhất. Là, thuộc hạ cái này phái người đi gọi. Liêu Thanh nói, liền ra đại sảnh, đối với cửa ra vào phân phó, người tới, đi mời Cẩu Trung Lang tới. Rất nhanh, có người đi gọi đi. Thời gian uống cạn nửa chén trà sau, ngoài đại sảnh truyền đến tiếng bước chân, tiếp lấy một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Liêu Phiếu Kỵ, nghị sự mới tán không lâu, chuyện gì tìm Cẩu Mô đến đây? Chẳng lẽ là vừa rồi trong điện ngươi để cho ta đi điều tra cái kia Tiêu gia tiểu thư sự tình phải không? Người chưa tới, thanh âm tới trước. Rất nhanh, Cẩu Chí cái kia năm thước thân cao thân ảnh chắp tay sau lưng, bước nhanh tiến vào đại sảnh. Chỉ là hắn đến một lần, liền nhìn thấy Liêu Thanh cùng hắn bộ hạ đứng tại đường tiền, đưa lưng về phía hắn, hắn chính kỳ quái, những người này nghiêng người quay đầu, bởi vậy lộ ra một đường nhỏ đến. Liền gặp đường tiền kia trên ghế dựa lớn, ngồi một bóng người, để ánh mắt hắn trừng căng tròn. "Ôi." Hắn hú lên cái gì, sau đó một cái bước xa xông lên phía trước, một cái trước ủy, lấy loại này ngoài ý liệu phương thức ra sân, "Trần tướng quân, ngài vậy mà tự mình giáng lâm, tại hạ cho ngài đập một cái." Hắn kích động a Trần Uyên mí mắt nhảy lên, tên này thế nào còn không có cái chính hình, "Đi, bản tướng tìm ngươi có việc bàn giao." "Đúng rồi, ngươi vừa mới nói Liêu Thanh điều tra cái gì Tiêu gia tiểu thư?" "Đề cử chuyện hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng mất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 698 quỳ xuống. 1. Chương 698 quỳ xuống. 1. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói Liêu Thanh điều tra cái gì Tiêu gia tiểu thư? Trần Uyên ngược lại đặt câu hỏi. Bị hỏi lên như vậy, Cẩu Chí trong cổ họng ngược lại nói không ra nói đến, chính chủ ở chỗ này, mặc kệ trước đây không lâu phát sinh nhạc đệm có phải thật vậy hay không, sự tình nếu là nháo đến chính chủ trước mặt, trên mặt của hắn rất khó coi. Trần tướng quân bây giờ thế nhưng là thông thiên nhân vật, loại chuyện nhỏ nhặt này nếu là kinh động đối phương, chính mình cái này trung lang tướng năng lực đã làm cho hoài nghi. Cái này Liễu Thanh lúc này đứng ra, hồi bẩm nói bẩm tướng quân, là chuyện như thế. Nay buổi sáng nghị sự lúc, phát sinh một kiện nhạc đệm, có người tại tuần thiên ti trước cửa kêu khóc giải oan, lại nói nhận biết tướng quân ngài, thế là sai người đưa đến đường tiền. Liễu Thanh đem việc này một năm một mười nói rõ. Mà Trần Uyên nghe nói, lông mày dần dần nhíu lại, trong mắt lưu quang phi tốc, hồi tưởng đi qua, một lát, ổn định lại, thản nhiên nói, bản tướng nhớ lại một chút, xác thực. Hắn ngược lại là nghĩ tới, chỉ bất quá lúc đó tâm tư tất cả yêu tộc trên thân, một kiện khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, không có để trong lòng, cũng sẽ không tận lực đi nhớ lại. Nói như vậy, cái kia đưa bản tướng tiếp mời Tiêu gia tiểu thư, cuối cùng bởi vì bản tướng hạ lệnh Tiêu gia bị tra, bị đuổi ra khỏi Tiêu gia. Hắn đưa ánh mắt rời về phía Cẩu Trí, đứng lên nói chuyện. Cẩu Trí ai một tiếng, không hiểu có chút chột dạ, cũng không biết Trần Uyên đối với chuyện này thái độ gì, đứng lên nói, xác thực như vậy, Trần tướng quân ngươi lúc đó hạ lệnh, Tiêu gia phụ tử cùng những người khác cấu kết yêu ma, tại Thiên Lao bên trong bị chỗ lấy hành quyết. Cái kia Tiêu gia cô nương bị trong tộc người chán ghét mà vứt bỏ, liền bị trục xuất khỏi cửa, đằng sau một thời gian thật dài không có xuất hiện, vừa rồi bởi vì khúc nhạc dạo ngắn này, tại hạ cố ý phái người lưu ý một chút, nói vị này Tiêu gia tiểu thư bây giờ bệnh nặng tại thân. Cẩu Trí một bên nói, vừa quan sát Trần Uyên sắc mặt. Trần Uyên thấy hắn như thế bộ dáng, hào hào nói, không cần cẩn thận từng ly từng tí, không phải là bản tướng tự sẽ bình phán. Nói, mí mắt hướng xuống thả xuống một chút, cuối cùng không có lạnh xuống tâm đến toàn bộ làm như không có việc này phát sinh, cái kia Tiêu gia tiểu thư phẩm tính như thế nào? Nghe được cái này, Cẩu Trí thần sắc chấn động, tại hạ sát thực phái người đã điều tra một phen, cái này Tiêu gia tiểu thư là cái tính tình nữ tử, Tiêu gia xảy ra chuyện sau, nàng này cũng không có hối hận, ngược lại thi tiền lẻ lương, tiếp tế nạn dân, cũng ở phía sau Lục Sơn yêu tộc công thành lúc, tự mình đi chiến trường cùng yêu ma chém giết. Lời này vừa ra, trong đường Liễu Thanh mấy người cũng nhịn không được thầm khen một tiếng, không đem cùng cấp con gái yêu đất đối đãi, ngược lại ánh mắt nhao nhao nhìn về phía tướng quân. Mà Trần Uyên mí mắt vừa nhấc, nhỏ không thể thấy thở dài một tiếng, nếu như thế, nàng này khi không nên tụ cái này khổ, bây giờ vị này Tiêu gia tiểu thư ở nơi nào? Về Trần tướng quân, nàng này tại Đông Thành La Cổ hạng số 37 viện. Cẩu Trí trong lòng cũng thở dài một tiếng, hắn nghe thủ hạ nghe ngóng nàng này gặp gỡ sau, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Lúc trước cái này Tiêu gia tiểu thư cầu tới cửa lúc, chính mình không muốn cùng cấu kết yêu ma dính dáng đến quan hệ, trực tiếp từ chối, tăng thêm lúc đó yêu ma thành bên, lưu dân khắp nơi trên đất, hắn thân là một chỗ trung lang tướng, đâu còn quản bên trên một nữ tử. Cẩu Trí nói xong, Trần Uyên hai mắt lúc này kim quang nổi lên, như lại nhận ngực, ánh mắt đột nhiên lôi ra bên ngoài phòng, tuần sát Quảng An Đông Thành. Tầm mắt của hắn mặc đường phố qua ngõ hẻm, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng đảo qua đông thành phố lớn ngõ nhỏ, mấy hơi thở qua đi, tầm mắt của hắn nhất định rơi vào một gian tiểu viện ở trong. Lúc này, cửa tiểu viện, một khung cố kiệu rơi xuống, một đám ác buộc nô tài khí thế hung hăng hướng cửa viện mà tới, cầm trong tay côn đồng. Trần Uyên lông mày nhíu lại, đưa tay hướng trước mắt một tấc một chút, trong mắt kim quang tụ tại đầu ngón tay, sau đó hướng bên ngoài phòng đánh, vị kia Tiêu gia tiểu thư xem ra gặp phải phiền toái. Liêu Thanh, ngươi đi, đi theo kim quang chỉ dẫn, đem phiền phức giải quyết hết. Đằng sau, đem vị này Tiêu gia tiểu thư đưa về Tiêu gia, trở lại nàng lúc đầu vị trí. Nếu có người không nghe lời, Trần Uyên phía sau không nói, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng, sau đó khoát tay áo. Là Liêu Thanh ôm quyền, sau đó quay người bước nhanh, vọt tới bên ngoài phòng, sau đó phóng lên tận trời, đi theo kim quang mà đi. Trong đại sảnh, Cẩu Trí nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút lo sợ, cảm giác trên mặt không ánh sáng, đến cùng nói đến, chính mình cũng có một phần trách nhiệm ở bên trong, đồng thời trong lòng mắng to, cái nào thiên sát, lúc này đi tìm vị kia Tiêu gia tiểu thư phiền phức, kinh động đến Trần tướng quân, đây chẳng phải là nói chính mình trì hạ vô năng, mặc dù mình cũng là vừa biết. Trần tướng quân, là tại hạ trị thủ bất lợi, lại có người ban ngày làm giữ, tại hạ định hảo hảo sửa trị hắn có chút xấu hổ, không dám kinh thường, trước thừa nhận thất trách lại nói, không có cách nào, bây giờ đối mặt Trần Uyên, cảm giác được một cốt như núi áp lực. Trần Uyên mặt mày buông xuống, mặt không đổi sắc, không sao, nghe ý tứ, ngươi cũng là vừa biết. Bản tướng nếu biết được, dù sao cũng phải làm một chút cái gì, giao cho Liễu Thanh đi làm là được. Bản tướng còn có mặt khác chính sự giao phó ngươi đi làm. Cẩu Trí nghe chút, nghiêm mặt đứng lên, nho nhỏ dáng người đứng trực tiếp, ưỡn ngực, ôm quyền thi lễ, mặc cho Trần tướng quân phân phó. Đông Thành, La Cổ hạng số 37 cửa viện, có thấp tiếng nước nở từ trong viện trong phòng truyền đến. "Tiểu thư, ta có lỗi với ngươi. Ngài một mực không để cho ta nói chuyện ban đầu, có thể tiểu cửu không muốn mất đi tiểu thư, ta liền chạy đi tuần thiên ti cửa ra vào quỳ xuống, nói tiểu thư nhận biết đệ Cửu Sơn Trần tướng quân. Ta gặp được đệ Cửu Sơn quân gia, ta dập đầu, dùng sức dập đầu, cầu bọn hắn hỗ trợ chủ trì công đạo, nhưng ta vẫn là bị chạy ra, tiểu cửu không dùng." Đông Sương trong phòng, trên giường, nha hoàn tiểu cửu cái trán bao lấy thấm máu băng gạc, như cái đã làm sai chuyện hài đồng đang khóc khóc thút thít. Tiểu thư Tiêu Thanh chỉ xé mở trên giường màn lụa xé thành đầu, tại cho nàng băng bó, trầm mặc không nói, sắc mặt tái nhợt, trong mắt không ánh sáng hái. "Tiểu thư, ngài đừng như vậy, ngươi đánh ta, phạt ta đi." Tiểu Cửu nhìn xem tiểu thư con ngươi chết lặng, tim như bị lao cắt, khóc nắm lấy tiểu thư tay, lung lay. Tiêu Thanh chỉ nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nha hoàn cái trán bị thương, trong mắt thủy quang tựa hồ khô cạn, vẫn như cũng nhẹ giọng thì thầm, "Ta không trách ngươi, Tiểu Cửu, chỉ là như vậy quá đáng thương, chúng ta cùng vị tướng quân kia chưa từng phát sinh qua cái gì, lại lấy việc này đến trừng dương, đây là không đúng." "Tiểu thư, ta mặc kệ, ta mặc kệ." Nô tỳ chỉ muốn để tiểu thư hảo hảo còn sống, đừng lại thương tổn tới mình. Nha hoàn lắc đầu, khóc lê hoa đái vũ, nàng biết tiểu thư tại gặp phải liên tiếp đả kích sau, lòng dạ không có, người sống cố khí kia không có, sẽ chết. Tiêu Thanh Chỉ khuôn mặt đắm chát, tương đối không nói gì. Đúng lúc này, phanh bên ngoài chuyển đến cửa tiếng vỡ vụn. Tại trên giường bệnh Tiêu Thanh Chỉ biến sắc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, "Tiểu Cửu, mau đưa ta kiếm lấy ra." Hình ảnh nhất chuyển, ngoài phòng, theo một tiếng xé vải giống như vang lớn, tiểu viện cửa viện lại bị sinh sinh đụng nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, từ ngoài cửa xông vào một đám hung ác người đến, trên người kình trang đoạn đã mang theo Tiêu gia tiêu ký. Đề cử chuyên hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 698 quỳ xuống. 2, chương 698 quỳ xuống. 2, cầm đầu ác buộc lạ mặt dữ tợn, một cước giẫm nát đứt gãy cánh cửa, mặt lộ hung ác, phi hướng bên cạnh nôn một cỗ cục đàm, lao ra lên tiếng, tìm kiếm cho ta, đem tiện nô kia tỷ đẩy ra ngoài đánh chết, mặt khác xin mời đại tiểu thư về nhà. Nói, sau lưng mười mấy tên ác buộc ứng thanh tràn vào, từng cái hung thần ác sát, cầm trong tay đoạn côn thức sát, phần phật xông vào trong tiểu viện, trông thấy cái gì liền một trận đập loạn. Có người nhấc chân đạp lăn trong viện bằng nước, nước tung tóe một chỗ, có người vung lên gậy gỗ đem trong viện hoa cỏ cho đập hoa lá bay tán loạn, một mảnh hỗn độn. Những này ác buộc như cá giết sang sông giống như cuốn sạch lấy tiểu viện nơi hẻo lánh, những nơi đi qua, đồ bật lật, cỏ cây hao tổn, đầy viện thanh hương thoáng qua bừa bộn. Khi bọn hắn nhào về phía đông xương phòng lúc, cửa phòng mở ra, một thanh hàn quang như xương kiếm dẫn đầu lấy ra, tiếp lấy một thân tố y Tiêu Thanh Chỉ đi ra, đi theo phía sau bị hoảng sợ nha hoàn tiểu cửu. Ác buộc bọn họ bị kiếm chỉ lấy, nhao nhao lui ra phía sau, các loại kéo ra sơ qua khoảng cách, chỉ gặp cầm đầu ác buộc trang mô hình làm dạng hướng lấy Tiêu Thanh Chỉ ô quyền, cười đùa nói, đại tiểu thư, ngài làm cái gì vậy đâu, chúng tiểu nhân phục lao ra phân phó, cái này tới đón ngài hồi phủ đâu, ngài không nên không biết tốt xấu à. Nói, cái này ác buộc mắt tam giác nhìn về phía Tiêu Thanh Chỉ sau hông bên cạnh kinh hoàng nha hoàn tiểu cửu, ngón tay chỉ, về phần cái này tiện đệ tử, mới vừa buổi sáng chạy tới tuần thiên ti cửa ra vào đi đại náo, đã quấy rầy phủ tư đại nhân, để Tiêu gia trên mặt không ánh sáng, nếu là không trừng trị, không biết muốn cho lão gia gây bao lớn tai họa. Lão gia hạ lệnh, đem nàng đẩy ra ngoài, loạn bổng đánh chết, nói, cái kia sau lưng ác buộc nhau nhau xác nhận, tay cầm côn đồng vây lại, từng bước một tới gần. Tiểu thư, Tiêu Thanh Chỉ duỗi ra một bàn tay đem nha hoàn bảo vệ, tay kia cầm kiếm, giáng chống đỡ lấy thân thể, ánh mắt băng lãnh, đều cút cho ta. Cầm đầu ác buộc cũng không sợ, trên thân gân cốt bạo hưởng, còn lo lắng cái gì, bên trên. Nói, nó đưa tay làm chảo, mang theo phá không xé rách âm thanh thẳng hướng Tiêu Thanh Chỉ nhào tới, những người khác cũng cùng một chỗ vây công. Chỉ là một phen đánh nhau, Tiêu gia tiểu thư kiếm quang tinh diệu, phanh 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 từng cái ác buộc bị kiếm khí bắn bay ra ngoài, ôi gọi bậy, đều chịu kiếm thương. Đột nhiên, đánh nhau ở giữa, một viên cục đá như điện quang từ tiểu viện cửa lớn phương hướng đánh tới, đốt một tiếng kim thiết đan sen thanh âm, tiếp lấy, bang lang Tiêu Thanh Chỉ kiếm ngã xuống đất, người cũng đi theo lảo đảo lùi lại, trên mặt gấp rút hiện lên một cô ửng đỏ. Tiểu thư, nha hoàn tiểu cửu vì đỡ lấy tiểu thư, nhỏ gầy thân thể chống đỡ giảm lực, chính mình ngược lại té ngã trên đất. Mấy cái ác buộc thấy thế cùng nhau tiến lên, đem nha hoàn đè lại, kéo tới. Tiểu thư, nha hoàn kêu khóc. Tiểu cửu. Tiêu Thanh Chỉ sắc mặt xinh gấp, muốn xuống tới, lại bị côn đồng ngăn cản, nhất thời toàn thân phồng lên chân khí, bổ ra côn đồng, thân thể vào tới. Sau một khắc, một tôn núi thịt giống như thân ảnh ngăn trở nàng đường đi, sau đó một cỗ cương khí chấn động, đem nó mảnh mai thân thể cho đánh bay trở về. Ha ha, thật sự là chủ tớ tình thâm a, chỉ gặp Tiêu Sơn như thần, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên khuôn mặt cười có chút hung ác. Tốt chất nữ, lúc đầu ta cái này khi thuốc còn treo niệm một chút tình cảm, có thể các ngươi quá không nghe nói, còn dung túng hạ nhân đi tuần thiên ti nháo sự. Hôm nay, tam thúc đành phải đem ngươi đón về giam lại, về phần ngươi thân này bên cạnh nô thì thôi. Đánh chết tính toán. Hắn nói, hắn giơ tay lên một cái, khỏe mắt bên trong tràn đầy hung quang. Cái kia bắt lấy nha hoàn ác buộc lúc này đem nha hoàn đạp đổ trên mặt đất, sau đó giơ lên trong tay côn đồng hung dữ liền hướng bên dưới vung. Chỉ là, sau một khắc, mấy cái này ác buộc vung xuống cây gậy còn không có rơi xuống đất, chỉ thấy phanh phanh phanh, cái kia côn đồng đột nhiên nổ tung. Sau đó, phốc phốc tiếng vang lên, mấy quả ác buộc đầu lâu mang theo sóng máu bay lên, sau đó lăn xuống trên mặt đất, phát ra muộn hồ lô tiếng vang. Lần này, điện quang hỏa thạch, không ai biết xảy ra chuyện gì. Lão gia còn lại ác buộc phát ra quái thiếu, dọa đến tứ tán, có đầu lâu bay thẳng đến trong đó người trong ngực, dọa đến đối phương chân đều mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, la to. Người nào? Tiểu Sơn nghiêm nghị vừa quát, một đôi bị giày mí trên bao khỏa mắt nhỏ lộ hung quang, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp sân nhỏ phía tây, một thân xích hồng thân giáp ảnh đứng sừng sững ở tây sương trên nóc nhà, ánh mắt hờ hững, uy phong lạnh tấu xương, ở trên cao nhìn xuống, mở miệng nói, đệ Tiểu Sơn làm việc. Tiểu Sơn trông thấy thân này xích giáp tiểu dáng, con ngươi co rụt lại, hắn làm sao lại không nhận ra đây là đệ Cửu Sơn khôi giáp chế thức, mà lại người này hay là xích giáp, nhất định là đệ Cửu Sơn trụ cột bước vàng, với hắn mà nói, đã là khó lường đại nhân vật. Trong lòng của hắn đại chấn, hung ác mặt mày có chút kinh hoàng, đệ Cửu Sơn đại nhân vật làm sao lại tới đây? Tiêu gia vốn là Quảng An phủ đệ nhất đại tộc, 2 năm trước chính là đệ Cửu Sơn ra lệnh một tiếng, kết quả thành hiện tại nhị lưu gia tộc, hắn đánh trong lòng phạm sợ hãi. Hắn muốn, chẳng lẽ cái kia tiện đệ tử sáng sớm đi tuần thiên ti đại náo, rước lấy đệ Cửu Sơn không thích. Về phần mình chất nữ thật nhận biết cái gì đệ Cửu Sơn Trần tướng quân, loại này hắn không hề nghĩ ngợi, với hắn mà nói là thiên phương dạ đàm. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại phía dưới lúc, Liễu Thanh thân thể nhoáng một cái, rơi xuống trong đám người này. Trên người hỏa hồng khôi giáp mang theo bức nhân uy thế, để cho người ta sợ hãi. Tiêu Thiên hung hành trên khuôn mặt chất lên cười đến, đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tại hạ chính giao huấn luyện không nghe lời nô tỳ, nghe nói tiện tỳ này sáng sớm nổi điên quỳ xuống. Liêu Thanh nghiêng qua hắn một chút, tựa như nhìn người chết bình thường. Tiêu Sơn toàn thân giữ tợn lắc một cái, sắc mặt biến đến khó coi, ánh mắt lóe lên một chút giận dữ, nhưng cuối cùng không có cái kia đáng phách. Đại nhân, trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Liêu Thanh ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay hướng phía mập mạp này một chảo, bay ra mấy đạo hỏa tuyến. Tiêu Sơn biến sắc, trong cổ họng lời nói bị ngăn chặn, tranh thủ thời gian đưa tay vỗ tay, phồng lên lên một cỗ cương khí kim màu vàng. Đã thấy Liêu Thanh trực tiếp cẩn thận, răng rắc đập tan đối phương cương khí, đại thủ cách không bóp lấy đối phương mập mạp đẩy mỡ cổ, sau đó dưới chân đá một cái. A người này xương bánh chè trực tiếp bị đá nát, để nó phát ra một tiếng đau nhức gào giống. Tiếp lấy, Liêu Thanh dẫn theo người này hướng dưới mặt đất va chạm, lại là một tiếng gào lên đau đớn, cái này Tiêu gia người chủ sự trực tiếp như một tòa núi thịt nhỏ quỳ trên mặt đất, đập trên mặt đất gạch xanh đều nát, giữ tợn trên khuôn mặt bặm mẹo. Mà Liêu Thanh trong tay hỏa tuyến thì như lửa rắn quấn quanh bình thường, đem nó thân thể mập mạp một mực trói buộc chặt. Làm xong những này, Liêu Thanh đi vào vị ngực đứng dậy, con mắt mọc lan tràn gợn sóng Tiêu gia tiểu thư trước mặt. Tiêu cô nương, ngươi sự tình tướng quân nghe nói ngươi không nên thụ cái này khổ. Nói, Liêu Thanh dưới chân chấn động, đem bên kia rơi xuống đất kiếm chấn đứng lên, tay vồ một cái, trở tay đưa cho Tiêu Thanh chỉ, sau đó ánh mắt ra hiệu bên cạnh Quỷ Tiêu Sơn, đây là ngươi Tiêu gia sự tình, chính ngươi làm quyết định. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 699 giết. Một, chương 699 giết. Một, giờ phút này, Tiêu Thanh chỉ mi mắt run lên bần bật, nguyên bản khô cạn hôi bại con ngươi giống như là bỗng nhiên lên sương ngủ. Nàng vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất nghe nhầm, bên hai còn bề nghĩ đến, ngươi sự tình tướng quân đã biết được. Nói ngươi không nên thụ cái này khổ. Thẳng đến tầm mắt của nàng chậm rãi hạ xuống, rơi vào trước mặt Liêu Thanh đưa tới kiếm, trên kiếm kia hàn quang để hắn hoảng hốt con ngươi tụ lên tiêu cự. Tay của nàng nhận lấy kiếm của mình, có chút run rẩy. Liêu Thanh chủ động tránh ra thân thể, mà nàng thì cầm trong tay kiếm, một bước đi hướng Quỷ Tiêu Sơn. Giờ phút này, Tiêu Sơn trên mặt giữ tợn hóa thành mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin, hắn đánh chết cũng không nghĩ ra, ngày đó Vương Dạ Đàm vậy mà thành sự thật, để trong lòng của hắn dâng lên lớn lao khủng hoảng, nhìn xem Tiêu Thanh chỉ cầm kiếm hướng hắn đi tới, hắn gấp giọng giải thích, "Thanh chỉ, tỉnh táo một chút. Ngươi bị đuổi đi ra, không phải chủ ý của ta, là trong tộc người ép, ngươi cũng không nên trách ta ạ. Ta đến cũng chỉ là muốn đón ngươi trở về, ngươi mau cùng đệ Cửu Sơn đại nhân nói rõ trắng, có được hay không?" Hắn mặt mũi tràn đầy vội vã, cố giả bộ vô tội, cùng núi thịt kia hình tượng một trời một vực, không hiểu buồn nôn. "Vậy ta đại phòng 13 miệng nữ biến, đi đâu?" Tiêu Thanh chỉ thanh âm phát tê, hốc mắt đỏ lên, mũi kiếm trực chỉ Tiêu Sơn ngực. Tiêu Sơn cái kia đầy mỡ mặt phì nộn siết chặt, lập tức kêu oan, thúc cũng không biết ta, Tiêu gia gặp rủi ro sau, lại lớn rút lui, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, đoán chừng đều sợ dính líu đi hắn nói đến phần sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. "Ngươi thật coi ta không biết được?" Tiêu Thanh chỉ thanh âm đột nhiên dương lên, trong tay kia trường kiếm hướng phía trước đâm một cái, hàn quang từng chút chui vào bị trói buộc quỳ xuống đất Tiêu Sơn ngực. A Tiêu Sơn kêu thảm, sau đó lại khóc cầu xin tha thứ, hoàn toàn mất hết trước đó hung ác hình tượng. "Đừng giết ta, đừng giết ta, tiểu chỉ, ta là ngươi tam thúc à. Ngươi trả lại, ngươi nhớ kỹ khi còn bé tam thúc dẫn ngươi đi xích thủy phủ nhìn pháo hoa, ngươi mỗi lần làm sai sự tình, ngươi tam thúc ta đi cấp cha ngươi cầu tình, ngươi liền thả tam thúc một ngựa, có được hay không? Ta có lôi nhất định đuổi, nhất định đuổi." Đầu hắn như giá tỏi, to mọng hung ác dưới thân thể là người nhát gan như chuột, tham sống sợ chết ra hỏa. Cái kia tiếng cầu xin tha thứ, vô cùng đáng thương, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Tiêu Thanh chỉ trên tay lắc một cái, kiếm trong tay lại không có cầm chắc, thoát tay, kiếm kia cuối cùng không có sâu đâm xuống. Tiêu Sơn thấy thế, trong lòng vui mừng, chuẩn bị tiếp tục đánh thân tình bài, lưu đến một cái mạng, may mắn chính mình da dày thịt béo, còn chưa kịp tới đâm vào trái tim. Nhưng lúc này, một bàn tay lại duỗi tới, hướng phía trôi kiếm kia đột nhiên vỗ. Phốc, trường kiếm mang theo kiếm khí trực tiếp xuyên qua Tiêu Sơn ngực, ở tại phía sau lưng trực tiếp nổ tung một cái độc lớn, mang theo một mảnh huyết đục đỏ tươi. Mà thanh trường kiếm kia bay ra sau, như chim bay xuyên rừng, ở sau lưng nó mấy cái ác buộc ở giữa hàng quang lóe lên, cuối cùng bay ngược mà quay về, hưu một chút, cắm ở cạnh cửa, giật lên vài tiếng thanh minh. Thinh linh có thể thấy được, còn lại mấy tên ác buộc cần cổ tơ máu chợt hiện, sau đó đầu lâu bay lên, thân thể mới ngã xuống đất, một mệnh ô hô. Mà chuyện kẻ đầu tê đi đến trường lớn lấy con người, thân thể mập mạp co quắp về sau ngã quỵ Tiêu Sơn trước mặt, xác nhận nó sinh cơ đoạn diệt, mới nhìn hướng Tiêu Thanh chỉ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn, yêu ma đại chiến để cho ta thuộc địa vô số binh sĩ chết tử, vô số nhà đỉnh phá thành mà nhỏ, không phải là đúng sai, lại cùng người nào nói? Tiêu tiểu thư, chuyện cũ không thể đuổi, tướng quân để Liêu Mô đưa ngươi về nhà. Ta tại cửa ra vào các loại hai vị. Nói, Liêu Thanh nhanh chân hướng phía phá toái cửa viện đi đến, thân ảnh biến mất tại trong tiểu viện. Tiêu Thanh chỉ đứng ngơ ngác lấy, đáy mắt chỗ sâu nhất một chút tầm ý, thoáng qua liền choáng nhâm ra, tất cả cảm xúc xông lên đầu. Tiểu thư, nha hoàn tiểu cửu khóc chạy tới. Trong tiểu viện, rất nhanh truyền đến một loại kiềm chế đến cực hạn sau thả ra tiếng khóc, không phải loại kia của loạn, mà là một loại cảm thán vận mệnh khóc nức nở, làm cho người nghe nóng động dung. Bên ngoài sân nhỏ, Liễu Thanh đại mã Kim Nao đứng ở trước cửa trong hẻm nhỏ, như là một tôn môn thần. Hắn mặt không biểu tình, lạnh giống như sắt thép, trong viện nữ tử chịu đủ vận mệnh trêu cợt, nhưng hắn đã gặp quá nhiều, chết lặng. Đường phố bốn chỗ, có người nghe được kêu thảm cùng tiếng khóc kia, đi ra xem xét, nhìn thấy một thân xích giáp Liễu Thanh, không người dám tiến lên. Sau đó không lâu, trong viện tiếng khóc biến mất, chủ tớ hai người đỡ lấy đi ra, nước mắt trên mặt đã bị lau đi. Tiêu gia tiểu thư lại mặc vào năm đó y phục, chỉ là bây giờ đã mất năm đó tươi đẹp. Làm phiên đại nhân, đưa dân nữ về nhà. Liễu Thanh trên tay vung lên, thừa phong mà lên, dẫn người thẳng hướng Nam Thành. Ngày hôm đó buổi sáng, Nam Thành Tiêu gia đại tiểu thư trở lại Tiêu gia, đưa nàng trở về là đệ Cửu Sơn đại nhân, Nam Thành Tiêu gia tất cả mọi người đứng như lâu la. Giữa trưa, giờ mùi, Tuần Thiên Ti trụ sở đông chỗ biệt viện, một chỗ núi giả dòng nước dưới đỉnh nghỉ mát, đang 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 tiếng bước chân mang theo khôi giáp tiếng va chạm bước nhanh tới gần. Tướng quân, may mắn không làm được mệnh, thuộc hạ đã đem vị kia Tiêu gia tiểu thư đưa đến trong phủ, sự tình xử lý thỏa đáng. Liêu Thanh ôm quyền không người, hướng phía dưới đỉnh đưa lưng về phía Trần Uyên bẩm báo. Trần Uyên đem trong tay thức ăn cho cá toàn bộ vẩy vào phía dưới nước chảy bên trong, hỏi, vị kia Tiêu gia tiểu thư có thể có nói cái gì? Không có. Liêu Thanh lắc đầu. Ân, việc này liền lại như vậy, ngươi dọn dẹp một chút, chuẩn bị khởi hành, đội ngũ khác ta đã phái đi ra đưa thiệp mời. Ngươi mang theo tiểu đội binh mã, đi phía Tây Hồ Hạ Quan. Đây là thiệp mời. Trần Uyên cong tay bắn ra một đạo ngân quang kích xạ, Liêu Thanh tay mắt lênh lẹ, đưa tay một chảo. Là một mảnh ngân diệp bệnh thiệp mời, có âm sơn thánh thụ khí tức. Tiếp lấy, Trần Uyên tay háo lại lắc một cái, một đoàn kim quang giảm cầm biển cầu bay ra, bên trong là một tôn sâu độc điêu đại ma hồn, các ngươi đi địa phương xa, liền do nó mang theo các ngươi đi. Bên trong có bản tướng gieo xuống ấn ký, nếu là gặp được nguy hiểm có thể dùng phạt sơn kỳ kích phát, bất quá nghĩ đến, mấy vị này không chết quân vương nên không đáng. Là, thuộc hạ ổn thỏa kịp thời đưa đến Liêu Thanh tiếp nhận to bằng miệng chén kim cầu, ứng thanh. Vậy thuộc hạ liền chuẩn bị xuất phát. Đi thôi. Liêu Thanh như vậy vội vàng rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, Trần Uyên tiếp tục đứng một hồi, túi đầu nhìn xem ở trên mặt nước dành ăn con cá, trong lòng yên lặng tính toán, chính mình lần này thiết yến chiêu đãi, nên lấy loại nào tư thái cùng bảy vị quân vương đàm phán. Bảy vị quân vương, hắn hiện tại tiếp xúc nhiều nhất chính là Bạch Đế quân vương La Thành, vị này đối với hắn có truyền pháp tân tình, đi tương đối gần, từ nó hành động đến xem, có thể kéo đến phía bên mình. Gần thêm chút nữa chính là A Nê Lâu Tôn giả, từng có tiếp xúc, chính mình lúc trước từ đối phương trong tay đạt được Phật cốt xá lợi thôi phát pháp môn. Bất quá đối phương đã từng ngăn cản chính mình đối phó đệ Cửu Sơn hai tôn võ thánh, đồng thời cùng đệ Cửu Sơn người đạt thành giao dịch. Từ cái này có thể thấy được, vị này tiểu thừa A La Hán giống như Phật giống như ma, đối với hắn chưa nói tới có giao tình, chớ nói chi đến mặt khác không chết quân vương. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 699Z2, chương 699Z2, những này quân vương tương đương với thiên nhân khác loại chuyển thế, thực lực sâu không lường được, đương nhiên không cần phải nói, thủ hạ Bạch Cốt đại quân càng là như châu chấu kiến biển, không thể khinh thường. Hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng muốn coi trọng phương thức phương pháp, tìm tới song phương cộng đồng lợi ích điểm mới là tốt nhất biện pháp. Hắn hồi tưởng lại hôm qua đêm khuya đi hướng xuống giới thông đạo chỗ Thiên Quật Lùng, cùng chấn thủ trong này võ miếu người coi miếu nói chuyện lâu, hỏi thăm cái này bảy vị quân vương tại ngàn năm trước chuyện cũ trước kia, vị này người coi miếu biết không ít, xem như nắm giữ một chút tình báo. Hắn trầm ngâm, trong đầu một lát cũng không có suy nghĩ, đành phải đi một bước nhìn một bước, trước gặp lấy mặt lại nói. Lần này thiết tiến, chính là mình thăm dò. Trong lòng đọc xong, Trần Uyên thu hồi tâm tư, hay là trước suy nghĩ đến hội một chút công tác chuẩn bị, việc này hắn giao cho Cầu Chí đi làm. Tin tưởng chút chuyện nhỏ này không làm khó được vị này bản địa trung lang tướng. Lời nói không sai. Tại Liêu Thanh một đoàn người lần lượt lặng yên không một tiếng động ra khỏi thành xuất phát Bạch Cốt thành thời điểm, thân phụ gánh nặng Cầu Chí, vì giúp Trần Uyên chuẩn bị yến hội, tự mình ra trận khắp nơi tuyển người, sử xuất tất cả bộ liếng. Đầu bếp, ca nữ, linh nhân, người hầu. Thế tất yếu đem toàn Quảng An phủ tốt nhất nhân tài cho lựa đi ra. Cái gì trong thành tiểu lâu lớn nhất, thanh danh nổi bật linh nhân, Tuấn Lê Viên con đều nhận được phụ tư mời. Lần này, Quảng An trong thành trong khoảng thời gian ngắn truyền ra, phụ tư muốn thiết tiến chiêu đãi đệ Cửu Sơn tới đại nhân, cần long trọng khoản đãi, cho nên mới ở trong thành trắng trận mời có thể dựng đùa giỡn tài tử. Mà đệ Cửu Sơn đêm qua tới binh mã tin tức, từ sáng sớm bắt đầu liền lan truyền nhanh chóng, chợ búa ở giữa đối với cái này tiếng vọng nhiệt liệt, tin tức này thả ra cũng không ngoài ý muốn, dù sao đây chính là đệ Cửu Sơn. Thế là, trong thành không ít người vì thế chạy theo như vịt, tự tiến cử thân này, không người không muốn cho mượn này lộ mặt, nói không chừng có thể thu được đệ Cửu Sơn đại nhân vật mắt xanh, từ đây nhất phi trùng thiên, dù gì cũng có thể mượn cơ hội này, rực rỡ hào quang, tên nổi như cồn. Như vậy, phủ ti môn đình thị, bản địa trung lang tướng tự mình hạ trận, tham dự yến hội diễn tập, chọn lựa. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, trận này đến hội nhân vật chính là vị kia danh chấn thiên hạ võ thánh tướng quân lúc này ngay tại trong phủ. Cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn muốn tham dự tiến một trận viết tiến sách sử tiệc rượu ở trong. Cả sự kiện cũng liền giống một tuần kịch, mang theo buồn cười cùng hoang đường. Mà theo thời gian trôi qua, bóng đêm giáng lâm, lại tiếp tục bình minh, phụ tư tiền viện ca múa, đùa giỡn tiếng vang một đêm. Phụ mệnh tiến đến Bạch Cốt Thành đưa tiếp vài đội đệ Cửu Sơn binh mã, lầy đường gió sương, lần lượt đến bảy tòa di thất trong chiến tranh tử thành. Ngày hôm đó buổi sáng, cách Quảng An phủ 11.000 dặm bên ngoài hồ Hà Quan, mây đen bao phủ, bao trùm vương viên trăm dặm, kín không kẽ hở, như là đêm tối bình thường, kiềm chế để cho người ta không thở nổi, bên trong tràn ngập khí tức tử vong. Tòa thành chết này trong ngoài trải rộng Bạch Cốt, hài cốt như rừng, trong thành thỉnh thoảng truyền đến xâm nhiên kinh khủng tiếng giống, làm cho người tê cả da đầu. Ngày hôm đó buổi sáng giờ ngọ, một tiếng đủ để xuyên kim liệt thạch rít lên đột nhiên từ thành đông trên không nổ vang. Cái này âm thanh xuyên thấu tầng tầng mây đen gông cùng xiển xích, chấn động đến hồ Hà Quan tường thành cũng hơi rung động. Một giây sau, một đạo sáng chói đến cực hạn kim quang, như thiên thần ném dưới thần kiếm, ngạnh sinh sinh tại trời tối phía trên xé mở một vết nứt cấp tốc lan tràn, một cái đại điểu màu vàng, thuận đạo vết nứt này đáp xuống, vạch phá bầu trời mà đến. Chim này kim quang sáng chói, hai cánh triển khai chừng mấy trăm trượng chi rộng, như đám mây che trời, cánh vạch phá bầu trời, cuốn lên đẩy trời cương phong, đem chung quanh mây đen triệt để xé nát. Đầu này màu vàng sâu độc điêu vững vàng lơ lửng tại hồ Hà Quan quan ngoại vài dặm, mà tại nó rộng lớn như bình nguyên trên lưng, có màu lót đen kim biên sơn văn cờ đón gió đứng vững, mấy chục mặt tinh kỳ xếp thành một hàng, tại trong cương phong bay phất phới, mang theo sát phạt chi khí. Tinh kỳ phía dưới, mấy chục thất thần câu ngẩng đầu đứng lặng, mỗi một thất đều gân cốt cường kiện, lông bờm bay lên. Trên lưng ngựa binh mã, từng cái người khoác nặng nề áo giáp, dáng người thẳng tắp. Áo giáp va chạm ở giữa, phát ra thanh thúy âm vang thanh âm. Màu vàng sâu độc điêu treo tại trên quan hải không, đụng nát quan này kiểm chế tử khí, mà bằng trên lưng đệ Cửu Sơn binh mã, như là thiên binh giáng lâm. Mà theo bọn hắn đột nhiên xâm nhập, tòa quan hải này giống như là từ trong tĩnh mịch đang sống, trong quan mây đen cuộn cuộn, trong đó bộc phát ra một trận liên tiếp, làm cho người mảng nhĩ đau nhức gào thét. Thanh âm kia như là ngàn vạn hung binh thức tỉnh, hô tạp xương cốt ma sát kéo kẹt tâm thành, từ trong thành bừng lên, đâm thẳng mảng nhĩ. Trên tường thành, mà trên tường thành, những cái kia đầy đất tản mát hải cốt phát ra cùng cụm giòn vang, nhao nhao bò lên, tỉnh lại, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, trên tường thành liền đứng lên lít nha lít nhít quân binh. Bọn chúng chiều cao không đồng nhất, có là người khoác tàn phá áo giáp tướng sĩ xương khô, áo giáp mảnh vỡ khảm tại khe xương bên trong, theo động tác phát ra chói hai phá xoa âm thanh, có là yêu ma di hải từng bộ xương khô trong hốc mắt, phanh phanh phanh, giấy lên hỏa diễm. Giống, một tiếng gào thét từ một bộ bạch cốt trong cổ họng nổ tung, cũng không phải là huyết đục chi khu gào thét, mà là xương cốt va chạm cùng âm sát chi khí xen lẫn ngột ngạt quanh mình. Ngay sau đó, trên tường thành lít nha lít nhít cốt binh cùng nhau ngửa đầu, phát ra chấn thiên động địa gào thét, tăng bọn tâm khí mây đen phục có ngưng tụ, hướng phía đệ Cửu Sơn người tới hội tụ, cùng kim quang giằng co. Lúc này, màu vàng sâu độc điêu trên lưng, dẫn đầu Liêu Thanh nhìn xem đối diện thành quan bên trên bạch cốt xâm nhiên, sách cương tiến lên hai bước, mắt mang tinh quang, cao giọng nói, đệ Cửu Sơn phiêu kỵ Liêu Thanh, phụ tướng quân nhà ta làm cho, đến đây bái phòng nhà ngươi quân vương, thỉnh cầu mở cửa thành. Lời này vừa rơi xuống, hồ hạ quan nội yên lặng một lát, theo sát truyền đến một tiếng gào thét. Mấy hơi thở sau, chỉ gặp quan hải kia cửa thành ầm ầm mở rộng, rung ra phi phi nhiều màu trắng bộ xương. Liêu Thanh thấy thế, không có cái gì chần chờ, hạ lệnh, vào thành. Nói, sách cương kẹp ngựa, dẫn đầu thúc ngựa đạp không xuống, dưới trướng những người khác cũng theo sát phía sau. Giá giá giá. Một nhóm mấy chục binh mã, như vậy mang theo tinh kỳ, theo móng ngựa chạy đạp, hóa thành một phần nhỏ dòng lũ bước vào tòa này bất tử sinh vật chiếm cứ bạch cốt thành bên trong, thẳng hướng bên trong phóng đi. Mà đổi thành một bên, Quảng An phủ tuần tiên thi, không sai biệt lắm lúc này, bản địa trung lang tướng Cậu Chí Đỉnh lấy khoe mắt, đến đây gặp mặt Trần Uyên, cười ha hả nói, Trần tướng quân, yến hội nhân thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, thời gian có chút đuổi, tại hạ vì không trì hoãn, tự mình nhìn chằm chằm một đêm, hy vọng không có bôi nhỏ tướng quân coi trọng. Người a. Trần Uyên nhìn xem mắt của hắn túi, cười cười, thân là võ đạo thiên quan, nhìn một đêm liền có mắt túi. Đây là làm cho hắn nhìn, hắn cũng không ngừng phá ra hỏa này tiểu tâm tư. Vất vả. Bản tướng sẽ không để cho ngươi trắng xuất lực, thứ này nhận lấy, ngươi vết thương cũ liền có thể khỏi hẳn. Nói, Trần Uyên tay áo có chút lắc một cái, bay ra một cái bình ngọc nhỏ, bắn về phía Cậu Chí. Cậu Chí mặt lộ đại hỉ, tranh thủ thời gian tiếp nhận cái bình. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 700 thất quân vương giáng lâm. 1. Chương 700 thất quân vương giáng lâm. 1. Cầu mẫu cảm ơn Trần tướng quân, tái tạo tri ân. Suốt đời khó quên, cậu thả chí tiếp nhận cái bình, vung lên dưới quần áo bày, liền muốn quỳ xuống, cả người lộ ra kích động không thôi. Thương thế của hắn đã khốn nhiều hắn hơn 10 năm, để hắn biến thành tiểu hải nhân ngay cả sợi râu đều thoái hóa, còn cần dán lên sợi râu giữ lại chính mình một chút tôn nghiêm. Từ khi dáng người không còn oai hùng, tính cách của hắn cũng biến thành nhát gan mẫn cảm. Làm một chỗ trung lang tướng, biến thành cái dạng này, coi như không ai dám ở trước mặt nói chút nhàn thoại, nhưng bên ngoài truyền đến lời đồn đại hay là thỉnh thoảng truyền vào hắn trong tai, làm hắn kinh sợ khó ngủ. Cho nên, thương thế của hắn là hắn lớn nhất tâm bệnh, bây giờ Trần Uyên ban thường bảo, hắn tự nhiên khó nén kích động cảm xúc. Thấy hắn như thế, Trần Uyên trên tay vừa nhấc, một cỗ lực lượng vô hình nâng lên đối phương đầu gối, thản nhiên nói, những nghi thức xã giao này thì không cần. ngươi đi chuẩn bị một chút, đem ngươi chọn lựa người mang đến tòa viện này, bọn hắn sẽ tiến vào bản tướng thiết tiến trong động tiên, một chút quy củ muốn sớm cùng bọn hắn nói xong, chớ có đến lúc đó xung loạn, nhìn loạn, sinh sự cố, bản tướng tự sẽ cam đoan an toàn của bọn hắn. Mặt khác, để cho ngươi thủ hạ theo vào những chuyện này người cũng cùng theo một lúc, tốt có chư pháp. Cậu thả trí như gà con mổ thóc gật gật đầu, tự nhiên như vậy. Tại hạ ngay lập tức liền đi an bài. Cái kia Cố Cao hứng sức lực còn tại, vỗ tay một cái ổn quyền, cái kia ta liền đi cũng. Nói xong, lui về sau mấy bước, sau đó sôi động ra cửa, an bài chính sự đi. Trần Uyên nhìn hắn cao hứng mang theo mấy phần buồn cười bộ dáng, hiểu ý cười một tiếng. Tiếp lấy, hắn đứng dậy dạo bước tới cửa, tay áo hướng phía cách đó không xa vòm tròn hình cửa viện phất một cái, một đạo ngân quang bay ra, chui vào cửa viện kia bên trong, chỉ gặp theo ngân quang choáng nhiễm mà mở, hư không lên gợn sóng, như gợn sóng chợt trợn, bất quá rất nhanh, những động tĩnh này biến mất, ngân quang cũng biến mất không thấy. Làm xong những này, Trần Uyên nhìn sắc trời một chút, bấm đốt ngón tay xuống thời gian, liền quay người vào phòng. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau, một đám người tại một nhóm tuần thiên ti giáp sĩ chen chúc bên dưới, hành lang qua viện, đi vào gian viện tử này bên ngoài. Một đám người liễu diễu, vây quanh nghiền yến, chừng hơn trăm người nhiều. Trong này có ôm ấp tỷ bà, đeo nghiêng đàn tranh nhạc sĩ, già trẻ đều có áo lây tiên diễm, sen bố nhẹ nhàng, lúc hành tẩu váy áo dương nhẹ vũ nữ, từng cái tú sắc khả san. Nhìn chung quanh, nhìn không được nhìn quanh cái này uy nghiêm tuần thiên ti nội viện là cái gì cảnh sắc, liễu diễu, còn có từng cái thống nhất ăn mặc người hầu hỗ trợ dơ lên sự vật đến sân nhỏ lúc trước. Những người này thấy được chấn giữ tại ngoài cửa viện hai nhóm trọng giáp màu đen, cái kia cố tạp nhạp thanh âm từ từ tiến tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhận ra đây là đệ Cửu Sơn giáp sĩ, không khỏi từng cái đều khẩn trương lên. Bọn hắn biết được, đêm nay muốn thay đệ Cửu Sơn đại nhân thiết yến, đây chính là cái ngàn năm một thở lộ mặt cơ hội. Bọn hắn đứng ở chỗ này thế nhưng là dựa vào bản lĩnh thật sự bắt tới cơ hội. Nếu là có thể đến đệ Cửu Sơn đại nhân mắt xanh, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Lĩnh bọn hắn tới đây chính là Quảng An phủ tuần thiên ti một tên gia quý. Hắn xoay người lại, xuống mặt, ánh mắt lợi hại đảo qua những người này, hé mồm nói, an tĩnh. Lần này là cho đệ Cửu Sơn đại nhân thiết yến, không thể coi thường, các ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Sau khi tiến vào, thiếu nhìn, thiếu nghe, làm tốt chính mình sự tình, đem các ngươi trong đầu ý khác đều ném hết, làm tốt, đại nhân tự nhiên có thưởng. Nếu là bởi vì các ngươi làm việc vượt hơn, xảy ra điều gì sai lầm, đệ Cửu Sơn đại nhân coi như không trách tội, phủ tư cũng không thì không tha. Trường chính ý lặp lại một lần, đợi lát nữa sau khi tiến vào, đi theo ta, theo phân phó làm việc, hàng vạn hàng nghìn đừng ra chỗ hở. Vị này phủ tư giáo úy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói lời này lúc, kỳ thật chính mình cũng rất khẩn trương. Những này linh nhân nhạc sĩ không biết bọn hắn phải đối mặt là ai, nhưng hắn làm phủ tư theo vào kết nối nhân thủ, tại nhà mình trung lang tướng liên tục bàn giao bên dưới, thế nhưng là rõ ràng một chút nội tình, lần này đến hội không phải phủ tư làm, mà là đệ Cửu Sơn vị kia võ thánh tướng quân bí mật giáng lâm, muốn thiết tiến, cho nhà mình trung lang tướng hạ lệnh toàn thành tìm người. Về phần thiết tiến chiêu đại ai, ngay cả trung lang tướng chính mình cũng không rõ ràng, nhưng thứ đại nhân vật này chuyên môn thiết tiến đối tượng, ngẫm lại khẳng định cũng không đơn giản. Việc này rơi vào trên đầu của hắn, có thể nghĩ, áp lực của hắn lớn bao nhiêu, một là sợ chính mình kết nối không tốt, mà là sợ những này mãn thành tìm đến người tại đại nhân vật trước mặt không coi là gì, trêu đến vị kia võ thánh tướng quân bất mãn, dù sao lúc này không giống ngày xưa. Cho nên, đi vào trước đó, hắn nhất định phải tam lệnh ngũ thân, cho những người này một lần bàn giao quý củ. Mà những nhạc sĩ này, vũ nữ, đều biết, đối mặt vị giáo úy này cảnh cáo lỗ thai đều đã nghe được kén, tuy nói đại gia hỏa đều là chạy cái này tới, cũng khẩn trương chờ mong, tất nhiên là không muốn ra đường rẽ, nhưng vị giáo úy này thực sự quá dài dòng. Trước khi đến liền niệm mấy lần, sắp đến trận, ngay cả uy hiếp đều đụng tới, trong lòng dù sao cũng hơi hoảng thầm. Tuy nói, đệ Cửu Sơn quân gia sát thực được thật tốt chiêu đãi, nhưng cũng không trở thành như vậy cẩn thận chặt chẽ, ở bên thai một mực nhắc tới đi, cho người ta tạo thành áp lực cũng lớn. Cái gì à, làm nhân quái khẩn trương, chúng ta cũng không phải nhất định phải đuổi tới hiến nghệ, sắp đến trận còn uy hiếp lên, sơ biết như thế ta sẽ không tới con nữ tử ngâm đâm đâm tại cái kia nhỏ giọng thầm thì. Những người khác cũng dương đầu thiết hai, xì xào bàn tán. Mà cái kia phụ tư giáo úy thấy thế, cũng không nói hoài tới để ý tới những này tạp âm, đến lúc đó những người này liền biết, sau đó nó quay người, thu hồi sắc mặt thần sắc, tiến lên mấy bước, hướng phía đứng tại cửa viện trước, thanh đao mà đứng dẫn đầu thanh giáp ô quyền, thân thể có chút túi xuống một tư thái, đầy mặt cười nói, tại hạ Quảng An phủ tư Diêm Ngũ, phụ trong nhà của ta lang làm cho, đem thiết tiến cần nhân thủ mang tới, còn xin các hạ cho đi. Dẫn đầu thanh giáp nhìn phía sau ô ương ương một đám người, nhẹ gật đầu, chỉnh ngay ngắn âm thanh, sau khi tiến vào, cái gì cũng không cần lộ ra, bên trong tự có người sẽ cùng các ngươi giải thích. Các ngươi chỉ cần đem mang tới người còn tốt, sau đó tất cả tham dự hội nghị người đều là sẽ có ban thưởng phát. Nói, vị này thanh giáp quát tay áo, cho đi. Hai nhóm binh giáp cùng nhau nghiêng người, khôi giáp va chạm ra tiếng leng keng, tránh ra một lối, cửa viện kia cũng mở ra. Đa tạ, phủ tư giáo uy Diêm Ngũ hướng phía hai bên giáp sĩ ô quyền, sau đó quay người đối với đám người kia, đuổi theo ta đi vào. Mà bọn này tham dự hội nghị người nghe nói có ban thưởng, tiếng bàn luận xôn xao biến mất, từng cái mừng rỡ, đuổi theo sát trước mặt phủ tư giáo úy. Mà trước mặt phủ tư giáo úy dẫn đầu dậm chân tiến lên, đến mở ra cửa viện trước. Không có dị sắc, trực tiếp dậm chân bước qua mặt cửa. Chỉ coi hắn bước vào sau, trước mắt ánh mắt đống nhiên sáng lên, tầm mắt trở nên trống trải, tiếp lấy con ngươi co rụt lại, nhịn không được ngẩng đầu lên, khẽ nhếch miệng, cảm giác rung động sâu sắc. Sau đó bước vào đến người, đều là như vậy, nhao nhao sắc mặt kinh hãi, há to mồm, trong cổ họng hét lên kinh ngạc âm thanh. Thật là hùng vĩ cây sẽ phát sáng. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 700 Thất Quân Vương giáng lâm. 2, chương 700 Thất Quân Vương giáng lâm. 2, nơi này hay là phụ tư sao? Trời ạ, không phải ban ngày sao, làm sao trên trời là trăng sao? Từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp, mà những người này trong tầm mắt, một bộ tráng quan hùng vĩ bức tranh trải mở ra đến. Nơi xa lâu đài cung điện xen vào nhau tinh tế, cao lớn hùng quát, tầng tầng lớp lớp mái cong như đại bàng dương cánh, trực chỉ thương cung, san sát nối tiếp nhau, long văn, mãng trụ, khí khái hiển lộ rõ ràng. Lâu đài ở giữa, ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất mọc thành bụi, quang trạch lưu chuyển, dẫn tới thải điệp nhẹ nhàng, cẩm tú xuất hiện, không phải là phàm vật. Mà lâu đó đài chính giữa, càng có rung động chi cảnh, nơi đó đứng sừng sững lấy một gốc đại thụ che trời. Cây này cao ngất như núi, như là trống trời, toàn thân nở rộ ngân quang, như là thần thụ tiên ba. Tán cây trải ra như mái vòm, che đậy hơn phân nửa thương cung, vô số ngân diệp tầng tầng lớp lớp, huy sái ra vạn đạo ngân quang, lập loè chói mắt, sáng rõ người cơ hồ mở mắt không ra. Gió nhẹ lướt qua, ngân diệp tuôn rơi rung động, mạn thiên phi vũ, như ánh sao đầy trời phất phới, đem phía dưới đỉnh đài lầu các làm nổi bật mờ mịn xuất trần, kỳ hoa dị thảo cũng lây dính tiên vận, giống như trên chín tầng trời tiên cung, làm người ta nhìn tới nín hơi, lòng sinh rung động. Ánh mắt lại thuận ngân thụ đi lên, đã thấy màu xanh đen trên bầu trời, tinh hà sáng chói, một vầng minh nguyệt treo cao, nơi xa sơn ảnh như rồng ẩn nút tại đại sắc bên trong. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này chấn đầu góc có chút choáng váng. Bọn hắn vừa rồi rõ ràng tại Quảng An phủ tư tiểu viện, ban ngày vào đầu, chỉ là dưới chân một bước, thật giống như đi tới cung khuyết trên trời, trăng sáng treo cao, cho ra tất cả mọi người rung động một kích, nhất thời ồn ào kinh hô, nhao nhao hiếu kỳ nơi này đến tuột cùng là địa phương nào, nơi này hiển nhiên không phải Quảng An phủ tư. Có người quay đầu, phía sau bọn họ cửa biến thành cao tới mấy trượng, sơn son đinh đồng màu son cửa lớn. Đúng lúc này, mấy đạo nhỏ bé cột sáng rơi vào trước mặt mọi người, từ đó hiện ra mấy vị đệ cửu sơn giáp sĩ. Vào đầu làm đầu thanh giáp, đỡ lao mà đứng. Như mắt ương ánh sáng đỏ qua, im lặng. Cái này tiếng không lớn, lại ngập lấy uy thế, đem mọi người ồn ào ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Không nên kinh hoàng, đây là động thiên chỗ. Tướng quân nhà ta hôm nay muốn đại yến tân khách, chư vị đã đến, liền đi theo ta, còn có một ít chuyện bàn giao. Vị này thanh giáp giáp sĩ không cần nói nhảm nói nhiều, ngôn ngữ đơn giản sáng tỏ, nói quay người hướng cửa lớn lối thoát, thẳng đến trung trụ. Quang An phủ tư giáo úy Diêm Ngũ tranh thủ thời gian kêu lên người, đi theo, mọi người nhắm mắt theo đuôi, như lưu mộ mộ tiến đại quan viên bình thường, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, chỉ cảm thấy thân ở nơi đây. Cảm xúc bành trướng, đồng thời trong lòng suy nghĩ vị kia đệ cửu sơn giáp sĩ lời nói, cái gì động thiên tướng quân tăng thêm lớn như vậy phô trương, có chút có kiến thức, trong nào suy nghĩ chuyển nhanh chóng, cùng nhìn nhau vài lần, trong lòng có thiên đại suy đoán. Nhất thời chấn động trong lòng không thôi. Mà liên tại yến hội bố trí cùng nhân viên bắt đầu đúng chỗ lúc, thời gian đã đi tới giờ mùi. Cách giờ dậu bất quá hơn 2 canh giờ. Động thiên bên ngoài, Trần Uyên khoát tay áo, ra trong viện phòng lớn, tiện tay hai tay áo về sau bãi xuống, đặt bầu trời mà lên. Bóng lưng biến mất sau, trong phòng, bản địa trung lang tướng cầu thả trì ôn quyền hạ thấp thân phận cùng tiễn nó rời đi. Một lúc lâu sau, cũng chính là giờ thần, mặt trời lặn xuống phía tây, thu dương tại cách Quảng An phủ 6000 dặm địa giới một tòa thê lương dãy núi hạ xuống mảnh vàng ngụ. Dãy núi tên là Lạc Hà Sơn Mạch, tọa lạc ở Định Sơn Quan cùng trấn Nam phủ ở giữa chủ phong Phi Vân Sơn, đã bị cuối thu nhiễm thấu khí khái. Trời chiều nghiêng nghiêng treo tại tây lộc đỉnh núi, giống một chiếc dung xích kim đèn cung đỉnh, đem mạn thiên vân hà sấy khô thành vỏ quýt, tầng tầng lớp lớp trải ra ở chân trời, liên đối trong núi lưu động làm khí, đều nhiễm lên một tầng bừng sáng. Không bao lâu, một vệt kim quang rơi xuống đang bay Vân Sơn đỉnh núi. Trần Uyên thân ảnh xuất hiện ở đây phương, trên núi tuyết động kéo dài, sơn phong lạnh thấu xương, hắn mắt hiện kỳ quang, phi tốc liếc nhìn núi rừng bốn phía, không thấy dị trạng, sau đó thân thể hướng phía trước đạp mạnh, biến mất tại trong gió tuyết mênh mông. Hắn tiến vào động tiền, xuất hiện tại Âm Sơn Thánh Thụ trên tán cây, nhìn xuống phía dưới phủ đệ. Chỉ gặp tiền điện chỗ, thanh sắc ồn ào náo động, người phía dưới ảnh xuyên thẳng qua ở giữa, coi như ngay ngắn, tiến hội hiện trường bố trí cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Qua gần nửa canh giờ, Trần Uyên thân thể nhoáng một cái, biến mất tại Âm Sơn Thánh Thụ trên tán cây, lại xuất hiện lúc, xuất hiện phía trước điện trong đại sảnh. Trong đại điện, đóng giữ bố trận giáp sĩ, nhìn thấy bóng người đầu tiên là vô ý thức rút đao, tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, nhao nhao quỳ một chân trên đất. Tướng quân, tướng quân. Những cái kia từ Quảng An phủ tìm đến, tại hiện trường bố trí người hầu giật mình, khi thấy Trần Uyên diện mạo sau, quá sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất, vùi đầu trên mặt đất, đại nhân. Có hoài nghi mình nhìn lầm, nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu, lại nhìn vài lần, ánh mắt giật mình không thôi, liền nói ai như vậy đại khí phái, nguyên lai là vị này chuyển kỳ trung lang tướng. Trần Uyên mặt tại Quảng An phủ thế nhưng là có cực cao nhận ra độ. Dù sao vị này tại Quảng An phủ bên trong lưu lại rất nhiều vết tích, đều tiếp tục làm việc sự tình của riêng mình đi, giờ dậu nhanh đến, khách nhân ở trên đường tới. Nói, hắn tự lo đi hướng phía trên chủ tọa, ngồi xuống, sau đó phân phó đứng hầu ở một bên thuộc hạ, sắp đến giờ, để người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng. Là, theo thời gian trôi qua, giờ dậu vừa tới, chỉ nghe trên trời một tiếng ầm ầm tiếng vang. Trong động tiên trên trời cao, đột nhiên tinh hà bộc phát ra hào quang lóng ánh, tiếp lấy, một trái một phải, có vết nước đột ngột xuất hiện tại tinh hà phía trên, như là tinh không bị sinh sinh quét mở hai đạo vết thương, tiếp lấy bên trái một cái màu xanh đen cự thủ phảng phất từ thiên ngoại nô ra, vẻ vụn của tinh, thô bạo xé rách lấy thiên địa màn che, đem vết rách xé mở, từ bàn sơ mấy trượng trường, thoáng qua liền lan tràn đến mấy trăm trượng. Bên phải, một đạo hỏa quang như sắc trời chiếu vào vùng thiên địa này. Ầm ầm theo hai tiếng nổ mạnh, hai bóng người từ trong vết rách chậm rãi bước ra, chống rông lơ lửng tại động thiên trên trời cao, quanh thân quanh quẩn mê mờ ánh sáng. Bên trái một người thân mang màu đỏ cốt giáp, thân hình thẳng tắp như ngục, quanh thân ma diễm phóng lên tận trời, vẻn vẹn quanh thân tản mát khí tức, liền để phía dưới động thiên sông núi bắt đầu chấn động. Nó khuôn mặt ẩn tại hỏa diễm đằng sau, chỉ có thể nhìn thấy một đôi kiếp người trong mắt màu tím, ánh mắt đảo qua chỗ, hư không đều tại có chút bặm mẻo. Phía bên phải một bóng người thì hoàn toàn khác biệt, hắn không áo giáp, quanh thân lại bao quanh vô số đầu xiển xích đen kịt, thân hình khôi ngô như núi, sau lưng đen kịt một màu, có mắt trần có thể thấy vòng xoáy màu đen, như là một tòa lỗ đen, quanh thân tản ra một loại tĩnh mịch giống như áp, những nơi đi qua, tốc độ thời gian trôi qua đều phảng phất trở nên chậm, cặp mắt của hắn là thâm thúy màu mực, phảng phất có thể đem người thần hồn đều thôn phệ đi vào. Hai vị không chết quân vương giáng lâm, trực tiếp thi triển thủ đoạn của chính mình giáng lâm động thiên, cường tuyệt khí tức dẫn động thiên vũ vũ không chỉ. Tiên điện trên chủ tọa, Trần Uyên giữa lông mày thiên mục mở ra, lưu ly quang mang chiếu rọi hư không. Mặt khác quân vương cũng lần lượt tiến đến. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 701 Tam Quân Vương thử thần thông. 1. Chương 701 Tam Quân Vương thử thần thông. 1. Lần lượt ở giữa, động thiên này bên trong, oanh minh vang lớn, khủng bố dị tượng mọc lan tràn, chư vị quân vương lần lượt giáng lâm phương này, chiến trận phi phàm. Có âm binh quá cảnh, xé rách không gian, như dòng lũ màu đen, bước ra trầm muộn lôi minh, cờ phướn vung vẩy ở giữa, tử khí tràn ngập. Ở trong có một khung ma liễn do 8 đầu 3 đầu xương sư lôi kéo, sư lông chấn động trời cao, lông bẩm thiêu đốt lên xích hỏa. Trên liễn rèm châu buông xuống, mơ hồ có thể thấy được một đạo lưỡi biếng nghiêng người dựa vào thân ảnh, có quân vương cưỡi cao lớn như núi bất tử sinh vật mà đến, một người một thú những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, còn có một đạo bảy sắc cầu vồng cầu, phản phất từ thiên ngoại hư không quán thông trời cao, trên cầu đồng, tường vân lượn lờ, cánh hoa như mưa bay xuống, trên cầu cuối cùng, một vị thân mang áo sợi vàng, diện mục bị thần quang che giấu nam tử đạp không xuống, tóc dài như thác nước, quanh thân không có chút nào lộ ra ngoài tử khí, ngược lại tản ra làm người sợ hãi uy áp, tựa như 9 ngày thần minh 1, 2, 3, 4, 7 vị không chết quân vương lần lượt giáng lâm, tới đông đủ, làm cho thanh thế to lớn. Mỗi một vị thân ảnh đứng sừng sững đầu tiên, có thể là thần thánh phi phàm, có thể là thần bí không lộ diện mắt, có thể là khí tức tử vong tràn ngập, đều hiện lộ rõ ràng ra cường đại mà kinh khủng khí tức, đem trọn tòa động thiên chấn rung động không thôi. Phía dưới đại địa, tiếng kinh hô xôn xao mà lên, không ít giọng an phủ mang tới mặt người lộ sợ hãi, vị cô này hít thở không thông uy áp ép tiết hầu không thở nổi, gấp rút hô hấp lấy, trong lòng chấn sợ không thôi. Nhiều như vậy cường đại yêu ma đánh vào tới, nhất thời trong lòng sợ hãi, mặt lộ bất an, chỉ gặp ngồi ở chủ vị bên trên Trần Uyên lại là bất động thanh sắc, trong mắt ngược lại lộ ra vẻ hài lòng. Bảy vị quân vương chịu đưa cho hắn mặt mũi này, tối thiểu nói rõ sự tình có thương lượng. Hắn vươn người đứng dậy, thân thể nhoáng một cái, sau một khắc, xuất hiện tại đại điện trên không, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười, ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, gác tay mà đứng. Chư vị quân vương nể mặt giá lâm nơi đây, nguyện ý cho Trần Mỗ người mặt mũi này, Trần Mỗ trong lòng cảm kích. Tiến hội đã chuẩn bị thỏa đáng, còn xin chư vị thu thần thông, xuống tới trong phủ một lần, nâng cốc luôn hoan. Nói, hắn vươn tay dùng tay làm dấu mời. Động thiên thương khung tứ phương, bảy tôn thân ảnh từng đạo hoặc trừng dương, hoặc mịt mờ ánh mắt bỏ ra đến, rơi vào Trần Uyên trên thân. Đồng nhiên, một đạo cực điểm yêu mị tiếng cười khẽ từ âm binh tòa kia che màn đỡ trong liễn truyền tới, mặc dù không biết triều đình tiếng tăm lừng lây võ thánh tướng quân, mời chúng ta tới này không biết muốn làm cái gì, nhưng bản tiên nữ nghe nói các hạ liên trạm thiên nhân, thần thông cái thế, do đó nghĩ đến lãnh giáo một chút. Dứt lời, chỉ gặp bộ kia liễn bên trong, bay ra một đạo màu bích lục lưu quang, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nhanh như điện chớp, một đóa thanh liên vào trong hư không chập chờn nở rộ, hoa sen cánh hoa bay ra, xoay tròn bay múa, cắt chém hư không phát ra gào thét thanh âm. Đồng thời, mặt khác hai bên, hai tôn không chết quân vương cũng nhịn không được, ha ha, bản vương cũng nghĩ nhìn xem các hạ chất lượng, có tư cách hay không có thể làm cho bản vương không xa ngàn dặm tới. Chỉ nghe tiếng cười nổi lên ở giữa, hai vị không chết quân vương cùng nhau đánh ra một kích. Vị kia cưỡi bất tử sinh linh quân vương, bổ ra huyết sắc lôi đỉnh, xé rách trường không, một vị khác thân ảnh đứng sừng sững ở hư không hấp động ở giữa không chết quân vương, thì hai tay cách không xé ra, Trần Uyên dưới chân hư không một phương lỗ đen đống nhiên hiện, muốn đem Trần Uyên nuốt chửng lấy đi vào. Trong chớp mắt, ba vị không chết quân vương đồng loạt ra tay, hướng phía Trần Uyên đánh ra một kích. Trần Uyên con mắt khẽ híp một cái, đưa tay làm xin mời cái tay kia trực tiếp tuôn ra màu vàng hỏa tuyến, ở trong tay ngưng tụ, tam tiêm lưỡng nhận thương hiện ra. Khi trường thương một nắm, Trần Uyên cầm thương hướng dưới chân hư không đột nhiên giẫm một cái, phát ra đinh thái nhức góc hồng trung thanh vang. Chỉ gặp gợn sóng hư không chấn động mà mở, cuốn lên trên trường thương kim hỏa hình thành gió màn mà lửa. Phía dưới thôn vệ hắc động bị trường thương chấn động, lại phát ra hư không tiếng nổ đùng đoảng, liên miên không ngừng, sau đó cấp tốc vỡ nát tan rã. Cùng lúc đó, hoa sen màu xanh mang theo thiên địa chi địa chém tới, huyết sắc lôi đỉnh cũng chớp mắt liền tới. Oanh oanh oanh. hai đạo thần thông trực tiếp đánh vào đại thương màn lửa bên trên, bạo tạc liên miên, ánh lửa cùng điện quang sen lẫn trời cao. Nhưng màn lửa vẫn như cũ cứng chắc. Màn lửa bên trong, Trần Nguyên mặt không đổi sắc, bả vai quần áo nâng lên, trường thương trong tay phát ra một tiếng chói tai thương minh, sau đó hoành thương quét qua. Đốt 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 hoa sen màu xanh bị trực tiếp đại lực quét bay, bay ngược mà quay về, mà huyết sắc lôi đỉnh cũng bị mũi thương cho chém nát, hóa thành thật nhỏ tia điện tiêu tán trời cao. Làm xong những này, Trần Nguyên trong tay đại thương xoáy một cái thương hoa, sau đó đại thương kim quang mở rực, phi tốc thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy, cầm nâng lên, nhìn về phía động thiên thương cùng, ngoài cười nhưng trong không cười, mấy vị có thể kiểm tra xong bản tướng chất lượng. Ba vị không chết quân vương đồng loạt ra tay, tuy nói chỉ là thăm dò, nhưng đều bị phá giải, bất quá là trong chớp mắt công phu. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, tướng quân thủ đoạn quả nhiên ghê gớm, vậy liền bán các hạ một bộ mặt âm binh đỡ trong liễn. Nữ tử kia khẽ cười một tiếng, tiếp lấy, bên trong rèm châu xốc lên, quang mang nở rộ, đi ra một vị thiên nữ đến. Nàng này phảng phất từ trong bích họa đi ra, ngũ quan như là bị bích họa thợ thủ công dùng nhất ôn nhuận khoáng vật thuốc màu tinh tế choáng nhiễm mở. Mày như sơ tháng, như là thạch thanh điều tùng khói tô lại liền con cùng, phần đuôi có chút nhíu lên, con ngươi tựa như xích thiết mại ra giả hạt, sáng như nến chứng minh, có nhỏ vụn quang ảnh từ lông mi ở giữa xuất xuống. Bên ngoài khoác một kiện cánh ve giống như sa la tay áo, màu lót là khổng tức lục, phía trên dùng nhũ kim loại tinh tế thêu lên quấn nhánh liên văn. Đai lưng ngọc buộc ra tinh tế vòng eo, lúc đi lại sa la tay áo theo gió triển khai, như trời băng rua giống như, có thể giữ được đẩy trời lưu hà. Mắt cá chân chỗ buộc lên chuông bạc vòng chân, dưới chân đạp trên một chiếc đài sen màu xanh, bay trên trời xuống, cùng chung quanh tử khí doanh chống không âm binh hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Gặp năng động, trên không còn lại quân vương cũng không nói nhảm, nhao nhao đạp không xuống dưới, khủng bố giữ tận thân thể đang bay xuống ở giữa biến hóa, biến thành tướng nhân, có thể là uy vũ ma khí, có thể là tà khí lâm nhiên, có thể là ôn nhuận như ngọc. Trong đó người quen biết cũ Bạch Tỷ quân vương La Thành cũng ở trong đó, mười phần địa thấp. Trần Nguyên thấy thế, phất tay áo một quyển, phía sau âm sơn thánh thụ rầm rầm bay ra đầy trời ngân liệp, bay về phía bầu trời. Tu bổ thất quân vương dáng lâm hư hao sáng chói tinh hà, tràng cảnh lộng lẫy. Tiếp lấy, Trần Nguyên thân thể nhoáng một cái, thân thể xuất hiện tại đại điện chủ châu ngồi. Rất nhanh, thời gian mấy mắt, bảy đạo quang ảnh ngồi xuống ở trong điện chuẩn bị trên châu ngồi. Lúc này, trong chính sảnh gỗ đàn hương trường án theo thứ tự gặt ra, trên bàn sứ men xanh trong mâm đựng lấy kim tê ngọc quái, hổ phách chén đổ đầy bồ đào nhưỡng, đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy được Bắc Lương Vương phủ bên trong chân tảng sơn hào hải vị rượu ngon. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tăng cốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 701 Tam quân vương thử thần thông. 2, chương 701 Tam quân vương thử thần thông. 2. Trần Nguyên ánh mắt đảo qua, trái ba phải bốn. Bên trái ba vị, Trần Nguyên trước đó tại nơi chôn xương đều gặp, Bạch Y quân vương phía trước, theo thứ tự là người mặc màu đỏ như máu cà sa, trong mắt một đen một đỏ A Nê Lâu La Hán, một vị khác, thân hình kỳ cao, sắc mặt tái nhợt, ẩn ẩn hiện ra sám xanh, xương gò má cao ngất, hốc mắt hăm sâu, giống như hai cái đen kịt chỗ trống, bên trong nhảy lên u lục sắc như quỷ hỏa con người. Một đầu đến eo tóc đen tùy ý hất lên, quấn quanh ở cái cổ ở giữa, như là rắn độc tại nghỉ ngơi, khóe miệng có chút dương lên, hai bên tất cả mọc lên một đạo đường vân màu đỏ sẫm, kéo dài đến trong hai, giống như là bị lợi chảo xé rách sau lại khép lại vết sẹo, vì đó tà dị khuôn mặt tăng thêm mấy phần đáng sợ trước đó. Tại nơi chôn xương lúc, chỉ thấy ba vị này quân vương tập hợp một chỗ, nghe Bạch Tỷ quân vương lời nói, ba người hắn nên thuộc về có thể nước tiểu đến một cái ấm bên trong, thuộc về một phe cánh. Mà bên phải bốn vị, tựa hồ là không hợp nhau, ánh mắt của hắn không lộ ra dấu vết đánh giá, căn cứ Bạch Tỷ quân vương trước đó cung cấp tin tức, đem mỗi vị quân vương dò số chỗ ngồi. Thất quân vương bên trong duy nhất nữ tử, ở kiếp trước thiên nhân tôn hiệu Cắt Tường thiên nữ, chiếm cứ uy biết quan, vị kia người khoác hắc tỏa sau lưng một mảnh đèn kỵ tên là Nam Minh Thiên Vương chiêm cứ xích thủy phủ, vị kia người mặc áo sợi vàng, sau đầu thần hoàn sáng chói, diện mục bao phủ tại trong vầng sáng thần thánh nam tử, tôn hiệu Bắc Cực Thiên Quân chiêm cứ tại Tinh Biết phủ, mà vừa rồi đánh ra huyết sắc lôi đỉnh, tôn hiệu Ngũ Vương Lôi Quân thì chiêm cứ tại Hồ Hạc Quan. Vừa rồi chính là Cắt Tường Thiên Nữ, Nam Minh Thiên Vương cùng Ngũ Vương Lôi Quân liên thủ thăm dò Trần Uyên. Những này quân vương từng cái tôn hiệu uy vũ bất phàm, đều là những này quân vương tiếp trước thân là thiên nhân lúc danh hiệu, đã sớm bị vùng thiên địa này lãng quên không sai biệt lắm. Dù sao đi qua hơn 1,5005. Bọn hắn theo vẫn lạc, bị phong ấn, biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Bây giờ lại thấy ánh mặt trời cũng không ai nhấc lên, thậm chí tị úy đề cập đến bọn chúng. Lúc này, trong đại điện, người hầu nơm nớp lo sợ, có run chân đứng không vững, có bị dọa đến đại khí không dám thở. Nhưng theo trên chủ tọa Trần Nguyên phủi tay, trong điện bầu không khí quỷ dị bị đánh phá, trong điện chập chờn ánh nến cũng đột nhiên vừa tăng. Quý khách nếu thượng tọa, có thể bắt đầu. Các ngươi không cần khẩn trương, bảy vị quân vương, nhận vụ lớn lao công đức, không sẽ cùng các ngươi khó xử, chăm chú chiêu đãi là được. Hắn bình hòa lời nói tựa hồ chứa làm người an tâm lực lượng. Để trong điện bầu không khí bỗng nhiên buông lỏng, những người hầu kia kiềm chế e ngại tâm tình được an bình phủ. Là rất nhanh, theo chỉ lệnh hạ đạt, ngoài thiên điện từng cái nhạc sĩ cúi đầu nhẹ chân, nối đuôi nhau mà vào, đi vào góc điện, chỉ chốc lát sau, có đàn tranh tiếng tỳ bà vang lên, tiếp lấy, đám vũ cơ đạp trên nhịp mà vào, các nàng thân mang màu sắc rực rỡ quần áo, tại trong đường nguyện chuyển nhảy múa, màu tay áo song phi, khi thì quấn quanh lương trụ bay múa, khi thì tụ tán như điệp. Các người hầu thì dẫn theo bầu rượu đứng tại dài mảnh bàn trước, túi người rót rượu, cố gắng túi đầu, không nhìn tới cái kia vài tôn lai lịch khá lớn tân khách miệng ấm mảnh như cành liễu mảnh, tiểu dịch rót vào trong chén lúc, tóe lên nhỏ vụn hoa bia, có người khẩn trương, tay có chút run, rượu tràn ra tới một chút, trong lòng bị hù muốn chết, nhưng ngoài ý muốn không có xuất hiện tình huống như thế nào. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy an tâm một chút, động tác đổ càng phát ra tự nhiên đứng lên. Theo sáo trúc chi nhạc từng tiếng, trong đại điện bầu không khí ngược lại là náo nhiệt ấm áp mấy phần. Trên bàn chính, Trần Uyên giơ ly rượu lên, cùng Thất Quân Vương thăm hỏi, mặt mày mang cười, Trần Mỗ một chén này, trước kính chư vị, nguyện ý cho Trần Mỗ người mặt mũi này đến dự tiệc. Bảy vị quân vương, ánh mắt đều có khác biệt, nhưng đến đều tới, không nói thêm gì, nâng lên chén đến rượu. Nhưng là giống vị kia Ngũ Vương lôi quân cùng Nam Minh Thiên Vương bưng chén rượu lên sau, không đợi Trần Uyên uống rượu, hai vị tự lo làm xuống, cũng không thấy Trần Uyên phương hướng. Trần Uyên gặp một màn này, mí mắt nháy mắt, không để ý, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chờ hắn uống xong, vừa muốn đem cái chén buông xuống, vị kia Ngũ Vương lôi quân đem chén lưu ly đùng một tiếng, để lên bàn, thanh âm cũng lớn, cũng rất dễ thấy. Các hạ tìm bản vương đợi người tới, còn thiết tiến còn đãi, không bằng đi thẳng vào vấn đề, nói một chút ngươi muốn làm gì. Tổng không hội yếu không hảo yến, thay triều đình bên kia thu xếp cái gì đi. Ngũ Vương lôi quân, sắc mặt đỏ thẫm, người mặc áo tím thiên sư bảo, thanh âm lại giống như là cạo xương cương đao, có chút khàn khàn sắc nhọn, tuy nói nhìn như uy thế cương mãnh, cùng thường nhân cũng khác, nhưng loại này khí tức tử vong còn có một sợi tiêu tán, không che giấu được. Nghe nói các hạ bây giờ thay trời đi tuần, lại thay triều đình bán mạng đi lên, nếu như là muốn quên giải, liền xin khuyên các hạ không cần lãng phí thời gian. Các tường tiên nữ thanh âm lúc này vang lên, con ngươi nhìn lại, giống như là từ trong bích họa đi ra, đẹp có chút mơ hồ. Từ nơi này nhìn ra, những này không chết quân vương tin tức rất linh thông, đối với Trần Uyên tình huống có hiểu biết, mà lại từ đầu đến cuối một chút, đối với triều đình rất mâu thuẫn. Trên chủ tọa, Trần Uyên nghe những này, không hiểu cảm thấy có chút thân thiết đứng lên, tựa hồ cùng những này không chết quân vương giao lưu cũng không khó khăn. So với hắn trong tưởng tượng khó chơi, tốt hơn không ít, tựa hồ đối với chính mình khá lịch sự, nguyện ý ngồi xuống nói dóc. Hắn cười cười, không đội không chậm mở miệng, mấy vị quân vương an tâm chớ đội, chư vị lúc trước thân hãm nơi chôn xương, đối với các vị cảnh ngộ có hiểu biết, biết được chư vị năm đó cùng triều đình nhân oán gấp mắc, bản tướng trước cho chư vị lộ cái trận tướng, mặc kệ là tiếp quản thuộc địa hay là lần này thiết tiến mời chư vị quân vương, đều là bản tướng ý tứ, cùng triều đình không quan hệ. Các vị thần thông quảng đại, nghĩ đến coi như thân ở phương này tử địa, cũng có thể biết được chuyện thiên hạ, tự nhiên cũng biết bản tướng cùng triều đình một chút ân oán. Triều đình hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không quản được bản tướng, không cần cho Trần Mỗ dán lên triều đình nhãn hiệu. Mà lại nếu nói chư vị có thể trước thời gian từ cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương đi ra, không thể nói trước còn muốn cảm tạ bản tướng một hai. Trần Uyên nói đến phần sau, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường đứng lên, ánh mắt thăm thẳm. Các hạ lời này có ý tứ gì? Các tường tiên nữ thanh âm trở nên nhiều hứng thú, cái kia như xích tiết thuốc màu bôi lên con ngươi điểm linh động bản phần. Mặt khác quân vương cũng hơi có kinh ngạc, bao quát Bạch Tỷ quân vương La Thành, nhíu mày, hắn cùng Trần Uyên đánh quan hệ nhiều nhất, chưa từng nghe hắn nói những này, đây là lần thứ nhất. Trần Uyên hợp thời nâng lên bảy vị quân vương hứng thú, sau đó điểm ra là chính mình lúc trước mưu đồ tổ sơn, giải chính mình cuối cùng, về sau dẫn tới thuộc địa phong vân, vô số cường giả trùng kích tổ sơn cái này trận dẫn, mới có chuyện phát sinh phía sau. Về phần đủ loại dấu vết để lại mở đầu, muốn từ hắn từ tướng quân sơn đạt được phượng hoàng linh quan bắt đầu. Chuyện này, Trần Uyên trước đó một mực chưa từng ra ánh sáng, là bởi vì tại trận kia cấm địa chi biến bên trong chết không ít người, mặc dù mình chỉ là sớm dẫn bạo cái này lôi điểm, cũng không biết phía sau sẽ phát sinh dạng gì hậu quả, nhưng tính ra, cũng không phải cỡ nào hào quang sự tình, dễ dàng bị người ghét hận. Về phần đối với bảy vị bị phong ấn ở trong đó không chết quân vương tới nói, ngược lại là có thể nói trên đường một hai. Dù sao hắn cần bảy vị quân vương lập trường. Bảy vị quân vương nghe nói sắc mặt khác nhau, trong lòng đối với Trần Uyên kiêng kỵ lại lên một phần. Bản tướng có phải hay không liền có thể cùng chư vị tiếp tục nói nữa? Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đài phương thôn sơn, bồ đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 702 bệ hạ triệu ngài hồi kinh. 1. Chương 702 bệ hạ triệu ngài hồi kinh. 1. Vậy bây giờ, bản tướng có hay không có thể cùng chư vị tiếp tục nói nữa? Trần Uyên để ly xuống, túi đầu ngón tay méo méo đáy chén, ánh mắt chuyển động, sau đó khóe mắt đi lên vừa nhấc, nói ra: nghĩ không ra trong đó lại còn có như vậy nguồn gốc, ngược lại là ngoài ý muốn. Các tường tiên nữ như vẽ mặt mày, sóng mắt lưu chuyển, thanh âm mang theo vũ mị, lại không mất một phần thanh lãnh. Các hạ nói một chút đi, hôm nay mời chúng ta tới dụ ý. Mặc dù bản tiên nữ có thể suy đoán một hai, nhưng không ngại nói nghe một chút. Lời này rơi xuống, đang ngồi không chết quân vương ánh mắt rơi vào Trần Uyên trên thân, chỉ có bên trái Bạch Tỷ quân vương La Thành tự lo uống rượu, mặt mày buông xuống như một viên cây giả, lù lù bất động. Trần Uyên thì bưng chén lên từ trên chủ tọa đứng dậy, dưới chân dịch bước nghiêng đi bàn, con ngươi có sơn vàng ngưng tụ, đảo qua tòa hạ, thanh âm âm vang nhất định, vậy bản tướng liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng: hôm nay mời chư vị tới đâu, là vì thập vạn đại sơn yêu tộc xuất động một chuyện. Chư vị bây giờ chiếm cứ bảy phủ chi địa, chắc hẳn cũng rõ ràng, gần nhất dấu ở Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu yêu tộc bắt đầu dục dịch, tâm lập xuyên qua mê vụ biển hiện ra tung tích, chắc hẳn chuẩn bị thừa dịp bây giờ thế cục bất ổn, thừa cơ làm loạn. Bản tướng bây giờ thống lĩnh thuộc địa, che chở một phương bách tính, tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị, mà thuộc địa cùng Thập Vạn Đại Sơn ở giữa cách chư vị chiếm cứ phủ thành, ý tứ này chư vị quân vương có thể minh bạch. Thật có lỗi, bản vương liền không rõ, các hạ không ngại đem ý tứ nói ngay thẳng chút, cũng không cần tại cái này nghiền ngẫm từng chữ một, chẳng lẽ các hạ còn muốn dăm ba câu để bản vương lại đi quản những này thí sự? Phía dưới Nam Minh Tiên Vương muộn thanh muộn khí nói thẳng, phủi phủi tay áo, cái mông xê dịch, thân thể hướng bên cửa ra vào phương hướng. Trần Uyên lúc đầu muốn thăm dò những này quân vương thái độ, gặp vị này Nam Minh Tiên Vương lập tức lên tiếng phản bác, trong lời nói mang theo hỏa khí, cho là mình là đến hiệu triệu bọn hắn cùng một chỗ đối phó yêu ma, không bán mặt mũi. Mà các quân vương không có mở miệng, đều riêng phần mình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ý tứ đã rất rõ ràng. Trần Uyên thấy vậy tình huống, cũng không có ngoài ý muốn, chính mình chỉ nói bằng miệng, dựa vào cái gì phiền cái này quân vương xuất lực, mà lại những này quân vương ở kiếp trước đến qua một lần thua thiệt, lại là không thay đổi xương biến thành, tà khí lâm nhiên, trong lòng có oán hận, không bày dối cũng không tệ, xác thực không thực tế. Trong lòng của hắn trước đó có dự đoán, mà lại hắn cái này thử cũng là thoại thuật, trước đó giảm xuống tâm lý đối phương mong muốn, dùng để đạt tới mục đích của mình. Hắn đi xuống bậc thang, khẽ lắc đầu, chư vị có lẽ hiểu lầm, bản tướng coi như lại tự cao tự đại, cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy, để chư vị giúp bản tướng đối phó Thập Vạn Đại Sơn. Chư vị tại trấn áp Thập Vạn Đại Sơn bên trên, trăm ngàn năm trước ăn một lần thua thiệt, tự nhiên trong lòng còn có oán hận, sẽ không tin tưởng bản tướng, cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, những này bản tướng đều có thể lý giải. Cho nên bản tướng chỉ cần các vị một cái thái độ. Trần Uyên nói đến đây lúc, ánh mắt sáng rõ người, các ngươi có thể không cần phải để ý đến những này, bảo trì trung lập, nhưng ngày sau Trần Mộ xuất binh tiêu diệt toàn bộ yêu ma lúc, mong rằng chư vị tạo thuận lợi, có thể làm cho bản tướng dưới trướng binh mã mở đường, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ đơn giản như vậy, đối với chư vị cũng không phải là việc khó gì. Lời này vừa ra, đang ngồi bảy vị quân vương biểu lộ khác nhau, có thần sắc bất động, có mặt mày trao lên, có đối mặt liếc mắt nhìn nhau. Trong điện oanh ca yến hót, khúc âm thanh trận trận, phía dưới bàn dài trên bàn, bảy vị quân vương không có người nói tiếp, bầu không khí lập tức liền lãnh đạm đứng lên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Bản vương bên này có thể một mực bảo trì điệu thấp bạch đi gì quân vương La Thành lúc này mở miệng yêu đất, vẫn như cũ phối hợp uống rượu. Cái thứ nhất đứng ra biểu đạt thái độ của mình. Bên cạnh ngồi xếp bằng Anê Lâu La Hán, trong tay thưởng thức bạch cốt xuyên một trận, màu đỏ tươi hai mắt theo đầu lâu giơ lên, lóe ra hào quang kinh người, hô một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật, nên siêu độ, vẫn tăng độ nguyện cùng Trần tướng quân kết một phần này thiện duyên. Vị này La Hán gần như ma, sợ tung ra một câu đại uy thiên long, thế tôn địa tạng đi ra. Theo hai vị này phát ra tiếng, có thanh âm không hài hòa đột nhiên mà lên. Phanh một tiếng vô bản thanh âm vang lên. Thanh âm có chút lớn, rõ ràng mang theo hỏa khí, dài mảnh bản trực tiếp vỡ thành mảnh gỗ vụn, phía trên sơn hào hải vị rượu ngon trực tiếp chuốt xuống một chỗ, mang theo pha lê thành thủy tiếng vỡ vụn. Biến cố bất thình lình, để trong điện sáo trúc âm thanh im bặt mà dừng, đại tỷ bà nhạc sĩ tay run một cái, dây đàn ứng thanh đứt đoạn. Thổi sáo nhạc sĩ dọa đến một hơi không có để lên, địch âm tạp tại trong cổ họng, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đại khí không dám thở, mà những cái kia ngay tại nhảy múa vũ cơ càng là cả kinh hồn phi phách tán, thủy tụ lắc một cái liền mất chương pháp, dưới chân lảo đảo, đâm vào trên người đồng bạn, cứ như vậy, song song ngã nhào trên đất, ôi tiếng kêu sợ hãi. Để đại điện này trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Ken 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 trong điện đóng giữ giáp sĩ như phản xạ có điều kiện bình thường, bên hông đỡ gấp đao lập tức rút ra. Bên ngoài, khôi giáp va chạm tiếng bước chân rầm rầm hướng phía trong điện mà tới, có binh giáp vào, khôi giáp lưỡi đao lóe ra hàn quang. Thoáng qua đem đại điện khuyết đại đến dương cung bạc kiếm. Từ chủ tọa đi xuống dưới trên bậc thang, Trần Uyên mặt không đổi sắc, khoát tay áo, tất cả đi xuống. Những cái kia linh nhân nhạc sĩ lập tức như được đại xá, tranh thủ thời gian túi đầu cấp tốc rút khỏi đại điện, sợ cuốn vào loại này thiên đại nhân vật trong tranh đấu. Thoáng qua, trong đại điện trở nên quẩn cung é, ngay cả giáp sĩ đều lui xuống, cửa lớn cũng đóng lại. Chỉ còn lại có Trần Uyên cùng thất quân vương. Ánh mắt trở lại Nam Minh Thiên Vương trên thân, chỉ gặp vị này tính cách dữ dằn như lửa, màu đỏ trên cốt giáp hỏa diễm đằng đến trướng lên, La Lão Quỷ, Điên La Hán, hai vị tại cái này hát cái gì đùa giỡn đâu? Đừng tưởng rằng bản vương không biết, các ngươi cùng cái này họ Trần nhận biết, xem ra đã trước đó qua lại giao hảo khí, đây là muốn đem chúng ta mấy cái lao bất tử giá ở phải không? Nói xong, vị này không chết quân vương, con mắt màu tím bên trong như nhảy lên lưu hỏa, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, các hạ ý tứ là để cho chúng ta phối hợp các hạ binh mã mở đường, mở rộng cánh cửa tiện lợi có đúng không? Vậy bọn ta có thể thu được chỗ tốt gì? Lại nói, nếu là ngươi các loại dưới trướng binh mã, chờ chúng ta mượn đường thời điểm, ngược lại tiến đánh chúng ta, vậy ai còn nói đến chuẩn? Dù sao ở kiếp trước, chúng ta ăn một lần giáo huấn, bị vây ở tối tăm không ánh mặt trời trong kết giới sắp nổi điên, ngươi đến cùng hất lên triều đình ra, giam ba câu như thế nào làm cho người tin phục, xem ra chúng ta hay là ba ở trong thành, yên lặng chờ phi thăng ngày, trở lại thiên giới đi. Vị này Nam Minh Thiên Vương nói, đứng dậy, liền muốn rời tiệc, chuẩn bị hướng phía cửa lớn đi đến. Mặt khác quân vương gặp một màn này, không có động tác khác, chỉ là lặng lặng nhìn xem, chờ lấy Trần Uyên phản ứng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trần Uyên lên tiếng, thanh âm trầm xuống, trong mắt kim quang lấp lóe, vị kia Nam Minh Thiên Vương xoay đầu lại, dừng lại thân thể, ánh mắt không để cho. Trần Uyên tại trên bậc thang dạo bước, gương mặt một bên, ánh mắt móc nghiêng, các hạ còn muốn chỗ tốt gì? Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ Cố Như Lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố Như Lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 702 bệ hạ triệu ngài hồi kinh. 2. Chương 702 bệ hạ triệu ngài hồi kinh. 2. Có lợi ích mới có tố cầu, cái kia vì sao chúng ta muốn nghe Trần tướng quân tình cầu, còn muốn gánh chịu bị đâm lưng phong hiểm? Nam Minh Tiên Vương con mắt màu tím một tấm, răng là loại kia màu đen nhánh, nhìn xem dữ tợn, thanh âm mang theo một loại niệm ai. Trần Uyên A cười một tiếng, Thiên Vương chiếm cứ Xích Thủy phủ, vốn là ta thuộc địa chi thành, lúc trước yêu ma khấu quan, ta phản sơn quân đệ Tam Sơn trung lang tướng cùng các tướng sĩ, vì thủ hộ tòa phủ thành này, mất mạng, hài cốt cũng không tìm tới, bản tướng muốn mượn đạo nơi đây, thông chi các hạ, cực kỳ mở tiệc chiêu đãi, đã là cấp bậc lễ nghĩa. Các hạ còn muốn tìm bản tướng lĩnh giáo phí qua đường, là đạo lý gì? Thoại âm rơi xuống, Trần Uyên trong tay đèn lưu ly hướng dưới mặt đất một ném, lông mày như lao, dây thanh tăng tốc. Sau cùng cái kia âm thanh quẩn chén, để phía dưới quân vương con ngươi biến đổi, trong không khí uy áp trong nháy mắt tràn ngập, đem trong đại điện không khí ngưng kết, như lâm đại địch. Đây là quẩn chén làm hiệu. Các tường tiên nữ bọn người ánh mắt kinh nghi mà chuẩn bị tùy thời xuất thủ, nhưng qua một hơi, hai hơi cũng không có chuyện gì phát sinh, bên ngoài đã vô binh giáp vây quanh, cũng không cái gì cấm chế kích phát, thẳng đến Trần Uyên một tiếng mang theo trêu tức tiếng cười, đem cái này bầu không khí ngưng kết đánh vỡ. Chư vị chẳng lẽ coi là bản tướng muốn đối với các vị động thủ không thành? Ta Trần mỗi người cũng sẽ không như vậy. Sợ bóng sợ gió một trận, mà chờ bọn hắn ý thức được trạng thái của mình sau, lại nhịn không được lòng sinh một tia kiếm kỵ, vị này võ thánh tướng quân một cử động kia, nắm trong tay thiết đấu, bất chi bất giác để bọn hắn lại sinh ra một vẻ khẩn trương chi tâm. Không hắn, dù sao, đứng ở trước mắt vị này chính là sinh sinh chém giết qua hai tôn hạ giới thiên nhân hung nhân, bọn hắn ở kiếp trước tuy là thiên nhân, nhưng bây giờ nhưng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không phải vậy liền đánh vỡ hư không, đã sớm trở về thiên giới đi. Mà trải qua như thế nháo trò, trong đại điện bầu không khí trở nên cứng ngắc. Nam Minh Thiên Vương có chút xuống đài không được, trong lỗ mũi hử ra hai đạo bạch khí, phất tay áo một quyển, đại điện cửa mở, cần các ngươi nói đi, bản vương liền không phục hồi. Nói, nhanh chân rời đi đại điện, sau đó hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Chờ một lúc, trên trời khen kéo kéo như lôi đỉnh nhấp nhô thanh âm, vị này không chết quân vương sẽ rách hư không trực tiếp rời đi. Trần Uyên thấy thế, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn về phía sáu người khác, quóng lên tay đến, có quân vương rời đi, Trần Mỗ cũng không miễn cưỡng, Trần Mỗ người cũng không muốn cùng chư vị trở mặt. Hôm nay thiết tiến cũng chỉ là kết một thiện duyên, dù sao chư vị kiếp trước đều là tại thuộc địa có đại công đức người, cùng Trần Mỗ người làm chính là một dạng sự tình. Làm gì tranh đỏ mặt tiến hai, huyên náo không thoải mái. Nhìn chư vị có thể bán cái chút tình mọn. Nếu là có hướng một ngày, bản tướng võ thánh phá cảnh, có thể phá toái hư không, cũng có thể trợ giúp chư vị hoàn thành tâm nguyện, quay về thiên giới, nếu là nguyện ý tin tưởng, liền có thể lưu lại. Lời này vừa ra, các tường tiên nữ phương trận này trong doanh, lúc đầu muốn đứng dậy ngũ phương lôi quân động tác trì trệ, lại ngồi xuống. Nghe một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Nói phân hai đầu, tất cả biểu một nhánh. Ngay tại Trần Uyên cùng Tất Quân Vương đàm phán thời điểm, phương Tây tiền tuyến, Định An phủ, màu mực như nghiên mực bầu trời đêm một mảnh đen kịt, có khói đen chật chật, ngoài thành phong tuyết liên doanh, chỉ có tường thành lỗ châu mai bó đuốc tại trong cuồng phong dãy rủa, tranh hồng ánh lửa xé mở đêm đậm, lại chiếu không hết ngoài thành mảnh kia bị băng tuyết cùng máu tươi thẩm thấu chiến trường. Phong tuyết vòng quanh nhỏ vụn băng, đập tại thủ thành binh sĩ trên áo giáp, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng sột soạt tiếng vang, hòa với trên lỗ châu mai hỏa diễm đôm đốt âm thanh, cấu tạo cả tòa Định An phủ màu lót. Trong tường thành bên ngoài, màu xanh đen trên gạch đá che kín giữ tận vết rách, có là yêu ma lợi chảo xẹt qua sâu rãnh, biên giới còn ngưng màu tím đen máu đen. Trên tường thành lầu canh gác một nửa đổ sụp, phong tuyết bên dưới, vũ khí bọn họ đứng trang nghiêm ở trên tường thành, trên khôi giáp kết lấy một tầng miếng băng mỏng, giáp lá trong khe hở khảm yêu ma vậy nát cùng khô cạn vết máu, không ít giáp sĩ trên thân các nơi quấn lấy rớm máu băng vải, nhưng như cũ thẳng tắp lưng, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào ngoài thành, một khắc không dám thư giãn. Kinh khủng ma triều xuống đi, ngoài thành chiến trường cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình yêu ma thi thể cùng vết tích, nói chiến sự thảm liệt. Thiêu đốt ngọn lửa liếm láp lấy chết đi yêu ma vỡ vụn, những cái kia hình thù kỳ quái, thân hình cao lớn, che ngạnh giáp ma vật mảnh vỡ, giống một bức quỷ dị vậy mực vẽ, chắc vá ra lúc đó ma triều tàn phá bừa bãi cảnh tượng, tàn phá tinh kỳ cắm ở phía ngoài trong gió tuyết, bay phất phới. Lúc này, trong thành tuần tiên ti trụ sở trên đường cái, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, chỉ có móng ngựa đạp nát băng cứng răng rắc âm thanh, dường như sấm sét bổ ra phong tuyết màn tre. Một bóng người nằm ở trên lưng ngựa, dưới hông chiến mã móng ngựa như sấm, vầng ngựa bên trên ngưng kết vụ băng theo chạy rơi lạ chả. Người trên ngựa người khoác phổ thông người giang hồ hành tẩu y phục, cổ áo cùng ống tay áo đều tích lấy tuyết, lại không hề hay biết, chỉ một tay nắm chặt dây cương, tay kia che chở trong ngực hộp gấm. Hộp gấm bên ngoài bọc lấy ba tầng vải dầu, cạnh góc tại trong gió tuyết như ẩn như hiện bằng sáng, là hoàng thất đặc hữu tiêu chí. Người đến người nào? Định An phủ quân sự trọng địa, người xông vào chém. Tuần Thiên Ti trước cửa phủ binh giáp hành thương ngăn cản, huyền thiết trường thường tại trong gió tuyết hiện ra lênh quang, trên áo giáp xương hoa theo quát lớn âm thanh tuôn rơi rơi xuống. Cái kia lập tức người không chút nào không giảm tốc độ, chiến mã hí dài một tiếng, như vậy đứng thẳng người lên, móng trước đạp ở vệ binh trên cán thương, đem hai cây trường thương ép tới cong thành hình vòm. Người này mượn ngựa thế, đem áo choàng trên người hất lên, tuyết mặt tử vậy ra ra. Lộ ra bên hông treo lơ lửng mạ vàng lệnh bài, thanh âm một đà, ta chính là triều đình mật sứ, mang theo bệ hạ thánh chỉ, nhanh dẫn ta gặp Hách Liên quốc sư. Thanh âm này bọc lấy phong tuyết, chìm như hồng trùng, còn đến đỏ lên trên khuôn mặt, một đôi mắt sáng đến kinh người. Thủ vệ giáp sĩ nghe thấy động tĩnh này, thần sắc giật mình, triều đình tới mật sứ. Bất quá bọn hắn còn tại trần chờ thời điểm, phụ tư trong đại môn truyền đến giáp lá va chạm xoạt âm thanh, có người bước nhanh đến đây. Chỉ gặp một vị người mặc ngân giáp tướng quân bước ra phụ tư, nhìn thấy trước cửa trên lưng ngựa người tới, con người biến đổi, vận bịu làm ra dấu tay xin mời, sau đó nghiêng người dẫn đường. Quốc sư đại nhân cảm ứng được các hạ xuống đây này, mệnh có mặt tướng này nên đón, quốc sư đại nhân tại chỗ ở đã đợi ngài, thiên sứ xin mời đi theo ta. Chỉ gặp vị kia triều đình mật sứ phi thân xuống ngựa, không nói một câu, cất bước liền đi, che đầu áo choàng đảo qua đất tuyết, lưu lại vết tích. Lưu tại cửa ra vào binh giáp coi chừng liếc mắt nhìn vị này triều đình mật sứ đi xa bóng lưng, thở phào nhẹ nhõm. Vị kia triều đình tới mật sứ phảng phất một thanh ra khỏi vỏ đao, mang theo thiên gia uy nghiêm cùng phong tuyết túc sát, ép tới người cơ hồ thở không nổi. Người này mang theo thánh chỉ, không biết trong thánh chỉ nói chính là cái gì, mà vị này triều đình mật sứ tại vị kia tướng quân giáp bạc dẫn dắt bên dưới, đi vào định an phủ trong ti một gian thư phòng. Bên trong dưới ánh nến, một vị lao nhân ngồi ngay ngắn trong đó. Mật sứ bước vào đi, nhìn thấy lao nhân, liền mở miệng nói: Hách Liên đại nhân, bệ hạ gấp triệu ngài hồi kinh. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, gục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, gục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 703. Lão phu không trở về kinh. 1. Chương 703. Lão phu không trở về kinh. 1. Bên ngoài thư phòng, đông tuyết phất phới, trải đầy đất, trong thư phòng, lửa than đốt đốt, xua tan lấy hàn khí, hai ngọn giá cắm đến thanh đồng đứng ở bàn hai bên, bấc đèn nhảy mờ nhạt bừng sáng, đem cả phòng bóng ma kéo đến hẹp dài. Trên bàn không có thư quyển bút mực, ngược lại là để đó một cái sa bàn, cắt miệng trồng tố rời núi xuyên khe rãnh, quan hải thành trì, mấy cái trúc chế cờ đánh dấu cắm ở giữa, tiêu xuất hai loại màu sắc khác nhau. Sa bàn sau, một thanh trên ghế dựa lớn, đại càn quốc sư Hách Liên Sơn người khoác áo giáp ngồi ngay ngắn trên đó, lân giáp tại mở nhạt quang mang bên dưới hiện ra lênh quang, tóc nâu trắng tán loạn lấy cuộn búi tóc, trên mặt khe rãnh mọc thành bụi, phảng phất gần đất xa trời lão nhân, có thể cái kia tư thế ngồi lại như hổ gầy quần mình, lưng trực tiếp, mang theo một cô ép tới người thở không nổi khí thế. Bàn trước, triều đình người tới đưa tay lưu loát xốc lên mũ trùm, chấn động rất xuống một chỗ phong tuyết, mũ trùm rơi xuống, hiện ra người ở bên trong mặt là một vị mặt mày lạnh lùng, dưới hàm giữ lại râu ngắn nam tử trung niên. Người này không người xuống, hướng lên trên hai tay ôm quyền, cái trán có chút rủ xuống, thanh âm ép tới cực thấp, nhưng từng chữ âm vang phá vỡ thư phòng tĩnh mịch, mang theo không thể nghi ngờ ngữ điệu. Hách Liên đại nhân, bệ hạ gấp triệu ngài hồi kinh. Thoại âm rơi xuống, trong thư phòng ánh nến đè ép, đem hai người bóng dáng văng tại trên tường, một cái ôm quyền đứng trang nghiêm, một cái ngồi ngồi như hổ, y mắng tĩnh mịch tại mở tối quang ảnh bên trong tràn ngập ra. Sau bàn, Hách Liên Sơn biến mất tại trong ánh nến, nửa gương mặt theo thân thể nghiêng về phía trước hiện đi ra, mờ nhạt ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, không chiếu sáng trên mặt khe danh ở giữa bóng ma. Hách Liên Sơn con mắt híp lửa, đục ngầu tròng trắng mắt bên trong bỏ từng cây tơ hồng, bên trong cất giấu như hàn tinh rọi quang, đó là sống lâu thượng vị, đẫm máu xa trường lắng động dưới sắc khí, cho dù tính tọa bất động, cũng làm cho người không dám tùy tiện nhìn thẳng. Hồi kinh, hắn mở miệng, thanh âm mang theo vài phần trầm thấp, vậy hạ nhưng nói là vì chuyện gì? Phía dưới nam tử không có ngẩng đầu, thanh âm dầu dĩ đạo, bây giờ lương vương làm loạn, nhân tâm bất ổn, vậy hạ để đại nhân trở về chủ trì đại cục, vậy hạ cũng lo lắng lao đại nhân an nguy. Ngẩng đầu lên lại nói tiếp. Hách Liên Sơn trầm giọng mở miệng, đối diện vị kia triều đình mật sứ, nghe nói ngẩng đầu, đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Hách Liên Sơn cặp mắt kia tại dưới đèn đuốc có chút do người. Lương Vương làm loạn, bệ hạ để đại nhân ngài trở về chủ trì, người này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy sau bàn Hách Liên Sơn giơ tay lên một cái, đánh gãy nàng, đục ngầu mang theo tơ máu con mắt nhìn chằm chằm đối phương, La Thiên Cực, ngươi ở trước mặt lão phu vùng không được lão. Hách Liên Sơn thở ra người tới danh tự, người này là cấm quân một vị phó thống lĩnh, thuộc về thiên tử cận vệ. Lão phu muốn nghe nói thật, bệ hạ lúc này gọi lão phu trở về làm gì? La Thiên Cực lúc này cảm giác được một cỗ toàn thân bị nhìn xuyên cảm giác, cúi đầu không dám cùng vị này tam triều nguyên lao đối mặt, trầm mặc không nói. Hách Liên Sơn nhíu nhíu mày, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, sau đó đi xuống, vừa đi vừa nói chuyện, xem ra có cái gì không tiện nói, để Lữ thống lĩnh mở miệng. La Thiên Cực đuốt ve quyền buông lòng đến, thấp giọng nói ra, Hách Liên đại nhân hay là không nên làm khó tại hạ, vậy hạ thánh chỉ chính là như thế giới. Tại hạ cũng không dám phỏng đoán thánh tâm, chỉ là gần đây trên triều đình xuất hiện tin đồn, vậy hạ vì đó cơm nước không vào, thì nộ vô thường, còn xin quốc sư đại nhân hồi kinh, ổn định triều đình dung chuyển lòng người. Hách Liên Sơn nghe nói lời ấy bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú vị này cấm quân phó thống lĩnh, nói đi, trên triều đình đều có cái nào tin đồn? La Thiên Cực nghe vậy ngồi dậy, ngẩng đầu, nhưng vẫn như cũ không dám nhìn gần vị này ba triệu lao thần con mắt. Dưới mắt, Lương Vương xuất quân đánh vào trong quan, triều đình ngay cả phái đại tướng không thể khắc địch, ngược lại tổn binh hao tướng, bệ hạ giận dữ, đám đại thần cũng lẫn nhau từ chối trách nhiệm, dẫn đến trên triều đình phát sinh dung chuyển, thậm chí có đại cản có quốc triều muốn lật úp truyền ngôn truyền đến trên triều đình, huyên náo nhân tâm bất ổn. Tại trong lúc mấu chốt này, hết lần này tới lần khác thuộc địa chuyển đến quốc sư đại nhân để quyền cho vị kia Trần đại tướng quân, để nó tiếp quản tiết chế toàn bộ thuộc địa binh mã tin tức, để trên triều đình càng thêm bất an, vì chuyện này tranh luận không ngớt. Trên triều đình đám đại thần đa số cho là, vị này Trần Tuấn tiên sứ, sớm có phản tâm, rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai Lương Vương loại hình lời nói, mấu chốt là, người này cầm quyền sau, lúc trước bệ hạ phái tới hiệp trợ quan ở kinh thành bị nó bí mật tạm giam, không rõ sống chết, tung tích không rõ. Mà dưới tình huống như vậy, trên triều đình liền có tin đồn, nói quốc sư đại nhân ngài trợ trụ vi ngược, thả hổ về rừng, rất có thể sẽ để xã tắc sụp đổ, tạo bên dưới lại nghiệt. Nghĩ đến, bệ hạ hạ chỉ đem đại nhân gấp triệu hồi kinh, là muốn cho đại nhân trở về lắng lại cuộc phong ba này. Lã Thiên Cực bị này cấm quân phó thống lĩnh, sắc mặt ngưng trọng nói ra ngay sau đó trong triều đình một chút tình huống. Hách Liên Sơn nghe xong, nếp nhăn trên mặt sâu hơn chút, trong con ngươi nhảy lên ra hàn quang, đều lúc này, bọn gia hỏa này một mép hay là không còn được. Chỉ sợ, những rượu này túi gói cơm, khẳng định còn nói Lao Phu không ít nói xấu chứ, thì như nói Lao Phu cũng ý muốn mưu phản. Hừ, tại trước mặt bệ hạ tham gia Lão Phu khẳng định cũng không ít. Lã Thiên Cực biểu lộ khẽ biến, trước mắt vị này Hách Liên quốc sư xác thực nói chúng, thật có không ít lời quan ở trên triều đình tham gia vị này đại càn lương trụ, nhưng rất nhanh nhận tàng tốt biểu lộ. Vị lang can, sắc mặt mất tự nhiên nói Hách Liên đại nhân chính là tam triều nguyên lão, phụ tá bệ hạ, giải bày tâm can, không ai sẽ hoài nghi đại nhân đối với bệ hạ, đối với đại cản trung tâm. Còn xin Hách Liên đại nhân không nên suy nghĩ nhiều. Hách Liên Sơn trong con ngươi nổi bật chập chờn ánh lửa, tại mờ tối sáng dọa người, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, không ai lý giải lao phu dụng tâm lương khổ, bọn hắn trên triều đình chỉ cần động động một mép, nhưng lại không biết thuộc địa tình thế nghiêm trọng, mỗi ngày đều tại người chết. Nếu là lao phu không nhường quyền, cô một khó chống, thuộc địa sớm muộn sẽ thành một cái thùng thuốc nổ, một chút liền nổ, đến lúc đó lan đến gần bên ngoài. Sợ là so Bắc Lương phản quân còn muốn đáng sợ, cục diện chỉ sợ triệt để mất khống chế, nước đổ khó hốt. Lão phu không cảm thấy chính mình nước cờ này có sai lầm gì địa phương. Xem ra, bệ hạ cũng không thể lý giải trong đó dụ ý, lúc này triệu Lão phu trở về. Lã Thiên Cực nhìn thấy vị này Lão quốc sư trên mặt điều hữu tịch liêu biểu lộ, có chút động dung, lại nhịn không được túi đầu, đại nhân, hồi kinh đi. Hách Liên Sơn nghiêng người sang đi, chắp tay sau lưng, đầu hơi ngước, mí mắt rủ xuống đến, cuối cùng mở to mắt, bên trong có phức tạp, không cam lòng, quyết tuyệt, phẫn nộ, cuối cùng mở miệng, Lão phu không trở về kinh. Cái gì? Lã Thiên Cực sắc mặt kinh biến, xác nhận một lần, Hách Liên đại nhân, đây chính là bệ hạ ý chỉ. Hách Liên Sơn không nói chuyện, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, lập tức có gió mát vòng quanh phong tuyết xông vào bụng trong, ép tới dưới ánh nến bất an, hắn nhìn ngoài cửa sổ bay mùa tuyết, để cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 703. Lão phu không trở về kinh. 2. Chương 703. Lão phu không trở về kinh. 2. Lão phu nếu là lúc này đi, cái kia trước đó làm cố gắng, hết thảy đều nước chảy về biển đông, hiện tại thuộc địa hàng ba thủ địch. Phía bắc Bắc Lương binh mã bị Trần Uyên đánh lui, tạm thời không cần cân nhắc bắc tuyến áp lực, lão phu tọa trấn phía tây Ma Quốc, hắn Trần Uyên đi giải quyết nam tuyến thập vạn đại sơn vấn đề, phân công minh sát. Nếu là lão phu đi lần này, không có võ thánh cấp đại thần thông giả tòa chấn, Ma quốc ma tộc nhất định phải ngóc đầu trở lại. Vậy Lao Phu ở đây đóng giữ thời gian dài như vậy ý nghĩa ở đâu? Định An phủ hay là sẽ bị phía sau ma triều phá tan, mất đi ngăn được, ngu xuẩn như thế sự tình Lao Phu cũng sẽ không làm. Còn xin Lữ thống lĩnh, như vậy trở về phục mệnh, hướng bệ hạ cáo minh tình huống, cùng bệ hạ nói một tiếng, Lao thần ngày sau tự nhiên bồi tội. Lã Thiên Cực nghe nói, đội vàng muốn thuyết phục vị này Lao quốc sư tiếp chỉ, cùng hắn cùng một chỗ hồi kinh. Đại nhân, cái này dù sao cũng là bệ hạ đã thấy Hách Liên Sơn không để ý đến, mà là xoay người đưa lưng về phía vị này cấm quân phó thống lĩnh, người tới, theo cái này âm thanh rơi xuống, bên ngoài rất nhanh vang lên khôi giáp va chạm tiếng bước chân, tiếp lấy vừa rồi dẫn đường tướng quân giáp bạc cùng mấy vị giáp sĩ bước nhanh đến. Quốc sư, tướng quân giáp bạc nghiêm trực tiếp, ôn quyền đứng trang nghiêm. An bài Lữ thống lĩnh xuống dưới nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai đưa ra thành đi, đừng có bất luận cái gì lộ ra, tất cả biết việc này người để bọn hắn bao ở miệng của mình, người nhiễu loạn quân tâm, chém. Là tướng quân giáp bạc ứng thanh, sau đó tiến lên hai bước, đi vào Lã Thiên Cực bên cạnh, làm một cái xin mời thủ thế, Lữ thống lĩnh, mời đi. Lã Thiên Cực nhìn xem vị lão đại nhân này bóng lưng, muốn nói lại thôi, cuối cùng ai một tiếng, quay người phất tay áo, cứ vậy rời đi thư phòng. Những người khác đi theo rời đi, cửa phòng đóng lại, đem phong tuyết ngăn cách ở bên ngoài. Bọn người đi đến, Hách Liên Sơn thẳng thân ảnh, giống như là tiết sức lực, trở nên mấy phần cong xuống, hắn đối với không người không khí thấp giọng tự nói một tiếng, bệ hạ, ngay cả ngươi cũng cảm thấy lao thần tại trợ trụ vi ngược phải không? Lao thần không thể đi a, đi liền triệt để rét lạnh thuộc địa tướng sĩ tâm a. Hắn thở dài một tiếng, ngay sau đó ho khan, ánh mắt lôi ra bên ngoài thư phòng, phong tuyết hô hô, cái kia mở nhạt lửa đèn bị dìm ngập tại trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, Quảng An phủ tư, từng cái bóng người từ trước đó tiểu viện cửa viện đi vào trong đi ra, đều là đêm qua trong yến hội ca múa linh nhân, người hầu nhà bếp, từng cái trên mặt người đều mang hương phấn dáng tươi cười, liễu diễu, hoàn toàn không có tối hôm qua sợ hãi cùng kinh hoàng dấu vết lưu lại. Đệ Cửu Sơn đại nhân ban thưởng thật xa hoa, lần này tới đúng rồi, phát tài phát tài. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, trong tiểu viện đại sảnh, một vị thanh giáp giáo úy bước nhanh tới chỗ này, hướng phía trong sảnh ngồi Trần Uyên không người bẩm báo, tướng quân, người cũng đã rời đi, có hay không chỗ sơ suất, ký ức đều xóa đi. Trần Uyên nhàn nhạt mở miệng, hồi tướng quân, trừ chính chúng ta huynh đệ, những người khác liên quan tới không chết quân vương tương quan ký ức đều đã xóa đi. Trần Uyên nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi Liếu Phiếu Kỵ về thành không có?
Hồi tướng quân, Phiếu Kỵ tướng quân đội nhân mã kia còn chưa có trở lại, bất quá phái đi phụ cận vài tòa phủ quan đệ tín mấy đám huynh đệ đã về hàng thủ hạ thanh giáp giáo úy bẩm báo.
Ân, chắc là lộ trình quá xa, còn tại trở về trên đường.
Cứ như vậy đi, các loại Liếu Phiếu Kỵ sau khi trở về, ngươi truyền bản tướng mệnh lệnh, trừ ra Xích Thủy phủ, còn lại 6 tòa Bạch Cốt thành, các ngươi có thể mượn đạo mà qua, điều tra thập vạn đại sơn yêu ma hành tích, nếu là gặp được nguy hiểm, có thể lựa chọn lần cận lục phủ một trong, vào thành tị nạn, 6 thành quân vương sẽ bán bản tướng 3 phần chút tình mọn.
Trần Uyên nói như vậy.
Lời này nội dung phía sau, chính là hắn tối hôm qua thiết yến khoản đãi thất quân vương lấy được thái độ. Trừ Nam Minh Thiên Vương nửa đường rời tiệc, còn lại 6 vị quân vương nguyện ý bán hắn một bộ mặt, đồng ý yêu cầu của hắn, dưới trướng hắn binh mã có thể mượn đường, cũng có thể dưới tình huống khẩn cấp tiến hành tị nạn. Kết quả này, nói thật, vượt quá Trần Uyên dự kiến, so trong tưởng tượng thuận lợi, để hắn lần này xuất hành không uổng công.
Nặc, thuộc hạ sẽ đem tướng quân chuyển đạt cho Phiếu Kỵ tướng quân.
Mà Trần Uyên cũng theo đó đứng dậy, bản tướng hiện tại muốn về phủ ti, các ngươi bộ này đi theo Liễu Thanh, chú ý an toàn. Nếu giúp xong cùng thất quân vương thương nghị, sau đó liền muốn chuẩn bị chiến tranh động viên, Vân Định Sơn ngay tại triều binh mãi mã, hắn lúc này cũng nên trở về chủ trì đại cục.
Nói xong, Trần Uyên thân ảnh ở trong không khí rất nhanh bắt đầu mơ hồ, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa.
Cùng tiễn tướng quân.
Thanh giáp giáo uy không mình hành lễ, các loại không có động tĩnh, lại ngẩng đầu lên, tiếp lấy quay người hướng phía ngoài đại sảnh đi đến.
Vừa mới chuẩn bị ra đại sảnh lúc, thiếu chút nữa cùng một vị bước nhanh tới người đột vào.
Nhìn lên, là bản địa trung lang tướng Cầu Chí.
Thất lễ.
Bản trung lang gặp hôm qua đi tham gia yến hội người đều trở về, bản tướng suy nghĩ Trần tướng quân cũng quay về rồi, tranh thủ thời gian chạy tới nhìn xem, Trần tướng quân đâu.
Cầu Chí nhìn vị giáo úy này mới từ bên trong đi ra, một bên nói, một bên hướng trong đại sảnh nhìn.
Không khéo, tướng quân nhà ta vừa rời đi, về phủ ti đi.
Thanh giáp giáo úy hướng vị này trung lang tướng ốc quyền, một giọng nói, liền nghiêng người sang rời đi.
Cầu Chí nghe chút, mặt mũi tràn đầy thất vọng, lần sau gặp lại Trần tướng quân, lại không biết là năm nào tháng.
Ngay hôm đó, cách Quảng An phủ 7000 dặm bên ngoài Cẩm Quan thành, là Vân Định Sơn đạo phủ ti mộ binh bố cáo gián tiếp ngày thứ 5.
Vân Định Sơn dưới mộ binh hiện trường, so mấy ngày trước đây càng thêm nóng nảy, đến đây người ghi danh nối liền không dứt.
Mấy ngày thời gian trôi qua, Cẩm Quan thành cố này nóng đầu còn không có đi qua, tin tức này đã bước xạ đến mặt khác phủ thành, rất nhiều nghe được tin tức người, nhao nhao từ các phủ chạy đến, tham gia phản sơn quân mộ binh khảo hạch.
Đệ Cửu Sơn vẫn như cũ nhất trì độc tú, mặt khác sơn Vũ Lộ đồng đều dính.
Trong đó, còn có một cái làm cho tất cả mọi người chú ý tới điểm. Tại mấy năm trước yêu ma khấu quan trong trận chiến dịch kia đánh không có 6 chi phản sơn quân, giống đệ nhất sơn, đệ nhị sơn, đệ tam sơn bây giờ bắt đầu khôi phục xây dựng chế độ, chiêu binh mãi mã. Thập nhị chi phạt núi cờ một lần nữa tại từng cái đỉnh núi đón gió tung bay. Mà ở trong quá trình này, Vân Đỉnh Sơn đạo phủ ti cái này yên lặng thật lâu to lớn máy móc bắt đầu vận chuyển. Giống phụ trách đao kiếm khôi giáp chế tạo mấy cái tư rèn đúc trong phòng, công tượng truy đều vung mạnh bốc khói, thậm chí đại lượng rèn đúc tương quan nhiệm vụ đều phân chia cho phía dưới phụ tư, cả tòa đạo phủ ti từng cái bộ môn tại siêu phụ tại vận chuyển. Thua chiêng gõ chống tiến hành một trận chiến tranh động viên.
Ngày hôm đó giữa trưa, đệ Cửu Sơn bên trong lang điện,
Công Tôn Dương ngay tại chiêu đãi mấy vị đến đây đệ Cửu Sơn bái phòng trung lang tướng cố nhân.
Cái gì Tần Như Dương, Lý Quan một đạo giải, Thục Sơn đệ tử Cơ Vô Mệnh đều là đồng loạt cùng đệ Cửu Sơn kể vai chiến đấu khuôn mặt cũ, đang thương lượng làm sao khởi xướng môn phái giang hồ tham dự vào trận chiến tranh này động viên bên trong.
Đột nhiên thời khắc nào đó, ngoài điện đột nhiên truyền đến gấp rút âm thanh,
tướng quân trở về.
Đệ cử chuyển hót, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2 ca trương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới, động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương.
Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được.
Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút.
Đây là một bản thuần túy sủng vật văn.
Chương 704 cung nên tướng quân về núi.
1. Chương 704 cung nên tướng quân về núi.
1. Giữa trưa, cuối thu sắp trời, Cẩm Quan thành Nam thành môn bên ngoài trên quan đạo. Lăn tới một trận kinh lôi, là thiết kỵ đạp đất tiếng oanh minh. Phương xa trên đường chân trời, khói bụi cuồn cuộn, một cỗ màu đen dòng lũ sắt thép cuốn lên khói bụi hướng phía Nam thành môn cuồn cuộn lại tới. Trên cửa thành lầu, thủ thành tướng sĩ nắm chặt thương trong tay binh, ngưng mắt ngắm nhìn, chỉ thấy nơi xa trong bụi mù dâng lên một mặt màu đen đại kỳ, đạo cờ màu lót đen kim biên hoa văn sơn hình, phía dưới suýt lấy đuôi sói phất trần trong gió xoay tròn, như mực rồng vẫy đuôi bổ ra khói bụi. Là đệ Cửu Sơn chủ tướng cờ.
Trần tướng quân về núi.
Thủ thành giáo úy đợi thấy rõ, đột nhiên khàn giọng hô to, trong thanh âm hòa với kính sợ cùng kích động. Trong tay hắn lệnh kỳ đùng bung xuống, nguyên bản đóng lại to lớn cửa chủ thành bị mười mấy tên giáp hợp lực đẩy ra, phát ra ầm ầm chìm vang, trung môn mở rộng. Đồng thời, trên cửa thành lầu, thủ thành giáo úy tranh thủ thời gian hạ lệnh.
Nhanh nhanh nhanh,
truyền mệnh lệnh của ta, ra khỏi thành xếp hàng, nhanh đi nên đón tướng quân.
Rất nhanh, trên tường thành binh mã cấp tốc hành động, động như lôi đỉnh, trên cổng thành dưới phòng giữ binh mã như thủy triều màu đen giống như phun trào, huyền thiết giáp trụ tiếng va chạm ra tiếng len ken dày đặc, rốt thành hùng hồn giao hưởng, các binh sĩ dẫm tại trên tấm đá xanh, bước chân đều nhịp, đồng, đồng. Đông đạp đất thanh chấn đến mặt đất có chút rung động. Trong cửa thành bên cạnh kỵ binh càng là nhanh chóng như điện, trở mình lên ngựa động tác gọn gàng, móng ngựa bước qua tích lá, phát ra trầm muộn oanh minh, đội ngũ như một đầu trường long màu đen, một đội thuận cửa thành thông đạo nhanh chóng lái ra thành, một đội thì nhanh chóng chạy về phía trong thành, xếp hàng tịnh ai. Móng ngựa đạp trên tảng đá xanh nhanh như tên bắn mà vượt qua,
áo giáp tiếng va chạm cả kinh dưới mái hiên tức điều tử tán. Tướng quân về núi, người không có phận sự nhanh chóng tản ra. Thính ngay, kỵ binh tiếng quát chấn động đường cái. Theo cái này từng tiếng giống động, trên đường cái người đi đường nhao nhao bị đuổi tản ra, khu đến cửa ngõ, bên đường cửa hàng hiệu quý cũ, từng cái đóng cửa sổ, chỉ là hai đôi mắt từ bên trong ra bên ngoài nhìn, kinh nghi không thôi. Ngay tại loại này kinh nghi trong khi chờ đợi, ngoài cửa thành móng ngựa kinh lôi càng ngày càng gần, ngoài cửa thành chợ lấy xếp hàng phòng giữ binh mã quỳ một chân trên đất, áo giáp cùng gạch xây thành va chạm bị âm thanh đều nhịp. Thanh âm này từ ngoài thành lan tràn đến trong thành, giống như mét hơn nặc cốt bài bình thường. Khi chỗ cửa thành giáp sĩ nhao nhao một chân quỳ xuống lúc, trước hết nhất xông qua cửa thành tầm mắt là một đầu toàn thân đen như mực cự thú, thân hình giống như báo lại so hùng sư càng trắng, khắp cả người màu xanh đen lân giáp tại dưới ánh mặt trời hiện ra u quang, cái trán đứng bước ba chi như lưỡi dao sừng, bốn vó đạp đất lúc tóe lên khói bụi, hơi thở ở giữa phun ra bạch khí như luyện không. Trong con ngươi lấp lóe dọa người hung quang. Trên lưng, Trần Uyên Tân mang ngũ sắc chân long bảo giáp, người khoác áo choàng màu đen, cái chán cái kia đạo thiên mục mặc dù bế, lại có một cố vô hình khiếp người uy áp mạnh mẽ tăng ra, để bốn bề hoàn toàn yên tĩnh. Thân hình hắn bước như sơn nhạc, tay phải nhẹ lũ dây cương, dưới hông đầu này giữ tận tranh liền đạp trên vững vàng bước chân, từng bước một bước vào cẩm quan thành. Mà ở tại phía sau, tinh kỳ phân vật, hắc giáp hàn quang, mỗi 10 người làm một ngũ, mỗi 100 người làm một đội, đội ngũ nghiêm chỉnh như cát, tiến lên lúc giáp lá va chạm tiếng vang đều nhịp, giống như là đại địa đang phát ra gầm nhẹ. Quân trong hàng ở giữa, màu đen kim biên sơn văn đạo cờ trong gió bay phất phới, tràn ngập túc sát chi khí. Cửa ngõ, Trần Lịch Bách tính cách xa xa nhìn thấy một màn này, lập tức kích động hô to, là Trần tướng quân trở về. Trở về, thật trở về. Vị đại tướng quân này mấy ngày trước đây mới vừa ở phía Bắc đại bại Bắc Lương 10 vạn đại quân, bây giờ vậy mà lại từ phía Nam trở về, khẳng định muốn đi giải quyết thập vạn đại sơn yêu ma đi, thật sự là đại anh hùng a, một mực tại chiến trường vì ta thuộc địa bước đầu. Ta thuộc địa có vị này tọa trấn, mới có thể không lo a. Cung nên tướng quân trở về. Cung nên Trần tướng quân. Trong dân chúng không biết ai hô một câu, lập tức lên phản ứng dây chuyền, gây nên cùng kêu lên la lên, sau đó một đám người lớn quỳ xuống. Thanh thế này liên miên, Trần Uyên quân trận những nơi đi qua, đều là bách tính nhiệt tình la lên. Binh mã chỉnh tề tiến lên, giáp la tiếng va chạm cùng bách tính ca tụng âm thanh xen lẫn, cấu thành một bức rung động lòng người hình ảnh. Như vậy, Trần Uyên dẫn theo 2000 tinh nhuệ thanh thế to lớn, một đường đi Vân Đỉnh Sơn. Vân Đỉnh Sơn dưới núi, sơ có một nhóm lớn phủ ti quan viên tại chủ phong sơn hạ đại đạo đứng trang nghiêm, đó lấy dẫn đầu là phụ mệnh chủ lĩnh phủ ti trên dưới Công Tôn Dương, hay là mặc hắn một thân giả giáp. Còn lại, Lục Minh, Vân Thiên Sinh, Bùi Diêm Hổ, Lôi Công Tập Lôi, Thiên Hành Quân Ngũ thống lĩnh, thứ 6, thứ 7 trung lang tướng bọn người thỉnh lĩnh xuất hiện. Mà đồng thời, tại các sơn ở giữa, có lít nha lít nhít bóng người hướng bên này nhìn quanh, số lớn tham quân báo danh nam nhi lít nha lít nhít, rối dài lấy cổ, bầu không khí ồn ào náo động sôi trào. Vị kia võ thánh tướng quân về núi. Thật sao, rốt cục muốn gặp được chân nhân. Tin tức truyền tới, đã vào thành, không thấy được chiến trận kia à, Vân Đỉnh Sơn đại nhân vật đều đứng dưới chân núi chuẩn bị nên đón đâu. Chém yêu ma, giết thiên nhân, đơn đấu Bắc Lương, lực gánh cả tòa kiếm nam đạo, đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi, lão tử lần này nhất định phải gia nhập đệ tử sơn, trở thành vị thủ hạ kia binh, quang tông diệu tổ. Mau nhìn, tới. Đến rồi đến rồi. Đám người bỗng nhiên bạo động. Chỉ gặp nơi xa trên đường núi, Trần Uyên xuất lĩnh binh mã đến Vân Đỉnh Sơn. Móng ngựa chậm dần, trước mặt đội ngũ nên đón tiến lên, các quan văn thân mang phi cầm phục, xôi tay đứng nghiêm, các võ tướng thì án đao cong người, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dẫn đầu Công Tôn Dương bước nhanh về phía trước, tại cái kia cự tranh trước mặt đứng vững, hướng lên trên chắp tay không người, thanh sắc âm vang nói cung nên tướng quân về núi. Sau lưng văn quan võ tướng cũng nhao nhao không người quỳ lạy, đồng nói, cung nên tướng quân về núi. Lại đằng sau, chính là đến đây nên tiếp binh mã, nhao nhao xuống ngựa quỳ một chân trên đất, tay phải sử, tay trái đỡ đao, cùng kêu lên quát, cung nên tướng quân về núi. Cái này từng tiếng kêu khóc hùng hồn như sấm, chấn động đến khắp nơi tiếng vang khuấy động. Ngay sau đó, sườn đông đệ nhất sơn, đệ nhị sơn, sườn tây đệ bát sơn, đệ cửu sơn, chư sơn phía trên, tiếng hô từ một chỗ lan tràn đến trăm chỗ, nhất hô bách đứng, trong này có quân tốt kêu khóc, cũng hưu tâm hướng tham quân, bị không khí này nhóm lửa, nhiệt huyết tăng cao các huynh đệ vung tay hô to. Cung nên tướng quân về núi, cung nên tướng quân về núi. Tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, đâm đến vách đá đá rơi tuôn rơi, cả kinh lâm trùng sơn điệu tử tán. Trường phong vòng quanh kêu khóc lướt qua tinh kỳ, theo lên sơn văn cờ màu đen đại kỳ bay phất phới, cùng cái này rung trời tiếng hô đan vào một chỗ, hóa thành một cỗ bàng bạc cuồn cuộn khí thế, quét sạch cả tòa Vân Đỉnh Sơn. Sao mà chán quá thay. Lúc này đệ Cựu Sơn trên đỉnh núi, Tần Như Sương, Lý Quan một đạo giải các loại cố nhân, trông thấy một màn này, tâm thần cũng đi theo khuấy động, trong lòng cảm khái không thôi, đề cử chuyển hoan, toàn cầu dị biến. Bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 704 cung nên tướng quân về núi. 2, chương 704 cung nên tướng quân về núi. 2, càng nhớ kỹ năm đó, bần đạo tham gia Trần tướng quân trung lang tướng thụ ấn điển lễ, khi đó yêu ma khấu quan, sinh linh đồ thán, 12 đường phạt sơn quân lần lượt phái đi chiến trường, phủ ti rộng mời thuộc địa giang hồ các đại môn phái, cùng bàn chống lại đại sự, người hưởng ứng giải rác, tham gia thụ ấn điện lễ sau, bần đạo bọn người mang theo đệ tử, theo đệ Cửu Sơn mấy ngàn tàn binh đi đến chiến trường, gián tiếp chém giết, mà bây giờ, các ngươi nghe, cái này đầy khắp núi đồi, cả tòa cẩm quan thành đều đang hô hoán. Trần tướng quân dân tâm sở hướng, uy phục tứ hải, cùng kêu lên như sấm, dễ như trở bàn tay, lúc này không giống ngày xưa, vận đạo tin tưởng, trận chiến này chúng ta thuộc địa sẽ thắng. Lý đạo trường trông thấy cảnh này, tay vướt hàm râu, hồi ức trước kia phong hỏa, có chút ít cảm thán. Đúng vậy a, ta cũng tin tưởng. Tố nữ kiếm phái An môn chủ ngâm khẽ một tiếng. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Thục Sơn kiếm phái thủ tịch đệ tử Cơ Vô Mệnh nắm chặt trường kiếm trong tay, vì đó tâm trí hướng về, kích động trong lòng. Dưới núi, cự tranh phía trên, Trần Nguyên nghe khắp núi la lên, trong lồng ngực khí thôn sơn hà, trong mắt tinh quang lập lòe, có khí thế kia, bách chiến sư hùng. Lên núi, nghị sự, ánh mắt của hắn rời xuống, ra lệ. Nói xong, dưới chân cự tranh một tiếng gào thét, dưới chân chấn động, đằng không mà lên, thẳng hướng vân đỉnh trên đỉnh Tuần Thiên đại điện mà đi. Dẫn đầu Công Tôn Dương tuân lệnh, quay người vung lên, đạp thiên mà lên, đi theo. Mặt khác văn quan võ tướng cũng làm tức đứng dậy, đạp hướng Tuần Thiên đại điện. Không bao lâu công phu, phụ ti lớn nhỏ quan biên, nơi khác võ tướng, tề tụ Tuần Thiên đại điện, đứng trang nghiêm ở giữa. Trần Nguyên áo choàng vung lên, ngồi xuống chủ tọa, sau đó ánh mắt quét xuống. Công Tôn Dương, có mặt tướng, đứng tại phía trước nhất. Công Tôn Dương đi về phía trước hai bước đứng vững, ô quyền. Sai người truyền tin cho phía nam đóng giữ xuyên trung quan hộ Long quân đại tướng, Trấn Nam, Định Sơn, Hồ Hạp lục phủ, bản tướng cùng chiếm cư ở trong đó 6 quân vương đặt thành hiệp nghị, binh mã có thể mượn đạo thông quan, để bọn hắn chuyển thủ làm công, chủ động xuất kích, phụ trách phổ thông cùng phía tây điều tra. Lời này vừa ra, trong đại điện lập tức thấp giọng hô âm thanh ngay cả lên, nhao nhao xì xào bàn tán, ồn ào đứng lên. Cái gì? Trần tướng quân vậy mà đi nam thành Bạch Cốt thành, cùng bên trong tồn tại kinh khủng đã đặt thành hiệp nghị, hay là 6 vị quân vương? Đôi này thuộc địa tới nói, là một cái lợi tin tức tốt, ai trong lòng không khỏi bội phục cùng sợ hai thán phục, hay là vị này Trần tướng quân có thủ đoạn có phách lực, vị trí này hay là đến vị này đến ngồi, trước đó không lâu vừa giải quyết phía Bắc uy hiếp, này sẽ đi phía nam tiền tuyến, đã thông Bạch Cốt thành thông đạo. Là Công Tôn Dương ứng thanh, sau đó lui ra phía sau hai bước, nghiêng đầu hướng phía sau bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Rất nhanh, phía sau tham quân Phạm Sấu ra khỏi hàng, bước nhanh hướng đi ra ngoài điện. Lúc này, Trần Uyên ánh mắt chuyển hướng đội ngũ hàng phía trước, rơi vào một vị thân hình cao lớn, lôi công mặt trên thân người. Lôi Sơn. Lôi công tộc Lôi Sơn nghe nói, ra khỏi hàng. Người đứng yên an phủ truyền tin, nói cho hắn biết Hách Liên Sơn, phía tây phải cho ta nhìn kỹ, trước đó hắn đáp ứng sự tình, muốn nói đến làm đến, hắn thủ ta công, không có khả năng xảy ra sự cố, nếu không Trần Uyên thanh âm túc sát, ánh mắt nhìn gần, nói còn chưa dứt lời. Lôi Sơn cảm giác được chịu nặng áp lực, hơi biến sắc mặt, có chút túi đầu, không dám cùng Trần Uyên đối mặt, chậm chậm nói, là tại hạ sẽ cáo chi Hách Liên đại nhân. Nói xong, lui về sau bên dưới, trở lại đội ngũ ở trong, túi đầu, thấy không rõ trên mặt biểu lộ. Mà Công Tôn Dương lúc này nghe được Trần Uyên câu này mệnh lệnh, bên trong hàm ẩn tâm ý, nhịn không được ôm quyền tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm túc nói, tướng quân đây là muốn chuẩn bị chủ động tiến công. Trong này vết tích không khó coi ra, bây giờ Phạt Sơn quân trắng trận chiêu binh mãi mã, tướng quân lại chạy tới phía nam tìm mấy vị quân vương đi một đường, tăng thêm lúc này lại hạ lệnh, để Tây tuyến Hách Liên quốc sư đứng tại Định An phủ, tiến hành phòng thủ. Đáp án miêu tả sinh động. Tướng quân ý đồ đối với thập vạn đại sơn yêu tộc khởi xướng chủ động tiến công. Theo một tiếng này nhắc nhở, trong điện đám người sắc mặt nhao nhao biến đổi, tiếng ồn ào lớn hơn đứng lên, không ít người ánh mắt có chút khẩn trương, nhìn xem chủ vị Trần Uyên. Có gì không thể? Trần Uyên trong mắt kim quang nhảy lên, ánh mắt tuần sát đám người, đem trong điện vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt. Bản tướng triệu các ngươi đến, chính là đã quyết định muốn đối với thập vạn đại sơn khai chiến. Bản tướng quyết định một đường, chủ động đi tìm thập vạn đại sơn bên trong những tên kia đi đánh. Ta Phạt Sơn quân cái này ngàn năm chi lai, trấn thủ Tây Nam, cùng yêu ma chém giết, nhiều đời người lấp ở bên trong, mấy năm này, yêu ma khấu quan, hơn phân nửa binh mã bị đánh không có, vạn lý giang hà luôn hãm, cho nên sĩ khí phí thời gian, quân uy không có. Loại cục diện này, thứ nay về sau nhất định phải triệt để thay đổi. Muốn giết bọn chúng tâm kinh đảm hàn, vong tộc diệt chủng, đem từng đời này người chiến đánh xong. Từ đó về sau, bản tướng muốn công thủ dị hình. Trần Uyên thanh âm không lớn, lại tại trong đại điện đình thai nhức óc, chấn động đến cả sảnh đường đều là tĩnh. Mặt tướng tán hành. Mặt tướng nguyện xuất đệ lục sơn toàn thể đồng đội, giết tiến thập vạn đại sơn. Ta tám sơn giã là từng cái mang chủng, chúng ta cũng là. Còn có ta. Từng cái trung lang tướng ra khỏi hàng, cao giọng phụ họa, trợ rút, đem đại điện bầu không khí nhóm lửa. Tốt. Trần Uyên thỏa mãn nhìn xem hiệu quả này, vỗ cái ghế đỡ dựa vào, vậy hôm nay để tài thảo luận chính là quay chung quanh trận chiến này tiến hành. Công Tôn Dương. Bây giờ Phạt Sơn quân 12 đường mộ binh tình huống cụ thể như thế nào? Hồi tướng quân, hôm nay nhật trình còn chưa hơn phân nửa, danh sách còn chưa báo đi lên, từ mộ binh bố cáo phát ra sau, đã thống kê 4 ngày trước tạo sách danh sách. Công Tôn Dương ống tay áo vung lên, từng cái màu đen tiểu tử nổi lên, xuất hiện tại trước người hắn tung hoành sắp xếp, nó đối với phía trên ghi chép, tiến hành bẩm báo. Đệ nhất sơn, xây dựng chế độ khôi phục, mặt tướng điều đệ Cửu Sơn nhân mã phân phối tiến hành xét duyệt, trung lang tướng đã định, tổng cộng tạo ghi tên sách 1.184 người. Đệ nhị sơn, trung lang tướng đã định, tổng cộng tạo ghi tên sách 1.067 người. Đệ tam sơn, trung lang tướng đã định. Đệ Cửu Sơn, 4 ngày tạo sách danh sách tổng cộng 3.386 người. Thứ 10 núi theo Công Tôn Dương tiến hành mộ binh làm việc báo cáo, từng cái danh sách nhân số đọc lên, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, ngắn ngủi 4 ngày công phu, đã mộ binh hơn 2 vạn số lượng, trong đó không thể nghi ngờ là Đệ Cửu Sơn tạo sách nhân số 1 kỵ tuyệt trần. Mà lại nghe nói Đệ Cửu Sơn mộ binh khảo hạch là khó khăn nhất. Tiếp đấy, Trần Uyên cùng Công Tôn Dương đôi này soái tướng liền đến tiếp sau binh mã tiếp tế, trang bị, lương thảo các loại hạng mục công việc một hỏi một đáp. Ở giữa, liên lụy đến đạo phủ ti trên dưới các ti, từ từ, càng ngày càng nhiều người tham gia đến trận này động viên chuẩn bị cùng nghiên cứu thảo luận ở trong, có cái lộn, có khác nhau, có rèn luyện. Cứ như vậy, trận này nghị sự từ vào lúc giữa trưa, tiến hành đến hoàng hôn, kéo dài nhanh 2 canh giờ. Các loại nghị sự kết thúc, to to nhỏ nhỏ chủ sự quan viên, đội vã rời đi, rất nhiều trên mặt người đều tràn đầy cảm giác cấp bách, nắm chặt trở về hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, đạo phủ ti tòa này cỗ máy chiến tranh, tại Trần Uyên khống chế bên dưới, bắt đầu ầm ầm vận chuyển. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 705 cứ việc buông tay đi làm. 1. Chương 705 cứ việc buông tay đi làm. 1. Đêm thu, lộ thâm hàn nặng. Đệ Cửu Sơn đỉnh núi, khôi giáp va chạm tiếng bước chân theo bó đuốc phiêu động, ban quan tại nhạt bên trong lang điện trung quanh, đem cuối thu hàn ý cùng hắc ám xua tan. Hậu viện, một gian đóng cửa phòng ở, lửa đèn trong suốt, bên trong truyền đến nâng ly cạn chén thanh âm, nói cười yến yến. Lúc này, ngoài cửa dưới hành lang truyền đến tiếng bước chân, qua đường đứng gác vũ khí nhao nhao cúi đầu, ưỡn ngực, đứng trực tiếp. Khi bước chân dừng ở gian phòng kia trước, trong phòng thanh âm cũng ngừng lại. Người tới đẩy cửa ra, ấm áp ánh lửa sáng ngời liền bừng lên, còn có liệt tiểu mùi thơm nước mũi mà đến. Trần Uyên người mặc màu xanh thường phục, bước vào đi, ánh mắt tảo động. Tiến đến chính là một cái bàn tròn, phía trên bày đầy thịt rượu, vây quanh cái bàn mà ngồi người, đều là từng tấm gương mặt quen. Thần cô đương, An môn chủ, Lý đạo trưởng, Vân gia chủ. Mấy người gặp nhau nhau đứng dậy, trên mặt mang theo cục xúc ý cười, hướng Trần Uyên vị lan can. Trần huynh, Trần tướng quân. Trần Uyên cũng không có làm dáng, vị lan can hoàn lễ, mặt mày mang theo ôn hòa, hòa thanh nói, Trần mỗ công vụ tại thân, tới chậm, chưa bị thứ lỗi. Nói thả tay xuống, dạo bước đi vào thượng tủ, xúc lên bản áo tòa hạ, sau đó nhìn thoáng qua tả hữu, gặp tất cả mọi người đứng đấy, nhất là thanh dương tử vị đệ tử kia cơ vô mệnh thân thể kéo căng trực tiếp, trên mặt nhìn ra được phồng lên kỉnh, không khỏi bật cười, nhìn về phía hắn nói cơ thiếu hiệp, ngươi làm khẩn trương như vậy làm gì, buông lòng một chút. Nói, đều ngồi đi, đừng làm câu nệ như vậy, hôm nay cái này, không có cái gì tướng quân, chính là bình thường ở giữa lao hưu tiểu tụ. Ai, nhìn một cái Trần tướng quân khí lượng. Nhà ta tiểu tử kia hiện tại cùng hắn cha còn sĩ diện đương nhiệm Vân gia gia chủ Vân Sở Hùng hợp thời tiếp lời, một bên tòa hạ vừa nói một câu trò đùa nói có việc đến bọn bầu không khí, đồng thời rút ngắn giữa lẫn nhau quan hệ. Dù sao con của hắn Vân Thiên Sinh tại Trần Uyên thủ hạ làm việc, có phần bị coi trọng, hắn Vân gia là Trần Uyên kiên định người ủng hộ. Cái kia Trần Mỗ lúc đạt được đợi nói một chút trời sinh. Trần Uyên trò đùa một câu, cùng vừa rồi trong đại điện biểu hiện một trời một vực. Sau đó thu lại mặt cười, đem ánh mắt nhìn về phía tòa hạ Cơ Vô Mệnh, thanh âm thả nhẹ, "Cơ thiếu hiệp, sư phụ ngươi thương thế hiện tại như thế nào?" Cơ Vô Mệnh nghe được cha hỏi, đoan chính thân thể, trên mặt một tia ủ rột chi sắc, gia sư từ lần trước một chuyện sau, tu vi hoàn toàn biến mất, thân thể suy yếu, ngay tại trong núi tinh dưỡng. Nói, đứng dậy, trên mặt nghiêm mặt, hướng phía Trần Uyên trịnh trọng cúi đầu, hai tay hướng phía trước duỗi thẳng một nắm, lần trước đội bảng, không tới kịp hướng Trần tướng quân bái tạ, hạnh đắc tướng quân cứu rút, sư phụ ta mới lấy may mắn thoát khỏi tại khó. Đại ân đại đức, Vô Mệnh khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Ai? Trần Uyên đưa tay, những lời này liền không cần nói nhiều, ta cùng sư phụ ngươi cùng đang ngồi những người này, trước kia đều là phó thác tính mệnh giao tình. Nói, hắn nhìn chung quanh một vòng, trên mặt hơi xúc động, Nguyên Côn đạo hữu hành gặp kiếp nan, Thanh Dương Tử đạo hữu cũng gặp tác động đến, đáng tiếc Trần Mỗ một thân bản lĩnh, không thể tới lúc phát giác. Tần Như Sương bọn người nghe nói, sắc mặt khẽ nhúc nhích, im lặng không nói. Cơ Vô Mệnh trực đứng người dậy, sắc mặt trịnh trọng, ngựa khí mang theo vẻ kích động, tướng quân người mang trách nhiệm, đã làm đủ nhiều, gia sư thường thường cảm niệm tướng quân tình thâm nghĩa trọng, nghe nói tướng quân một lần nữa cầm quyền, lập tức phái tại hạ đến đây, cùng chư vị tiền bối, cùng nhau thương lượng sao có thể vì tướng quân phân ưu một hai. Nếu là có trên lệ hiện, Vô Mệnh nghĩa bất dung tử. Lời này nghe giống hư đầu bán não lời khách sáo, lại là vị này thuộc sơn đệ tử chân tình thực lòng. Dù sao hắn cũng là lúc đầu đi theo sư phụ Thanh Dương Tử, theo đệ Cửu Sơn Nam Trinh Bắc Chiến. Trần Uyên nhẹ gật đầu, để ép ép tay, hảo ý tâm lĩnh, chuyện này đợi lát nữa lại nói, ngồi trước. Nói xong, tay hắn nhiếp một cái, cầm lấy bầu rượu trên bàn, cho mình ly rượu trước mặt châm một chén lớn rượu, sau đó nâng chén, đối với chư vị đang ngồi nói, các vị ý đồ đến, công tôn tiên sinh đã cáo chi tại ta, Trần Mộ ở chỗ này, trước kính các vị một chén. Nâng chén. Tần Như Sương bọn người nhao nhao bưng chén rượu lên, theo Trần Uyên dẫn đầu uống xong, cũng nhao nhao uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu này uống xong, trong bữa tiệc loại kia có chút cục xúc bầu không khí cũng chậm chậm tan rã. Đùng Trần Uyên đem chén rượu buông xuống, bắt đầu hỏi ý lên mỗi người tình hình gần đây, dù sao nói đến, bọn hắn những cô nhân này tập hợp một chỗ cơ hội ít càng thêm ít, cảnh còn người mất, ôn lại một chút chuyện xưa cũng rất tốt. Tần cô nương, vị kia tính viễn hầu phủ độc cô nương làm sao không thấy? Tần Như Sương trong bữa tiệc an tĩnh như nước, chỉ là lặng lặng nghe Trần Uyên nói chuyện, cùng năm đó trên chiến trường bộ dáng một trời một vực, nàng cũng thay đổi rất nhiều. Thế cục hay thay đổi, độc cô tỷ tỷ bị phụ thân nàng thần hầu tiếp trở về thần đô, thần hầu liền độc cô tỷ tỷ một cái độc nữ, thương yêu gấp, tìm người mời trở về. Tần Như Sương nhẹ giọng trả lời. Cái kia Tần Thái Phó chẳng lẽ cứ yên tâm đến bên dưới cháu gái của hắn ở tại bây giờ thuộc địa? Trần Uyên nghĩ đến lúc trước trên triều đình, cái kia hướng phía Phương Tịch vùng dậy đánh mặt lão đầu, không khỏi nở nụ cười. Trong nhà xác thực từng truyền tin thúc ta trở về, bất quá bây giờ kiếm Nam đạo tình huống, mặc dù không thiếu tiểu nữ tử một người, nhưng có lẽ trước đó từng có một đoạn chinh chiến kinh lịch, Như Sương luôn muốn có thể hay không làm tiếp chút gì. Phía sau, nhà gia liền ngầm cho phép, không tiếp tục thúc Như Sương trở về nói những lời này lúc, vị này Tần cô nương con mắt rất sáng. Trần Uyên nghe ngóng, nhẹ gật đầu, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, "Tần cô nương, Trần mỗ kính ngươi một chén." Hai người kính tặng một chén sau, trong bữa tiệc lời nói cũng coi như mở ra. "Trần tướng quân, từ khi truyền ra ngươi trọng trưởng phủ thi sau, mấy người chúng ta liền tập hợp một chỗ, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, Trần nghĩ hết một phần sức mọn giúp ngươi. Ngươi bây giờ về núi, xin hỏi phía sau tính toán gì?" Vân gia gia chủ Vân Sở Hùng này sẽ mở miệng. Trần Uyên cũng không gật lấy, đối mặt mấy vị bạn bè nhìn chăm chú, cũng không gật lấy, Trần mỗ mới vừa cùng phủ thi chư vị tướng lĩnh nghị sự, nghị chính là cái đề tài này. "Lần này, chúng ta chuẩn bị chủ động xuất kích, công thủ dị hình, bây giờ tại làm công tác chuẩn bị." "Tốt." Vân Sở Hùng có chút hưng phấn, đấm đấm bàn tay của mình, "Có thể có cái gì ta Vân gia có thể giúp đỡ? Ta từ trên xuống dưới Vân gia nhân thủ, tài nguyên định toàn lực tương trợ, đồng thời, Vân mỗ cũng sẽ hiệu triệu Cẩm Quan thành các đại gia tộc ra người xuất lực, chủ tiền chủ lương, chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta lập tức đi làm." Vân gia bởi vì lưng tựa đệ Cửu Sơn, có hai cha con này một mực khóa lại, tại Cẩm Quan thành mấy năm này phát triển có thể nói là nhất phi trùng thiên, những cái kia bản địa gia tộc đều cho chút tình mọn. Đương nhiên, kỳ thật không cần hắn mở miệng, chỉ cần Trần Uyên buông lời, lấy Trần Uyên hy vọng, đều được đuổi tới tặng đồ. Dù sao lúc trước, bản địa không nghe lời gia tộc, đều được chứng kiến vị này đệ Cửu Sơn tướng quân thiết huyết cổ tay. Hắn mặt sau này một câu, mặc dù là dư thừa, nhưng để bày tỏ khẩn thiết chi tâm. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, "Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không?" Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ Tính thất vọng cúi đầu, "Luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai." Chương 705 cứ việc buông tay đi làm. 2, chương 705 cứ việc buông tay đi làm. 2, tố nữ kiếm phái, đến lúc đó cũng sẽ toàn lực tương trợ. Vân đạo cũng sẽ rộng mời hảo hữu đến đây trợ trận. Trần Uyên nghe từng cái tỏ thái độ, nội tâm ấm áp. Thời gian rất nhiều đã lâu như vậy, những người này vẫn không thay đổi. Có lẽ những người này tu vi hiện tại không đủ cao, không thay đổi được cái gì, nhưng giang hà biển hồ đều là dòng suối hội tụ, tụ cắt thành đống. Hắn cũng không có cự tuyệt, cái kia Trần Mỗ liền đa tạ chư vị. Sau đó nâng chén, ta kính chư vị. Làm. Bóng đêm lặn về tây, giờ hợi đêm định, bàn rượu tàn đi, hậu viện một gian tinh thất, một chiếc đèn đồng lửa chập chờn. Trần Uyên khoanh chân ngồi tại trong đó, từ từ nhắm hai mắt, bên trong tĩnh mịch không gì sánh được. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, theo sát hai đạo nhân ảnh hình dáng chiếu ảnh ở trên cửa dán giấy dầu phía trên. Trong phòng, Trần Uyên từ từ mở mắt, trong mắt kim mang phun ra nuốt vào, sau đó thu lại. Tướng quân, Lôi Sơn cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến Công Tôn Dương nhẹ giọng, để hắn tiến đến. Trần Uyên mặt không đổi sắc, thanh âm không hề bận tâm. Dứt lời, tinh thất cửa chậm chậm mở ra, phía ngoài lộ hơi đi theo cuộn cuộn, bất quá lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản được, vào không được. Mà từ trong sương mù đi tới một đạo thân ảnh khôi ngô, lôi có mặt, phía sau có lôi điện hai cánh, thu liễm tại phía sau. Cửa phanh đóng lại, Lôi Sơn từ ngoài cửa hắc ám bước vào ánh nến treo chiếu vòng sáng bên trong, đứng nghiêm ổn quyền, cái chán hơi thấp. Trần tướng quân, ngươi tìm đến bản tướng, là Hách Liên Sơn truyền tin tức đến đây. Trần Uyên mở mắt ra, thản nhiên nói. Lôi Sơn mí mắt hơi nhảy, nói thật chuẩn. Là, buổi chiều căn cứ Trần tướng quân ngài hạ đạt chỉ lệnh, nghị sự sau khi kết thúc, tại hạ chuyển tin cho Hách Liên đại nhân, quốc sư đại nhân bên kia cũng có tin tức như vậy chuyển tới. Hắn cúi đầu, thanh âm trầm thấp, nói. Lôi Sơn thấp kém cái chán ở giữa, nhăn nhăn đường vân, hắn cảm giác đến Trần Uyên bức người ánh mắt, lộ ra chủ trừ không chừng, cuối cùng thanh âm không lưu loát nói, quốc sư đại nhân nói, hôm qua đêm khuya, triều đình bên kia điều động mật sứ truyền chỉ, bệ hạ gấp triệu hắn hồi kinh. Cái này âm thanh đứt quãng, lại trầm đồng du dương, nói năng có khí phách, đem tính thất tính mịch đánh xuyên. Trần Uyên nghe được cái này, không hề bận tâm, trên khuôn mặt rốt cục xuất hiện một chút gợn sóng kia ở trên mặt dập dần mở, tại khoe miệng hóa thành trêu tức, phái mật sứ gấp triệu Hách Liên Sơn hồi kinh. A, hắn đứng dậy đến, đế kinh trên long ỷ ngồi vị kia võ đế thật sự là không có để bản tướng thất vọng qua. Đây là muốn rút tuổi dưới đáy nổi, sợ thuộc địa bất loạn a. Mặt của hắn trở nên rất lạnh, trong không khí nhiệt độ chậm lại. Thấp cái chán Lôi Sơn trong lòng run lên, lưng phát lạnh, không dám lên tiếng. Tiếp lấy, hắn cúi đầu dư quang chỉ thấy Trần Uyên hướng hắn đi tới, ở bên cạnh hắn dạo bước, áp lực cực lớn để hắn cái chán phát lên mồ hôi mịn. Bất quá bản tướng kỳ quái, loại này chuyện riêng tư, hắn Hách Liên Sơn vì cái gì để cho ngươi nói cho bản tướng? Liền không sợ bản tướng lật tung hôn quân này cái bản, mà hắn liền không sợ nhận triều đình cùng bản tướng nghi kỵ. Trần Uyên thanh âm tại Lôi Sơn vang lên bên hai, như là nổ vang, lớn như thế nghịch không ngờ lời nói, để tâm hắn sinh sợ hãi, như có gai ở sau lưng. Đại nhân nói, chuyện này không đạt được, cùng để Trần tướng quân ngài nghe được tiếng gió suy nghĩ lung tung, kinh nghi tự hao tổn, không bằng chủ động nói ra, trong lòng thản nhiên, cũng truyền lời để tướng quân yên tâm, hắn sẽ đóng đinh định an phủ. Lôi Sơn thấp giọng cẩn thận nói, mà những lời này, để Trần Uyên bước chân dừng lại, trên mặt thần sắc trở nên trịnh nhiên đứng lên. Hắn đối với vị này đại càn quốc sư, tam triều nguyên lão, hay là xem thường. Vị này, ý chí không nhỏ. Xem ra, lão quốc sư cự tuyệt bệ hạ gấp triệu. Đúng vậy, hôm nay sáng sớm, Hách Liên đại nhân an bài đối phương nghỉ ngơi sau, sai người đem vị này triều đình mật sứ đưa ra yên ổn phủ. Lôi Sơn buồn bực thanh âm trả lời. Trần Uyên mặt lộ cảm khái, ta chi ý chí không thì cũng. Cứ như vậy, chúng ta bị bệ hạ này sợ là muốn lên nghi kỵ chi tâm, trên triều đình tất nhiên đông đảo chỉ trích. Lôi Sơn lúc này ngẩng đầu lên, sau khi đi vào lần thứ nhất có can đảm nhìn thẳng vào Trần Uyên con mắt, sắc mặt buồn bã, tại hạ cũng lo lắng không ai có thể hiểu Hách Liên đại nhân khổ tâm. Đại nhân tâm hoài đại càn, ta có thể minh bạch hắn nhọc lòng. Trần Uyên dạo bước đi qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thanh âm hùng hồn, bản tướng minh bạch, thuộc địa bách tính ngày sau cũng sẽ minh bạch. Nói xong, hắn quay lưng đi vừa nói, mà lại, việc này bản tướng sẽ hỗ trợ đánh nghiệm trợ, sẽ không để cho Hách Liên quốc sư quá khó xử. Lôi Sơn nghe chút, vội vàng tỉnh giáo, còn xin Trần tướng quân chỉ giáo. Trần Uyên chắp tay sau lưng, ánh mắt nhảy lên, lần này Hách Liên Sơn cự tuyệt võ đế gấp triệu, triều đình bên kia định sẽ không bỏ mặc kệ, chắc chắn sẽ có lý do khác bên dưới triệu hắn trở về. Nếu như không để ý, có thể xếp vào bản tướng người đi qua, tại triều đình phái tới người nhìn thấy Hách Liên quốc sư trước, bản tướng người sớm chặn đứng, để bọn hắn không gặp được Hách Liên quốc sư. Sau đó, việc này cũng có thể đẩy lên bản tướng trên đầu, bản tướng dù sao tại triều đình thanh danh bất hảo, không quan trọng, cái gì mưu phản, xoán nghịch cái mũ cũng có thể hướng bản tướng trên đầu trụ, dù sao thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, hắn khẽ cười một tiếng, không chỗ sâu bị. Đương nhiên, cái này cần Hách Liên quốc sư phối hợp. Lôi Sơn nghe được Trần Uyên phen này kế hoạch, có chút líu lưỡi, cái này sau đó túi lầu xuống, vị lang can, nghiêm mặt nói, tại hạ sẽ cùng Hách Liên đại nhân nói rõ, cảm ơn Trần tướng quân đối với đại nhân cân nhắc. Hắn đi theo Hách Liên quốc sư đi ra đến, việc này không chỉ là Hách Liên quốc sư một người, cũng liên lụy đến dòng dõi của bọn họ tính mệnh. Không sao, chỉ cần người không phụ ta, ta định không phụ người. Người có thể đi xuống. Trần Uyên nhàn nhạt mở miệng. Là. Tại hạ cáo tử. Lôi Sơn không người lui lại mấy bước, rời khỏi ánh nến chiếu sáng vòng sáng, sau đó quay người, cửa không gió tự mở, nó đi ra ngoài, rời đi nơi này. Chờ hắn rời đi, ngoài cửa chờ lấy Công Tôn Dương bước nhanh đến, hướng phía Trần Uyên bóng lưng hành lễ, thấp giọng, tướng quân, vị này Lôi công tộc nhân thế nhưng là có thập chuyện quan trọng. Ân, Định An phủ bên kia, vị kia võ đế trực tiếp phái mật sứ đi qua, hạ chỉ muốn triệu Hách Liên Sơn hồi kinh. Cái gì? Hoàng đế này đến cùng đang suy nghĩ gì? Đây không phải rút tuổi dưới đáy nổi sao? Công Tôn Dương sầm mặt lại, vị quốc sư kia làm thế nào? Hừ, bản tướng cũng muốn biết cầu hoàng đế này trong đầu đang suy nghĩ gì. Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, mắt phun hàn quang, bản tướng đã đối bọn hắn mất kiên trì. Bất quá, hắn câu chuyện nhất chuyện, lựa khí hòa hoãn mấy phần, Hách Liên Sơn không có đáp ứng. Vị quốc sư này đã kháng chỉ hai lần, là cái thanh tỉnh người. Công Tôn Dương nghe nói, mặt lộ trầm ngâm, khẳng định nói, tướng quân phòng ngừa chu đáo là đúng, lão phu bên này sẽ tăng nhanh động tác, mau chóng hoàn thành tướng quân bàn giao đi xuống nhiệm vụ, đem cả tòa Kiếm Nam đạo tài nguyên triệu tập cùng một chỗ, nắm giữ toàn bộ tại tướng quân trong tay. Cứ việc buông tay đi làm. Trần Uyên thanh âm tràn ngập uy nghiêm lớn lao. "Đây, đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi." "Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia." "Khoan đã," hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, "Bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a." Ngọc Đế tuyệt vọng, "Hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến." Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, "Ngươi đang dạy ta làm việc." Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 706 biến mất lão quỷ, 1, chương 706 biến mất lão quỷ, 1, một bên khác, cái này dạ từ lúc, vạn dặm chập trùng Long Lĩnh chân núi phía tây. Một tòa cửa ải lớn đứng sừng sững ở giữa dãy núi, sơn phong vòng quanh Long Lĩnh mênh mang khí tức, lướt qua dốc đứng quan tường, phát ra nghẹn ngào tiếng vang, trên tường thành, hùng binh trận liệt như tảng đá to giống như đứng yên. Ô kim giáp trụ ngay cả xếp thành tuyến, đen nghị quân tốt kéo dài vài dặm, áo giáp ở dưới ánh trăng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ngân huy, trường thương như rừng, mũi thương trực chỉ bầu trời đêm, phản chiếu lấy thưa thất tinh điểm. Đại tăng quan trung bình nguyên về phía tây môn hộ, tháng hứa trước bị Bắc Lương Thiết Kỵ công phá. Bây giờ nơi này đã trở thành Bắc Lương Thiết Kỵ tiến công quan trung bình nguyên lô cốt đầu cầu. Tại tòa quan hải này bên trong, có một tòa tán lĩnh ở giữa, thình lình bảo bọc một tầng màu vàng đất lưu quang đại trận, trận quang như cắt chảy, đem đại trận bao phủ chô cuốn thành một tòa bền chắc không thể phá được hàng rào. Trong đại trận, trong núi kiến trúc vây quanh một ngọn núi xoay quanh xây lên, nhìn cách thức tương đối thô lậu, mà lại kiến tạo thời gian rất mới. Mà trong đó cảnh giới nghiêm, cách mỗi 10 bước, liền có một tên cầm trong tay trường kích mát binh đứng trang nghiêm, bọn hắn thân mang ô kim sắc liền giáp, bên hông bội đao, ánh mắt như chim ưng sắc bén, quét mắt chung quanh nhất cử nhất động. Tại ở gần đỉnh núi địa phương, cảnh giới càng là nghiêm, tuần tra quân sĩ vãng lai không dứt, giáp lá va chạm phát ra xoạt âm thanh, một trận tiếp nhận một trận, phòng thủ kín không kẽ hở. Đỉnh núi khu kiến trúc mặc dù là mới xây, nhưng rõ ràng tinh tế coi trọng rất nhiều, là khu vực hải tâm, thủ vệ nghiêm mật. Nơi này là ngày đó Bắc Lương phá quan cự ly xa chuyển tống trận chỗ, cũng là Bắc Lương hướng trong quan vận binh trọng yếu đầu mối then chốt bị tầng tầng trọng điểm bảo vệ. Ngay tại đỉnh núi dựa vào mỏm đá xây lên một tòa tầng hai nhà sàn bên trong, lúc này một mảnh đen kịt, ngoài có khôi giáp hàn quang phản xạ, có giáp sĩ đứng gác. Làm sao đột nhiên cảm giác lạnh quá, trước một cánh cửa, có hai vị đại mã kim đao trọng giáp sĩ phòng thủ, một người trong đó đột nhiên hồ nghi, thấp giọng nói: "Ta cũng cảm thấy, có lẽ là trên núi ban đêm nhiệt độ chợt hạ." Nhìn, đều xương lên một người khác nói ra, không lắm để ý trước đó phòng thủ thời điểm làm sao không có cảm giác này, vừa rồi người kia nhỏ giọng thầm thì, vận chuyển một chút chân khí, tại thể nội du tẩu một lần, cố rét lạnh kia mới biến mất một chút. Bất quá, tại bọn hắn nhìn ban đêm phía dưới, một làn gió thổi tới, vòng quanh sương mù hướng bọn họ bên này tuôn ra. Khi sương mù thổi tới không có chút nào cảnh giác trên thân hai người lúc, hai người hút vào sương mù, một giây sau, dị biến đột nhiên nổi lên. Hai người hết hầu như bị cái gì bóp lấy, phát ra ách 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 tiếng vang, dưới mũ giáp mặt nổi gân xanh, trên mặt bặm mẹo, tựa hồ hết sức thống khổ. Tiếp lấy, da mặt huyết nhục nhanh chóng khô quắt, giống như là khí cầu bị rút khô khí bình thường. Bịch bịch ngắn ngủi trong khi hô hấp, chỉ còn lại có khôi giáp xoạt trượt xuống dưới đất tiếng vang trầm trầm, bẻ không thể nghe. Kẹt kẹt, một tiếng chói tai cửa trục chuyển động âm thanh vạch phá tĩnh mịch, cánh cửa kia bị gió sốc lên, gió lôi cuốn lấy sương mù tràn vào. Trong phòng, đen kịt đến đưa tay không thấy được năm ngón, trong môn sự vật ẩn ở trong bóng tối, hình dáng mơ hồ, giống ẩn nút manh thú. Đúng lúc này, phòng ốc chỗ sâu, một chút ánh sáng nhạt không có dấu hiệu nào trong phòng sáng lên, là một chiếc lửa đèn, như đậu giống như nhỏ bé, tại đậm đặc trong bóng tối run rẩy đốt, miễn cưỡng chiếu sáng một tấc vuông. Tia sáng mờ nhạt mà yếu ớt, đem phía dưới một cái ngồi xếp bằng thân ảnh từ trong bóng tối tháo rời ra. Người kia an vị tại phòng ở tận cùng bên trong nhất một bộ ngồi trên giường, có tầng tầng lụa mỏng màu trắng ngăn tại phía trước, tại dưới đèn đuốc lộ ra một loại âm trầm. Nó thân mang một bộ dệt kim phục, để cho người ta kinh tâm, là trên mặt hắn mang theo tấm kia xích quỷ mặt nạ. Mặt nạ toàn thân xích hồng, đỏ đến yêu dị, tại mờ nhạt lửa đèn cùng bốn bề hắc ám làm nổi bật bên dưới, lại giống như là có thể chạy ra huyết châu đến. Chỗ trán nô ra mấy đạo dữ tợn góc cạnh, đường cong lăng lệ, giống như ác quỷ nổi giận lúc bạo khởi gần xanh, hốc mắt đào đến cực sâu, chỉ có hai cái đen ngòm lỗ thủng, sâu không thấy đáy. Lửa đèn ánh sáng nhạt rơi vào đạo này trên mặt nạ, quang ảnh giao thoa ở giữa, càng lộ vẻ âm trầm đáng sợ, để cho người ta nhìn lâu, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu, làm cho người không rét mà run. Theo gió quyển sương mù, đem lụa mỏng xoay tròn, chiếc đèn này lửa vì đó để ép, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, đem mang theo xích quỷ mặt nạ thân ảnh bắn ra tại sau lưng trên vách tường, khi thì kéo dài, khi thì bặm mẹo, giống như ác quỷ. Mà cái kia cỗ sương mù cấp tốc hướng phía trước dũng mãnh lao tới, lại tại ánh nến kia chiếu sáng phạm vi đột nhiên đình trệ. Chỉ gặp xích quỷ mặt nạ dưới con mắt đột nhiên sáng lên u quang, một đạo mấy phần kinh ngạc, mấy phần trêu tức thanh âm vang lên, "Lão quỷ, ngươi vậy mà không chết?" Dứt lời, chỉ gặp lửa đèn ánh sáng nhạt bên ngoài sương mù đột nhiên do trắng biến thành đen, kịch liệt cuộn, một gương mặt mo ngưng tụ mà ra, trên mặt dữ tợn mang theo ác độc, muốn ăn thịt người bình thường, thanh âm lạnh dọa người, "Bản tôn không chết, ngươi tựa hồ thật cao hứng, vị này rõ ràng là tại Quỷ Khốc Sơn bị đánh chết thành thánh địa lão quỷ, bây giờ xuất hiện ở mấy vạn dặm bên ngoài đại tàn quan. Bản tọa chỉ là ngoài ý muốn thôi, cái kia họ Trần Bảo Thánh, ngay cả thiên nhân đều chết ở trong tay hắn, ngươi vậy mà có thể trốn đi ra, đây chẳng phải là nói rõ lão quỷ ngươi so thiên nhân còn mạnh hơn?" Cửu trúc dưới mặt nạ thanh âm thâm thẳm, quả thật có chút ngoài ý muốn, quỷ đạo nhất mạch sát thực có thể lấy chỗ. "Ngươi nói ít ngồi châm chọc lão quỷ," thanh âm nghiến răng nghiến lợi, "ngươi không biết bản tọa lần này trở về từ cõi chết, man thiên quá hải, bỏ ra bao lớn đại giới, ta cần bổ sung nguyên khí. Nhanh an bài cho ta." "Lão quỷ, ý là ngươi bị thương rất nặng, muốn khôi phục nguyên khí. Ngươi để cho ta an bài cái gì?" Cửu trúc thanh âm rất nhẹ, rất nhẹ, mang theo một chút lanh lảnh cũng không thể phỏng đoán. "Ta muốn một tòa thành." Huyết tế một tòa thành bách tính lao quỷ thanh âm như từ trong địa ngục truyền đến, mang theo mãnh liệt hận ý một tòa thành. "Ha ha." Cửu trúc hai tay áo triển khai, đặt ở trên đầu gối, cười âm hiểm một tiếng, gặp mây mù kia cuộn, lao quỷ mặt trở nên càng thêm dữ tợn táo bạo, hắn ngựa khí không đội không chậm, trong mắt u quang như chén kia treo ở đỉnh đầu lửa đèn bình thường, chập chờn bất định, tiếp tục nói, "Lao quỷ, ngươi nếu không có coi là bây giờ còn giống như trước, lúc trước chúng ta chưa chắc không có làm qua việc này, nhưng bực này đại sự, vậy cũng là chậm chậm Newton, hay là tuyển tại vùng đất xa xôi. Mà bây giờ, hai quân giao chiến, phụ cận phủ quan huyện thành trinh sát mật thám tràn ngập, trọng binh trấn giữ, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có thể giúp ngươi?" Lão quỷ nhe răng trợn mắt, "Không phải còn có Lương Vương cùng Bắc Lương binh mã, ngươi tại hắn dưới trướng tổng lòng, dù sao hắn ngay tại phát động chiến tranh, chỉ cần hắn đánh hạ một tòa phủ quan, ngươi đi cùng hắn nói, chắc hẳn không phải việc khó gì. Vậy sao ngươi không đi tự mình gặp Lương Vương đâu, hai người chúng ta cùng đi, ngươi vì binh mã của hắn bị thương nặng như vậy, chuyện đương nhiên đi tìm hắn, làm gì tại ta chỗ này còn muốn con một đạo đâu." Nghĩ đến, vị này hiền vương nguyện ý thân xuất viện thủ đi. Bản tọa không tin hắn, từ xưa đế vương bạc tình bạc nghĩa, tại trong mắt những người này, tất cả mọi người là quân cờ, hữu dụng lúc giữ tại trong lòng bàn tay, vô dụng tiện tay vứt bỏ, không có chút nào thể diện có thể nói. Cái gì hiền vương bất quá là lừa gạt một chút những cái kia ngu ngốc, sợ là đi, còn muốn trách lão phu dẫn hắn binh đánh bại lão quỷ rất trực tiếp. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Đối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn chí tôn, vô thượng chí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 706 biến mất lão quỷ 2, chương 706 biến mất lão quỷ 2, lúc này, chỉ gặp Cửu Trúc trên mặt xích quỷ mặt nạ lay động, tiếp lấy trong cổ họng phát ra một tiếng cười âm trầm, "Lão quỷ, ngươi không tin Lương Vương lại tới tìm ta, ha ha, cái kia chỉ sợ đến làm cho ngươi thất vọng. Ngươi lão già này rõ ràng sợ chết nhất, làm sao hôm nay phạm vào ngu xuẩn, biến thành hiện tại cái dạng này chạy đến nơi này?" Tiếng cười của hắn tại gian phòng này bên trong chấn động, càng lúc càng lớn, chấn cái kia mở rộng cửa phòng phanh một tiếng trực tiếp đóng lại. "Cửu Trúc, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn đối với lão phu làm cái gì?" Lão quỷ kinh sợ, sương mù màu đen kia đột nhiên cuộn, từng đạo hắc khí hóa thành thất luyện hướng phía bốn phía cửa sổ thẳng oanh. Phanh phanh phanh, giải lụa màu đen đánh vào bốn phía trên cửa sổ phát ra trầm muộn tiếng vang, những cái kia nguyên bản nhìn như yếu ớt cửa sổ lại giống như kim cương bình thường, không nhúc nhích tí nào, phía trên nhảy lên ra màu xanh gợn sóng. "Ta muốn làm cái gì?" Cửu Trúc chậm rãi đứng dậy, trêu tức một tiếng, "Thành Thánh Địa đúng vậy giảng giao tình, đã ngươi không có tác dụng, liền đem trên người ngươi đổ vật giao cho ta đi." Dứt lời, chỉ gặp trên đầu kia thiêu đốt lửa đèn đột nhiên vừa tăng, ngọn lửa phun ra, thẳng hướng lên trước mặt hắc vụ quét sạch mà đi. Xì xì xì, khi ánh lửa nhiễm phải những hắc vụ này, giống như lửa tư lên dầu, hắc vụ bị nhen lửa. Lão quỷ mặt quỷ lúc này phát ra lệ khiếu, trở nên to lớn, muốn no bạo căn phòng này, "Cửu Trúc, ngươi dám phản bội, thật coi lão phu bùn để nhào nặn." Kinh phách đấm phong, căng căng trướng. Trong chốc lát, cả tòa trong phòng gió lạnh rít gào, cuồng phong đột nhiên nổi lên, hàn khí tỏa ra, màu lam xám vụn băng tại trong hắc vụ lan tràn ra, đem hư không đều muốn đông cứng, ngăn cản Cửu Trúc hỏa diễm. Nửa chén trà nhỏ sau, một tiếng to lớn nổ đùng tại ngọn núi này nhấc lên, tòa kia sâu chân lầu nhỏ đột nhiên nổ tung, chuyên mục tại trong trận bạo tạc này hóa thành mảnh vụn, bay lả tả, mang theo hỏa diễm cùng hàn vụ cường đại sóng xung kích hướng phía bốn phía quét sạch, lực phá hoại kinh người. Một giây sau, xu nhọn tiếng còi trong nháy mắt đem mảnh này bầu trời đêm xuyên đấu, tiếp theo chính là khôi giáp tiếng va chạm cùng tê tiếng quát từng cái mà lên, từng đạo lưu quang phóng tới bạo tạc địa phương. Đồng thời, phía trên màu vàng đất đại trận vù vù vang lên, hạ xuống từng đạo cột sáng, đem trung tâm vụ nổ phong bế, tàn phá bừa bãi mà mở sóng xung kích vọt tới màu vàng đất trên màn sáng, phát ra liên miên bất tuyệt nổ đùng, màn sáng rung động không thôi, tựa hồ tùy thời muốn bị xung mở, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì được. Các loại bạo tạc dư ba tán đi sau, cảnh sát từ từ rõ ràng. Một mảng lớn vách núi bị gọt đi, lộ ra thâm tàng ở trong núi các loại cấm chế quan mang, chung quanh vài tòa kiến trúc hôi phi yên diệt, nhưng từ đó đi ra một bóng người, mang theo xích quỷ mặt nạ. Lúc này, đại trận hạ xuống màn ánh sáng bốn phía, binh giáp nghiêm nhiên, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ giáng lâm tại bốn phía. Lúc này, một đạo màu đen thân ảnh trống rỗng ngưng hiện tại trên màn sáng, trên người là ngũ trảo mãng long bảo, ánh mắt thâm thúy, uy phong phần phần. Tham kiến vương gia. Tham kiến vương gia, một mảng lớn binh giáp một chân quỳ xuống hành lễ, cùng kêu lên hô. Người tới chính là Bắc Lương Vương Tiêu Trung Thiên. Tiêu Trung Thiên hướng xuống phẩy tay áo một cái, màn sáng kia như băng tuyết tan rã tan ra, sau đó ánh mắt xéo xuống bên dưới bệ nghệ mở miệng, "Tất cả đi xuống đi." Binh giáp theo lời tán đi. Mà Tiêu Trung Thiên thì đạp không xuống, đi vào Cửu Trúc trước mặt. "Cửu tiên sinh, giải thích một chút đi." Tiêu Trung Thiên ánh mắt thâm thúy, đưa tay hướng phía bên cạnh vách đá cách không một bán, mấy mảnh to bằng móng tay xương hoa bị hắn cách không thu hút trong tay. Ngón tay hắn chạm một cái này mấy mảnh xương hoa hóa thành hắc khí, phía trên có âm hàn lực lượng, âm khí thật dày. Mang theo xích quỷ mặt nạ Cửu Trúc ánh mắt thâm thẳm, vương gia không cần đoán, là từng cùng ta đồng hành bị kia lão quỷ trở về. Hắn không chết ở Quỷ Khốc Sơn. Tiêu Trung Tiên nghe nói, lông mày nhịn không được nghi hoặc. Không có, trở về từ coi chết, thân chịu trọng thương, tìm trở về, thật sự là mạng lớn, lại từ vị kia Trần tướng quân công việc trong tay lấy trở về. Cửu Trúc thanh âm không hề bận tâm. Người đâu? Tiêu Trung Tiên thanh âm có chút phát chìm, nghĩ đến phía Bắc đi kiểm chế 100. Không 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 binh mã bị đại bại mà đi sự tình, cái này trong lòng hắn đâm một cây rất sâu đâm. Thuộc địa bên kia biến hóa, đánh hắn một trở tay không kịp, Hách Liên Sơn để quyền, Trần Uyên chấp trưởng thuộc địa, cái thứ nhất đối phó chính là hắn, tại Quỷ Khốc Sơn phá hắn 100. Không 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 quân trận, nhận được tin tức hợp lý ngày, hắn kinh sợ không thôi lại có mấy phần lo sợ bất an, sợ Trần Uyên mang binh xét hắn đường lui. Mặc dù phía sau những ngày này, nghe nói đối phương thu binh, nhưng hắn thần kinh một mực căng thẳng, lo lắng nghe được tin tức xấu. Hắn đối với vị này võ thánh tướng quân có bóng ma tâm lý, đối phương chính là người điên, không mò ra xáo lộ. Cho nên hắn gần nhất đối với quan trung thế công càng thêm dữ dằn, hy vọng nhanh chóng mở rộng chiến quả. Bị ta giết. Cửu Trúc trên mặt nạ giữ tợn khuôn mặt tươi cười, có chút làm người ta sợ hãi. Tiêu Trung Tiên lông mày nhảy một cái, trong mắt tinh quang dò người, nhìn gần Cửu Trúc. Đã thấy người này không nhanh không chậm, đây là chuyện giữa chúng ta, vương gia không cần nghĩ kỵ, huống hồ lão quỷ này đã bị họ Trần phế đi, nguyên khí đại thương, đến một lần tìm ta, liền hy vọng để cho ta tìm vương gia muốn một tòa thành, hắn muốn huyết tế. Không nói trước vương gia, lấy Hiền Vương Mỹ danh truyền dự thiên hạ, không có khả năng đáp ứng loại sự tình này, coi như đáp ứng, lão quỷ này cũng rất khó khôi phục, thực sự lãng phí tài nguyên, tăng thêm trên người nó có tại hạ đồ vật muốn, dứt khoát giết. Cửu Trúc xích quỷ mặt nạ dưới thanh âm nhẹ nhàng, tựa hồ muốn nói một kiện dâu ria sự tình. Lời này nghe được Tiêu Trung Thiên một lần nữa xem kỹ người này, không lộ ra dấu vết mà hỏi thăm, cái kia cửu tiên sinh phải chăng đạt được ước muốn? Đạt được vật mình muốn? Không có. Cửu Trúc dưới mặt nạ trong mắt âm lãnh chuyển động, ta đang hoài nghi có phải hay không bị lão quỷ kia ẩn nấp rồi, hoặc là bị vị kia võ thánh tướng quân cướp đi. Hắn tìm là một chuyện quan thiên nhân đồ vật, đây cũng là bọn hắn tìm kiếm thiên nhân huyết nhục nguyên nhân. Thứ này cùng lão quỷ tu hành pháp có quan hệ. Hắn biết một chút, nhưng nghĩ đến lão quỷ lão già kia khẳng định có giữ lại. Tiêu Trung Thiên nghe nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy người này cố ý lộ ra nhiều tin tức như vậy, thực sự có chút khả nghi, nhưng không nói thêm gì, đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mà liên tại Cửu Trúc cùng Tiêu Trung Thiên nói chuyện lúc, đại tán quan bên trong, cách thành tường một chỗ vắng vẻ phòng trống bên trong, một đoàn hắc khí từ dưới đất đột nhiên bừng lên, một tiếng kiểm chế đến cực hạn khàn giọng đột ngột vang lên đáng chết. Cửu Trúc, thứ trời đánh này, muốn ta đã chết đến bậc kia. May mắn lão phu cũng không tin hắn, rời một tay. Đáng chết, lão phu bây giờ bộ dạng này nếu là lại mang xuống, sợ là không chống được bao lâu, nhất định phải bồi bổ đại lượng nguyên khí, trên chiến trường mỗi ngày chết rất nhiều người phù hợp, có thể lão phu như lợi ở chỗ này, cái kia Cửu Trúc nói không chừng phát giác được lão phu không chết, hắn cùng ta nhận biết nhiều năm như vậy, biết lão phu nội tình, có rất lớn phong hiểm. Lão phu hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể phản kỳ đạo, chạy tới thúc địa. Nơi đó cũng đang chiến tranh, cái kia họ Trần khẳng định cho là ta chết, sẽ không tìm ta, lão phu liền cậu thả lấy dưỡng thương, không đi trêu chọc hắn chính là. Đối với, cứ làm như vậy đi. Nói, trong hắc vụ kia hiện ra một đôi u lục sắc con mắt, nhìn về phía vừa rồi tới phương hướng, phát ra khàn giọng khó nghe thanh âm, chờ lấy. Dứt lời, hắc khí xách một chút, chui vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Đề cử chuyên hoạt, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 707 thiên nhân thân thể tàn phế, 1, chương 707 thiên nhân thân thể tàn phế, 1, là đêm, hồ thiên không gian, vương phủ địa điểm cũ. Sao trên trời sông sáng chói, thánh thụ ngân huy hà thải, bên trong trống rỗng. Thánh thụ trên tăng tê, Trần Nguyên độc lập với mảnh này thuộc về mình thiên địa, mặt mày buông xuống, hướng xuống phất tay áo vung lên. Lập tức, âm sơn thánh thụ ngàn bạc cảnh, tuôn rơi run run, đinh linh giòn vàng, sau đó hưu hưu hưu, từng nhánh cảnh cây như mũi tên bình thường, hướng phía dưới thiên địa bên trong kích xạ mà đi. Chỉ gặp từng nhánh cảnh cây, như là vật sống bình thường, linh xảo như rắn, chui vào phía dưới vương phủ, ngọn núi. Sau đó không lâu, phía dưới vương phủ, bốn phía ngọn núi rung động ầm ầm, từ đó bay ra từng đạo hào quang, sự vật bị từng nhánh cảnh cây cuốn lên tới, đầy dây ánh sáng, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể bên trong sự vật tiên kỳ bách quái, ánh sáng dọa người. Có từng cái dán phù lục giấy niêm phong dương lớn, có bị cấm chế phong tồn các loại thần binh lợi khí, đao thương kiếm kích, cái gì cần có đều có, ánh sáng không tầm thường, trong đó mấy cái, càng lạ như có chính mình linh tính, phát ra bất hủ âm vang kim minh, hạt giữa bầy gà, uy năng kinh người, bay ra sau, chặt đứt âm sơn thánh thủ cứng như kim thiết cảnh. Bốn chỗ kích sạn, muốn bỏ chạy mà đi, cũng có một đầu bộ dáng dữ tợn, ma quang sáng chói, to lớn vô cùng, bị lôi quang phong cấm yêu. Ma thi thể, những yêu ma này mặc dù sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng thi thể vẫn như cũ ẩn chứa khi còn sống cường đại khí cơ, mỗi một đầu đều tại võ tàng phía trên, có dao long tàn thi, còn có một cặp xây thành núi nhỏ tinh thiết áo giáp. Mà những này đều là Trần Nguyên những năm này tích lũy một liếng, bên trong có bốn chỗ chinh chiến thu hoạch yêu ma thi thể, chém giết địch nhân thu thập thần binh ma khí, xét nhà phạt sơn chỗ tịch thu được số lớn tài nguyên, cũng tỉ như từ phía dưới vương phủ địa điểm cũ bên trong liền móc ra không ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, những năm này hắn thu hoạch chiến lợi phẩm, có thể xương rộng lượng, nội tình mạnh, có chút dọa người, trong đó đồ cất giữ không ít đều là kinh thế hai tục đồ vật, những vật này nếu là lấy ra, sẽ trong thời gian ngắn chế tạo ra một chi cực kỳ cường đại binh mã. Về phần hắn vì cái gì lúc này lấy ra, đơn giản là đến bọn chúng đất dụng võ. Phát động một trận quy mô lớn chiến tranh, cần rộng lượng tài nguyên, chỉ dùng miệng không đánh được cầm, mà bây giờ đệ Cửu Sơn, thậm chí cả tòa đạo phủ ti đỉnh tiêm chiến lược hi thiếu, không người kế tục, có những tài nguyên này, hắn có lòng tin, có thể nhanh chóng bổ khuyết những này trống chỗ. Trần Nguyên ánh mắt phi tốc lướt qua những hào quang này sự vật, cuối cùng ánh mắt như điện, rơi vào mấy đạo vạch phá bầu trời đêm sáng chói lưu quang phía trên, khoảng chừng 6 đạo, réo vang pha không, thanh thế kinh người, nhộn nhạo thiên địa chi uy. Trần Nguyên thấy thế, mi tâm tiên mục mở ra, lưu ly kim quang xoáy bắn mà ra, chia ra làm 6, như điện quang hỏa thạch kích xạ mà hướng, định trụ 6 đạo lưu quang, hiện ra bên trong 6 thanh thần binh. Một thanh kim yến cánh linh đao, toàn thân hiện ra lạnh lẽo màu xích kim bừng sáng, huyền sống đao tạo hình 72 cây tinh mịn yến linh đường vân, một thanh thất tinh kiếm. Thân kiếm là màu bạc nhạt vân vân huyền thiết, thân kiếm bên trên khảm nạm lấy 7 viên bảo thạch, một phương màu bích lục đại ấn, ấn hữu là một đầu xoay quanh thanh long, long lân có thể thấy rõ ràng, đầu rồng buông xuống, một tòa kim tháp, toàn thân do mạ vàng chế tạo, thân tháp cùng chia 9 tầng, mỗi tầng đều điêu khắc khác. Việt đồ án, có tiên binh tuần tra, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, còn có một cây màu đen đại kỳ, cùng một thanh toàn thân tử điện lưu thoán trường tiên màu tím, 6 cái thần binh bên trên đều có cấm chế phủ văn giam cầm, tại binh trên thân lấp lóe, nhưng vẫn như cũ che giấu không được phía trên quang hoa sáng chói, linh tính uy năng. Giờ phút này cho dù bị thiên mục thần quang định trụ sau, cái này 6 cái binh khí vẫn như cũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vụ vụ kích tiên, đòn gió tăng cao, muốn tránh thoát, đúng lúc này, chỉ gặp Trần Nguyên một tay vừa nhấc, trường thương lộ ra, hướng phía trên không đột nhiên ném một cái, trên trường thương lôi quang phun ra nuốt vào, hóa thành một đầu lôi long, ngao ngâm một tiếng phát thiên mà lên. Tiếp lấy, lôi long đại phát thần uy, dương nhanh múa bước, đem 6 cái binh khí từng cái đánh xuống trời cao, phi tốc thu nhỏ. Thấy tình thế Trần Nguyên tay áo hướng lên trên một quyển, đem mấy đạo lưu quang thu nhất tới, ngón tay gảy liên tục, đính tại mấy đạo lưu quang phía trên, đinh đinh vài tiếng gào thét qua đi, 6 cái thần binh linh quang trực tiếp bị chấn nát, trở nên trung thực xuống tới. Trần Nguyên đưa tay chiêu một thanh thất tinh kiếm tới, một bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, một bàn tay hai ngón tay kẹp ở lưỡi kiếm, ngón tay hoạt động thân kiếm, đến mũi kiếm lúc ngón tay búng một cái, từng tiếng sáng không gì sánh được kiếm minh vang lên, kiếm quang nhoáng một cái, hắn giữa ngón tay xuất hiện một vòng tiên diễm vết máu, vô cùng sắc bén. Trần Nguyên ánh mắt chớp động, không hổ là thiên nhân thần binh, lấy hắn bây giờ nhục thân cường hãn trình độ, bình thường binh khí có thể phá không được hắn phòng ngự. Mà cái này mấy món binh khí, đến từ vị kia bị hắn chém giết sáu tay thiên nhân, cũng là đối phương lục thế luân hồi chế tạo thiên binh, ẩn chứa thiên nhân pháp tắc, uy năng tự nhiên không thể khinh thường. Nghĩ đến cái này, Trần Uyên ý niệm trong lòng khẽ động, nghĩ đến tôn kia bị hắn chém giết sáu tay thiên nhân. Đây là hắn duy nhất chém giết thiên nhân. Niệm lên, Trần Uyên thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, hắn xuất hiện ở không gian dưới đất một chỗ cấm chế chi địa, nơi này ngũ sắc chân lôi hóa thành một vũng lôi chỉ. Lôi chỉ phía trên, một tôn vắt ngang như dãy núi thân thể khổng lồ bị lôi đình bao khỏa, giống như thần ma thân thể tàn phế. Trên thân thể, ngũ sắc chân lôi xiển xích như cự long trói buộc nó thân, đóng xuyên xương tỉ bà, đỉnh đầu các loại yếu hại, phía trên vạn điểm hàn tinh dệt thành áo giáp phá toái không chịu nổi, tinh văn tại trong vết rách đạm đạm như tàn tinh, ba đầu sáu tay cực đại trên thần khu, ở giữa đầu lâu băng liệt, bên trong xích kim như hà, mấy cái con mắt đóng chặt, vẫn tràn đầy từng sợi kim quang, trong đó hai cánh tay bị đánh rơi một nửa, như bạch ngọc mảnh xương lộ ra ngoài, màu xích kim huyết, dịch đậm đặc như dung kim, phóng thích ra tinh khí cường đại. Nhưng vị dị nhất chính là, cỗ này thân thể khổng lồ lồng một chỗ, truyền đến đông 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 tiếng tim đập, như là nổi trống bình thường, mỗi một lần chấn động đều làm lôi đình nổ nát vụn, lôi chỉ cuộn cuộn. Phản phất chỉ là rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn còn sống. Nhưng cả tòa như núi thân thể, không có chút nào thần hồn ba động, chỉ có bàng bạc uy áp. Trần Uyên thân ảnh xuất hiện tại tòa này thiên nhân phía trên thi thể, trong mắt kim quang lấp lóe, đây chính là hắn chém giết cố kia thiên nhân thân thể tàn phế. Nguyên thần của đối phương bị hắn đánh nát, đã mất đi luân hồi tư cách, tan thành mây khói, hiện tại còn lại chỉ là một bộ không trọn vẹn thiên nhân thể xác. Hắn xem như rõ ràng kiến thức đến tiên nhân sinh mệnh cường đại, coi như nguyên thần giết hết, nhục thân vẫn như cũ bất hủ, sinh cơ không dứt, tản ra cường đại uy áp, khó trách bạch cốt thành bảy vị quân vương tiếp trước sau khi chết, thi thể có thể tại tuế nguyệt thôi phát ra đời ra linh trí, chúng tu được không có thể tư nghị tồn tại. Hắn suy đoán, nếu để cho cố này thiên nhân thân thể tàn phế đầy đủ thời gian, sợ là cũng có thể sống tới. Mà thiên nhân thân thể tàn phế, toàn thân là bảo, giá trị không thể đo lường. Trần Uyên đem thân thể tàn phế này cấm phong ở chỗ này, lưu làm ngày sau nếu là có dùng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nghĩ đến lúc trước tìm tới hắn thành thánh địa hai vị võ thánh, hai người này muốn thiên nhân huyết nục, còn đi bạch cốt thành cùng không chết quân vương làm giao dịch, chắc là có cái gì bí ẩn, có tác dụng lớn chỗ. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 707 thiên nhân thân thể tàn phế 2, chương 707 thiên nhân thân thể tàn phế 2, nghĩ đi nghĩ lại, Trần Uyên trong lòng suy nghĩ thu liễm, đưa tay phất tay áo, ngón tay gảy liên tục, hướng phía thiên nhân thân thể tàn phế ra tăng mấy đạo cấm chế, miễn cho thật xảy ra điều gì dị biến. Đợi làm xong đây hết thảy, hắn thu tay áo quay thân, dừng bước, biến mất tại mảnh này lôi chỉ. Sáng sớm hôm sau, bóng đêm chưa cởi tận, Vân Đỉnh Sơn còn ngâm ở một mảnh đậm nhạt không đồng đều đại sắc bên trong, giữa sườn núi cuốn quanh sương sớm như lụa mỏng giống như lưu chuyển, đem xen vào nhau cung điện hình dáng choáng nhiễm đến mông lung lại mờ mịt. Phương đông chân trời vỡ ra một đạo khe hẹp, giống như thiên nhãn mở ra, trong lúc thoáng qua, kim hồng hào quang liền xông phá chân trời gông cùng xiển xích, từ đông sang tây, chậm rãi trải rộng ra. Tia sáng vừa di động, trên ngói lưu ly vầng sáng cũng theo đó lưu chuyển, diêm giác phi thú bị dắt lên một lớp viền vàng, sương sớm bị thiên quang dần dần xua tan, lộ ra trong núi xen vào nhau đỉnh đài lầu các, chiếu sáng cung điện trước thềm đá. Ô, đệ Cửu Sơn dưới núi giáo trường, trầm muộn rời giường kèn lệnh thổi lên, từ giáo trường cái khắc vọng lâu bên trên truyền ra, kéo dài mà to rõ, ngủ say giáo trường trong nháy mắt thức tỉnh. Rất nhanh, bốn phía giáo trường trong doanh phòng truyền đến tiếng quát, tiếp lấy, từng cái quân tốt chuẩn bị từ trong doanh phòng nối đuôi nhau mà ra, áo giáp va chạm phát ra thanh thúy tiếng len keng, sau đó, binh mã xông vào giáo trường, tiến hành mỗi ngày thao luyện. Cùng lúc đó, đệ Cửu Sơn trên núi, trung lang điện hậu viện, chi nha một tiếng, một cánh cửa phòng mở ra, hiện ra Trần Uyên thân ảnh. Trần Uyên đẩy ra nửa cánh cửa, dừng chân lại, chỉ thấy ngoài cửa trên bậc thang đá xanh sớm đã đứng thẳng một loạt thị nữ, các nàng thân mang màu hồng váy ngắn, búi tóc trải chỉnh tề, thế đứng bưng túc như tùng, mỗi người trong tay đều bưng lấy đồ vật, phía trên hiện ra lấy khác biệt sự vật. Có bưng tịnh nước nóng chậu đồng, trong khuỷu tay dựng lấy màu trắng khăn bông, có bưng cây lược gỗ, có bưng đẹp đẽ ngon miệng sầm ăn. Gặp Trần Uyên mở cửa, bọn thị nữ cùng nhau không mình hành lễ, động tác đều nhịp, dẫn đầu thị nữ ngước mắt lúc, ủy thân hai tay trùng điệp tại trước ngực thi lễ, nói khẽ: "Tướng quân, ngươi vừa về núi, theo lệ, các nô tỳ phụng dưỡng ngài nước cấm trải đầu rửa mặt." "Không cần." Trần Uyên chân đạp ra ngoài cửa, đi xuống đi. Là bọn thị nữ nhẹ nhàng lên tiếng, túi đầu ở giữa mặt mày không che giấu được vẻ thất vọng, sau đó từng cái quay người, bước liên tục nhẹ nhàng rời đi. Trần Uyên lúc này hướng phía bên cạnh xem xét, hướng phía đêm qua tại hắn ngoài cửa đứng gác Lục Minh vẫy tay một cái. "Tướng quân." Lục Minh tranh thủ thời gian tới. Theo bản tướng xuống núi, tuần sát một chút dưới núi thao luyện làm đệ Cửu Sơn tướng quân, không có khả năng một mực không lộ diện, như thế thủ hạ lòng người sẽ tăng dã, tăng thêm hiện tại mấu chốt này, nếu về núi, tự nhiên muốn lộ một mặt, cũng nhìn xem những cái kia mới vào nghề ngũ tân binh chất lượng như thế nào. "Là mặt tướng cái này để phía dưới đi chuẩn bị." Lục Minh nói, quay người liền muốn đi phân phó thủ hạ truyền lệnh xuống. "Không cần, cứ như vậy xuống dưới, không cần cố ý chuẩn bị." Trần Uyên khoát tay áo, gọi hắn lại. "Là..." như vậy Trần Uyên xuống núi, Lục Minh cùng đi, không mang người dư thừa. Lúc này dưới núi giáo trường, phi thường náo nhiệt, đệ cửu sơn các doanh binh mã chiếm cứ giáo trường phương hướng khác nhau, tiến hành thao luyện. Có kỵ binh công kích, lão binh mang theo tân binh, ra lệnh một tiếng, mấy trăm kỵ binh đồng thời thôi động chiến mã, hướng phía trong giáo trường đứng thẳng người giả trúng kích, tiếp lấy, xoạt 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 rút ra bên hông đao, phát đao đội tiến lên, đao quang lấp lóe, bổ, chặt, chém, gọt, lưỡi đao vạch phá không khí hô hô âm thanh bên tai không dứt, có đống có khô đâm người giả bị đánh nhau nhau mà tán, có thì chính xác không đủ, ngựa bắc qua, chém một khí, còn có hai quân đối chọi diễn luyện. Chém giết, hàng phía trước đao tuấn thủ túi lưng đứng trung bình tấn, thanh đồng tấm chắn mặt thú ầm vang chạm vào nhau, nột ngạt như sấm tiếng va đập liên miên thành sóng, xếp sau trường thương ngay cả sắp xếp, cùng nhau từ tấm chắn trong khe hở bày ra. Hai cánh kỵ binh rục ngựa đột tiến, móng ngựa chấn động, suy suy suy, vỏ đao rút ra, loan đao dưới ánh mặt trời xẹt qua lạnh lẽo tia sáng. Chỉ gặp trên giáo trường hơn 2 vạn binh mã, bày trận thao luyện, khác biệt thao luyện cùng binh chủng phối hợp đủ loại. Như giữa giáo trường, sói tiễn binh nắm lấy phủ kín trong sắt trường trúc, như bụi 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 gai đẩy về phía trước tiến, cái khiên mây tay quay cuồng trong khi xê dịch, trên tấm chắn thần thú nuốt miệng phun ra nuốt vào hàn quang, thang ba binh răng sắt câu ở người giả cổ họng, cùng kêu lên hét to chấn động đến trên cột cờ trung đồng ông tác hưởng. Giáo trường góc tây nam còn có chuyên môn phủ pháp quân trận, đầy trời phủ triện bay múa, tại tinh diệu khống chế bên dưới, bố trí các loại phủ trận trong này không ít thao luyện khoa mục, là Trần Nguyên lúc trước đi thần đô, nhìn thấy Nam Nha cấm quân thao luyện sau gia tăng một chút thao luyện thủ đoạn, binh tướng chúng phân nhỏ hơn. Đương nhiên, trong này tài nguyên tiêu hao không phải cái số lượng nhỏ, liền lấy đơn thuần phụ thuật quân trận tới nói, mỗi ngày huấn luyện cần tiêu hao đê dai lá bùa đều muốn không ít, cũng chỉ có đệ cửu sơn lưng tựa Trần Nguyên mới dùng đến lên. Mấy bạn quân đội, dạng này một tòa cỗ máy chiến tranh, cũng không phải thật đơn giản số lượng đắp lên, bên trong dính đến các loại tiêu hao, đầy đủ kinh người. Ngay tại đệ cửu sơn quân tốt ở giáo trường thao luyện khí thế ngất trời, bụi đất tung bay, tiếng người cùng tiếng ngựa tê bốn lúc, Trần Nguyên cũng thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại điểm tướng đài bên trên. Hơn 10 vị lĩnh quân giáo úy chính dẫn quân, ở trên đài chỉ huy lệnh kỳ, hạ đạt thao luyện chỉ lệnh. Trần Nguyên xuất hiện dọa bọn hắn kêu to một tiếng, lập tức liền muốn một chân quỳ xuống hành lễ. Trần Nguyên đưa tay ngăn cản, tiếp tục làm chuyện của các ngươi, không cần kinh động những người khác, bản tướng liền đến nhìn xem. Tiếp lấy, hắn tại điểm tướng đài bên trên cứ như vậy nhìn xem phía dưới giáo trường, vị trí tương đối thấp, trên giáo trường người không phát hiện được. Mà hơn 10 vị lĩnh quân giáo úy trông thấy tướng quân tự mình đến thị sát, từng cái lồng ngực nô lên, sau đó ánh mắt trở nên so hùng ưng còn muốn sắc bén, quét mắt chính mình doanh trận, từng cái điên cuồng không ngừng hạ lệnh, thanh âm trở nên hoành lượng không gì sánh được, nếu là phát hiện dưới tay mình binh mã biểu hiện không tốt, thì sắc mặt đỏ lên, bắt đầu giận mắng đứng lên, tức hồn hện. Có lĩnh quân giáo úy thì trực tiếp nhảy xuống đài cao, cưỡi lên ngựa vọt tới chính mình doanh trận nơi đó, đối với mình thủ hạ chính là một trận chuyển vận, làm ăn gì? Lão tử bình thường chính là như thế thao luyện các ngươi, như cái nương môn một dạng, chưa ăn cơm sao? Đều cho lão tử nâng lên tinh thần, nếu là đánh không thắng đối diện doanh thứ 8, ném đi lão tử mặt, lão tử đem các ngươi những danh con này treo ngược lên rút. Nhất thời, rất nhiều trên giáo trường binh lính thao luyện cảm thấy không thích hợp, phát hiện chính mình dẫn đầu cấp trên, giống như là từng cái ăn thuốc súng bình thường, hỏa khí từng cái đủ hung ác. Tựa như mô hình luyện hai quân đối chọi hai chi đội ngũ, thua, bị chửi cái vòi phun máu chó, còn có thể thông cảm được, có thể thắng, cũng bị nhà mình giáo úy làm theo phun thương tích đầy mình, không nghĩ ra. Đây là thế nào? Thế nào cảm giác không giống với lúc trước? Ngươi nhìn giáo úy các đại nhân giống như đều tự mình hạ trận, giống ăn thuốc súng mở dạng, cái này muốn đem chúng ta vào chỗ chết luyện à? Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 708 cố nhân gặp nhau cầu nguyện phiếu. Chương 708 cố nhân gặp nhau cầu nguyện phiếu. Điểm tướng đài bên trên, Trần Uyên ánh mắt lướt qua giáo trường, sau đó tại góc đông nam một trận, nơi đó có một đám quân tốt luyện tập kiếm thuật phách trạng, thoạt nhìn là tân binh, trong đó có một đạo thanh giáp thân ảnh, đeo kiếm ở trong trận chỉ đạo, khôi giáp che đi hơn phân nửa thân ảnh. Nhưng Trần Uyên liếc mắt nhận ra cố nhân bóng dáng. Lục Minh hắn quát lên, Lục Minh, tướng quân những cái kia là tân binh. Trần Uyên hỏi thăm, tướng quân nói chính là luyện kiếm thuật những người kia. Lục Minh lần theo Trần Uyên ánh mắt nhìn sang, lông mày hơi động một chút, trong này kiếm thuật cơ sở hàm ẩn tinh diệu, giống như không phải phụ ti luyện binh chi pháp. Thấy rõ ràng cái kia lãnh binh thao luyện người không có, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy nhìn quen mắt? Trần Uyên con mắt hướng Lục Minh đứng phía sau một nghiêng, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong. Nghe được tướng quân nói như vậy, Lục Minh một đôi mắt to như chuông đồng xa xa nhìn chằm chằm vị kia thanh giáp, cố gắng tại trong trí nhớ hồi tưởng, tựa như là có chút quen mắt, nhưng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Quả thật có chút nhìn quen mắt, nhưng không có ấn tượng. Còn nhớ rõ lúc trước bản tướng sơ nhiệm Trung Lang tướng, mấy người các ngươi mang theo binh mã đến Bạch Đế thành tìm bản tướng, về sau bản tướng lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mang các ngươi đi Thiên Hùng quan bình loạn, ở trên nửa đường, bản tướng gặp được một vị bạn bè bị người đuổi giết. Trần Uyên vừa nhắc nhở như vậy, mấy năm trước sự tình tại Lục Minh trong đầu rõ ràng, sau đó giật mình, nhớ tới người kia là ai. Hắn sát thực thấy qua, chỉ bất quá thời gian thực sự có chút xa xưa, quên. Mặt tướng không có cùng người này tiếp xúc qua, giống như cũng họ Công Tôn, cùng Công Tôn tiên sinh là bạn già hắn đang nhớ lại. Công Tôn vô kỵ, Long Sơn kiếm mộ truyền nhân. Trần Uyên nói ra tên của đối phương, ngươi đi đem người này mời đi theo. Lục Minh tuân mệnh, sau đó thả người cùng một chỗ, nhảy xuống đài cao, hóa thành một đạo tàn ảnh bay trốn đi, mấy hơi thở liền rơi vào giáo trường góc đông nam. Phanh hai chân nặng nề rơi xuống đất, chấn mặt đất khẽ chấn động, dẫn tới nơi đây thao luyện kiếm thuật tân binh một trận ghé mắt, dừng lại trong tay động tác, tiếp lấy, liền có thấp giọng hô vang lên, dẫn tới rối loạn tương mừng. Sát khí thật mạnh người khoác xích giáp, người này tựa như là Phiêu Kỵ tướng quân. Là Lục Phiêu Kỵ, là hắn. Nghe nói mấy vị Phiêu Kỵ thống soái và binh đi theo Trần tướng quân nam chinh bắc chiến, lập xuống chiến công hiển hách, là chúng ta tướng quân tâm phúc. Tiếng bàn luận xôn xao ở trên trận vang lên, nhao nhao ánh mắt mang theo kính sợ cùng lửa nóng. Trên trận, ngay tại chỉ đạo kiếm thuật công Tôn Vô Kỵ, nhìn thấy Lục Minh vị này Phiêu Kỵ tướng quân hướng hắn đi tới, mặt mày hiện lên một vòng nghi hoặc, bất quá vẫn là tay vịn bên hông kiếm, tiến lên đón, khoảng cách mấy bước lúc đứng vững, ôm quyền lăng can, tại hạ gặp qua Phiêu Kỵ tướng quân. Lục Minh mắt to như chuông đồng tại Công Tôn Vô Kỵ trên thân chuyển chạy một vòng, phát giác người này khí tức không kém gì hắn bao nhiêu, ngày thường ăn nói có ý tứ đen kịt mặt to bên trên hiện ra mấy phần ý cười, cười ha ha một tiếng. Công Tôn huynh không cần đa lễ, tướng quân xin ngươi đi lên một lần, đi theo ta. Nói xong, không chút nào dây dưa dài dòng, dưới chân khẽ động, như đạn pháo lên không, hướng phía điểm tướng đại đi. Công Tôn Vô Kỵ nghe xong biểu lộ mang theo kinh ngạc cùng chấn động, còn có một vẻ khẩn trương, tại nguyên chỗ sửng sốt một chút sau, cũng không kịp phân phó bọn thủ hạ, tranh thủ thời gian đạp không mà lên, đi theo. Độc lưu lại trên trận tân binh hai mặt nhìn nhau, trên mặt chấn động không thôi. Các ngươi nghe được không? Lục Phiếu Kỵ nói tướng quân xin mời Công Tôn giáo úy một lần. Ta trời ạ, Lục Phiếu Kỵ trong miệng tướng quân không phải là hôm qua về núi đại tướng quân đi. Ta nhìn 89/10. Bọn hắn hướng điểm tướng đài đi lên, chẳng lẽ đại tướng quân tới nơi này, đang xem chúng ta? Khó trách ta nhìn vừa rồi trên giáo trường những cái kia giáo úy hỏa khí rất lớn. Theo lời này vừa rơi xuống, mọi người lập tức ý thức được cái gì, thẳng tắp được tấm, không dám rối loạn, tranh thủ đem tốt nhất một mặt bày ra. Mà đổi thành một bên, Lục Minh cùng Công Tôn Vô Kỵ lên điểm tướng đài, rơi vào Trần Uyên trước người. Tướng quân, người đến. Lục Minh nghiêng người chạy đến đi một bên. Mà khi Công Tôn Vô Kỵ tận mắt nhìn thấy toàn thân áo trắng phong hoa, thân ẩn uy nghiêm Trần Uyên cười nhìn hắn lúc, nhất thời có chút hoảng hốt. Sau đó hắn đang nghiêm nghị, tiến lên đi mau hai bước, hai tay vẽ nửa vòng túi đầu, thân thể cúi xuống, thuộc hạ tham kiến. Công Tôn huynh, không ngờ Trần Uyên trực tiếp lên tiếng đánh gãy, mặt mày trong sáng, người ta cố nhân gặp nhau, hôm nay tạm không nói trong quân tôn thi, chỉ là tự bên dưới tình cũ. Công Tôn Vô Kỵ nghe được Trần Uyên xưng hô hắn Công Tôn huynh thân thể chấn động, thụ sủng nhược kinh, tranh thủ thời gian cúi đầu, tướng quân lấy lễ tương giao, Vô Kỵ không dám nhận. Được rồi, chúng ta liền không nói những nghi thức xã giao này, ngươi đến Đệ Cửu Sơn hôm đó, Công Tôn tiên sinh đã đem ngươi sự tình nói cùng ta nghe, hắn cũng còn nhớ rõ ngươi, mấy năm không thấy, Công Tôn huynh phong thái không giảm, vẫn như cũ một thân ngông nghênh, chỉ là thương tang không ít. Trần Uyên khoát tay áo, sau đó nói, ta nghe nói, ngươi cùng mấy vị giang hồ nghĩa sĩ cùng nhau gia nhập Đệ Cửu Sơn, Công Tôn tiên sinh hứa hẹn các ngươi có thể lĩnh quân, lần này chiêu mộ binh mã bên trong tự do nhân thủ. Công Tôn Vô Kỵ nhẹ gật đầu, nhận được Công Tôn tiên sinh coi trọng, xác thực như vậy. Vừa rồi những tân binh kia chính là người ngươi chọn. Chính là ta xem bọn hắn luyện kiếm thuật, không phải trong quân binh pháp, thế nhưng là xuất từ các ngươi Long Sơn kiếm mộ kiếm thuật. Ta thiệt kiếm, luyện binh có thể đắc tâm ứng thủ một chút, tướng quân nếu là cảm thấy không hợp trong quân quy củ, vậy ta liền Công Tôn Vô Kỵ nói đến đây, có chút chần chờ mở miệng. Không ngờ lại bị Trần Uyên tiếng cười đánh gãy, Trần Uyên mặt mày nhẹ nhõm, đây có gì không thể. Long Sơn kiếm thuật thuộc địa nổi danh, ngươi vô tư đem võ học gia truyền đưa đến Đệ Cửu Sơn, ta cao hứng còn không kịp, cái này lại có lỗi gì? Lục Minh ở một bên gật đầu. Đến lúc đó, ta Đệ Cửu Sơn, quảng nạp lương tướng, pháp môn ngàn vạn, nhân tài đông đúc, há có không lớn mạnh lý lẽ, ngươi cái này lo lắng hoàn toàn dư thừa. Cứ việc buông tay đi làm. Trần Uyên thoải mái cười một tiếng. Mà lần này ngôn ngữ, để Công Tôn Vô Kỵ trong lòng ấm nghi ngờ, buông lòng không ít, kéo căng trên khuôn mặt cũng xuất hiện ý cười. Trong lòng của hắn cảm thán, trước mắt vị này Trần huynh vẫn như cũ còn như năm đó, lòng dạ rộng rãi, chính mình kém xa cũng. Đa tạ Trần huynh, trong cổ họng hắn ngăn chặn hai chữ, rốt cục phun ra miệng. Dĩ vãng, hắn tự ngạo để hắn chỉ có thể ở trong đám người nhìn xa xa Trần Uyên, không có tự tin đứng ở vị diện này trước, bây giờ tiêu tan, trong lòng thông suốt, liền không cảm thấy có cái gì. Tâm hoài rộng lớn thiên địa rộng, trước kia bất quá là lo sợ không đâu thôi. Trần Uyên đi ra phía trước, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý cười giấu ở trong mắt, trên mặt đang nghiêm nghị, toàn bộ phạt sơn quân sắp đối với yêu ma thổi lên phản công kẻ lệnh, thời gian không nhiều lắm, chân chính luyện binh ở trên chiến trường. Hy vọng các ngươi đều tốt còn sống. Hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương mấy lần, sau đó thả tay xuống, ngươi đi đi. Công Tôn Vô Kỵ trùng điệp nhẹ gật đầu, âm vang một câu, mặt tướng sau khi từ biệt. Nói xong, quay người bước nhanh, sau đó thả người nhảy lên, rời đi điểm tướng đài. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 709 thăng chức Tam Sơn Trung Lang tướng, chương 709 thăng chức Tam Sơn Trung Lang tướng. Công Tôn Vô Kỵ sau khi đi, Trần Uyên nghiêng đầu, con mắt về sau một nghiêng, Lục Minh. Ai? Tướng quân Lục Minh hướng về phía trước hai bước. bây giờ 12 núi Phạt Sơn quân đều tại triều binh, có Lục Sơn trùng kiến, Trung Lang tướng đại định đúng không? Trần Uyên hỏi thăm.
Ân, hôm qua đại điện nghị sự bên trên, Công Tôn tiên sinh báo cáo mộ binh danh sách, nói việc này, cái này Lục Sơn trước đó cơ bản bị đánh xong, trước mắt trùng kiến binh mã chiêu mộ công việc đều là Công Tôn tiên sinh phân công ta đệ Cửu Sơn nhân thủ đi quản hạt, nhưng cái này Trung Lang tướng đại định, tiên sinh nói cần tướng quân ngài tới bắt chủ ý. Lục Minh hai tay vừa đỡ, chi tiết bẩm báo. Trần Uyên nhẹ gật đầu, chiến sự sắp đến, cái này Lục Sơn Trung Lang tướng nhân tuyển sát thực cần sớm làm quyết định, để tránh làm trễ nải chính sự. Cần từ thủ hạ trong những người này tuyển chọn tướng tài. Lục Minh, ngươi có gì tốt nhân tuyển? Nói, như có điều suy nghĩ, đem thoại để bức cho Lục Minh. Lục Minh nghe nói, thu kệch mặt mày giật giật, có chút túi đầu xuống, cúi họng rõ ràng rõ ràng, nói tướng quân, thuộc hạ cảm thấy vị Tiêu Công Tôn Vô Kỵ liền có thể. Mà lời này rơi xuống, Trần Uyên mặt mày một nghiêng, nhìn xem hắn, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Làm sao? Chúng ta Lục Phiếu Kỵ cũng bắt đầu định hót nói, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Công Tôn Vô Kỵ rời đi phương hướng. Công Tôn Vô Kỵ người này quả thật không tệ, nhưng cuối cùng không có kinh nghiệm cầm binh, cũng khó có thể phục chúng. Lần này chiến sự dù sao dính liễu nhiều người như vậy tính mệnh, bản tướng nếu là bởi vì niệm ngày xưa tình cảm, đem cố nhân nhất tại trên vị trí này, vậy bản tướng thành cái gì? Lục Minh nghe nói, một chân quỳ xuống, thuộc hạ thất ngôn, còn xin tướng quân trách phạt. Nói, trên mặt hiện lên vẻ do dự, con mắt nhịn không được đi lên lướt qua, có chút lúng túng thấp giọng nói, tướng quân vừa gặp xong Công Tôn Vô Kỵ, liền hỏi thuộc hạ vấn đề này, cái này thuộc hạ hiểu nhầm rồi. Lục Minh xác thực nghĩ như vậy, hắn gặp tướng quân đối với Công Tôn Vô Kỵ coi trọng, lại bị tướng quân đột nhiên hỏi Lục Sơn Trung Lang tướng chống chỗ vấn đề, tự nhiên là nghĩ đến cái này ý tứ phía trên đi. Trần Uyên nghe ngóng bật cười, Lục Minh a Lục Minh, ngươi nhìn cao lớn thu kịch, tâm tư ngược lại là rất mạnh, giao tình thì giao tình, chiến sự chẳng lẽ không phải trò đùa? Làm sao? Ta nói cái này Lục Sơn Trung Lang tướng chống chỗ, để cho ngươi giới thiệu người, ngươi liền không có nghĩ tới chính mình. Lục Minh nghe phía sau một câu, thân thể chấn động, thanh âm như mặt, mặt tướng ngựa chạy chậm chi tài, sao dám mặt dày tự tiến cử? Mặt tướng muốn một mực đi theo tướng quân bên người, trong lòng là đủ. Trần Uyên nghe được cái này, nhớ tới năm đó Bạch Đế Thành, thanh âm mang theo hồi ức, ngươi đi theo bên cạnh ta bao lâu? Hồi tướng quân, một giáp năm cùng ngài, đã có 4 cái 5 tháng. Trần Uyên cong lên tay đến, có chút cảm thán, 4 năm, ta đều coi là qua 40 năm, thời gian này thực sự sắc nhân thọ. Bản tướng cố hương có một câu, gọi là không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Ba người các ngươi năm đó mang theo 2000 tàn binh bại tướng, cùng ta Nam Chinh Bắc Chiến, núi lao biển lửa bên trong lăn, không thua bất luận kẻ nào, cũng nên một mình đảm đương một phía. Lục Minh ngẩng đầu muốn vội vã há miệng, bị hắn đánh gãy. Thêm lời thừa thãi cũng không cần nhiều lời, các ngươi đi ra ngoài hay là bản tướng mình? Đi, ngươi đi phái người, đem Bùi Lao đại người, vài núi Trung Lang tướng, còn có trời sinh đều gọi đến Trung Lang điện, bản tướng cùng bọn hắn mau chóng xác định còn lại Lục Sơn Trung Lang tướng nhân tuyển. Mặt tướng tuân mệnh. Lục Minh đứng dậy, lĩnh mệnh rời đi. Nửa nén hương thời gian sau, đệ Cửu Sơn Trung Lang điện bên trong, thuộc về đạo phủ ti chân chính nguyên ban nhân mã hội tụ một đường. Trước đó tại Thiên Hùng Quan theo chấn ma đại tướng Tề Thiên chấn thủ Thiên Hùng Quan, Giang Du Quan vài núi Trung Lang tướng cùng Bùi Diêm Hổ, tại Trần Nguyên dẫn binh tại Quỷ Khốc Sơn đánh lui Bắc Lương kỵ binh sau, cũng bởi vì Phạt Sơn quân mộ binh một chuyện, trở về chủ trì các sơn công việc, chấn ma đại tướng Tề Thiên lưu thủ Thiên Hùng Quan. Hiện tại, đều ngồi ở chính giữa lang trong điện, chờ lấy Trần Uyên lên tiếng. "Chủ vị." Trần Uyên ánh mắt đảo qua các vị đang ngồi ở đây, cũng không vòng vo, chư vị đều là Phạt Sơn quân lão nhân, bản tướng liền đi thẳng vào vấn đề. "6 chi Phạt Sơn quân hiện tại trùng kiến, Trung Lang tướng chống chỗ. Mà chiến sự sắp đến, Trung Lang tướng nhân tuyển cần nhanh lên xác định, để tránh chậm trễ luyện binh. Chư vị có thể có nhân tuyển." Lời này vừa nói ra, cái kia còn lại vài núi Trung Lang tướng hai mặt nhìn nhau, không có đáp lại. Bọn hắn mở miệng không thích hợp, dù sao, 6 chi Phạt Sơn quân đều là Trần Uyên ra lệnh một tiếng chủ kiến, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Kết quả một cái ngoài dự liệu thanh âm vang lên, Bùi Mỗ đảm nhiệm cái này thứ 11 núi có thể. Chỉ gặp, ngồi tại Trần Uyên dưới tay phải bên cạnh Bùi Diêm Hổ lúc này buồn bực thanh âm mở miệng. Đang ngồi nghe được cái này đều liếc nhìn, rất là giật mình, ngay cả Trần Uyên lông mày cũng chớp chớp. Trần Uyên đem ánh mắt rơi vào vị này chính mình lão cấp trên chiến thân, thân thể có chút hướng về phía trước khoảnh, ôn tồn mở miệng nói, "Bùi đại nhân, ngươi là phụ ti phó chỉ huy sứ, nghĩ như thế nào lấy khi cái này trung lang tướng?" Trần Mỗ nhưng còn có cần lão đại nhân địa phương. Hắn đối với vị này lão cấp trên là kính trọng, có thể về lý không hợp a đã thấy Bùi Diêm Hổ đôi mắt hổ kia bình tĩnh lại mặt kéo lấy mấy liệt, con ta ngày xưa đảm nhiệm thập nhất sơn trung lang tướng, thập nhất sơn toàn bộ chiến tử uy viết quan, bây giờ thập nhất sơn trùng kiến, ta cái này khi lão tử, chỉ như vậy một cái tâm nguyện. Về phần cái gì phó chỉ huy sứ, triều đình đã đem Bùi Mỗ cho rút lui, Bùi Mỗ bất quá là một cái nhàn tản người mà thôi, đi nơi nào không phải đi hắn nói không quan trọng gì dáng vẻ. Nhưng ở tòa nghe chút, đều trầm mặt xuống. Trần Uyên nhỏ không thể thấy thở dài. Nhớ tới lúc trước bị Bùi Diêm Hổ thụ ấn, tiến đến trợ giúp Uy Viết Quan, kết quả chờ đến tin dữ, thứ 10 núi, thứ 11 núi 2 chi Phạt Sơn quân toàn quân bị diệt, trong đó có Bùi chỉ huy sứ nhi tử. Từ xưa phần lớn là tử thừa phụ trí thuyết pháp, bây giờ, vị này lao cấp trên muốn thay con giẫm đạp trí, trong đó cảm xúc há lại rằng 3 câu có thể nói rõ được. Vậy cứ như vậy đi. Trần Uyên đánh nhịp. Nói xong, đem cái này trầm muộn chủ đề rời đi, thế là ánh mắt chuyển hướng mặt khác 5 núi Trung Lang tướng. Hỏi, chư vị bên trong làng, nhưng còn có những nhân tuyển khác. Tại hắn nhìn soi mói, đệ Lục Sơn Trung Lang tướng đứng lên, "Ô quyền, cái này Lục Sơn trùng kiến, vốn là Trần tướng quân một tay xử lý, nhân tuyển này lẽ ra Trần tướng quân đến định, chúng ta chú ý tốt chính mình binh mã, phối hợp tướng quân là được rồi, thực sự không có gì có thể nói." ta cũng là. Mặt khác trung lang tướng cũng tán thành, không có gì có thể chọn. Trần Uyên thấy thế, nhẹ gật đầu, tốt, đã như vậy, bản tướng chuẩn bị để cho thủ hạ ba vị phiêu kỵ ra ngoài một mình đảm đương một phía, đảm nhiệm Tam Sơn trung lang tướng. Trời sinh, Lục Minh hắn kêu ra Vân Tiên Sinh, Lục Minh. Có mặt tướng, hai người ra khỏi hàng, đứng tại đường tiền, khí thế nghiêm nghị, không người lăng can, cái chán hơi thấp. Vân Tiên Sinh, từ hôm nay, bản tướng mệnh ngươi vì đệ nhất sơn trung lang tướng, thống binh đệ nhất sơn, trưởng vẫn trước cờ. Lục Minh, bản tướng mệnh ngươi là đệ nhị sơn trung lang tướng, thống đệ nhị sơn, trưởng phong trước cờ. Về phần Liêu Thanh, mệnh hắn là đệ tam sơn trung lang tướng, thống đệ tam sơn, trưởng chữ lôi cờ. Âm vang hai tiếng, Vân Thiên Sinh cùng Lục Minh hai người cùng nhau quỳ một chân trên đất, chấn thanh trịnh trọng nói, mặt tướng lĩnh mệnh, định không phụ tướng quân nhờ vả. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 717 hạ giết điên rồi. Chương 717 hạ giết điên rồi. Đứng lên đi. Liêu Thanh ngay tại tiền tuyến giám sát yêu ma động tĩnh, trở về lại đến đảm nhiệm, về phần hai người các ngươi lập tức tiền nhiệm, thao luyện binh mã, trọng trấn hai núi, không thể lười biếng. Trần Uyên hạ lệnh. Mây, Lục hai người đứng dậy cùng kêu lên, ô quyền xô ra tiếng len keng, nặng. Gặp chi, Trần Uyên khoát tay áo, trong miệng ừ một tiếng, ra hiệu hai người trở lại chỗ ngồi bên trên. Hai người theo lời lui thân về tòa. Còn lại vài núi trung lang tướng thấy thế, thân thể trên ghế nghiêng, hướng phía Lục, Mây hai người ô quyền, mang trên mặt ý cười, nhao nhao chúc mừng hai vị lão đệ. Từ nay về sau, muốn đổi giọng gọi Vân Trung Lang, Lục Trung Lang. Hai vị lão đệ, đi theo Trần tướng quân rực rỡ hào quang, nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Mà Lục Minh, Vân Thiên Sinh hai người từng cái đáp lễ, biểu hiện được không tiêu không gấp. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đại bọn hắn đem lời nói không sai biệt lắm, mới mở miệng. Dưới mắt, Lục Sơn Trung có 4 núi đã xác nhận nhân tuyển, còn thừa lại 2 núi lại định. Hắn nghĩ đến, một người không thể an an một mình, mặc dù hắn bây giờ cầm quyền đạo phụ ti, cái này Lục Sơn Trung kiến cũng là hắn mệnh lệnh, phụ ti trên dưới đều bán hắn mặt mũi. Lục Sơn Trung lang tướng nhân tuyển hắn đến chỉ định, nghĩ đến cũng không ai sẽ nói cái gì. Bất quá làm việc trước là người, làm việc trước đó, muốn đem lòng người đoàn kết đến một khối, cái gọi là lòng người đủ, Thái Sơn gì? Hắn trên mặt trầm ngâm một chút, mở miệng nói, dưới mắt định 4 núi Trung lang tướng, bản tướng quyết định đem cái này còn lại 2 cái danh ngạch giao cho Tề Thiên đại tướng tới chọn, chư vị ý như thế nào? Trấn Ma đại tướng Tề Thiên, Trần Uyên không có coi nhẹ vị này tồn tại, người ta là đạo phủ ti đại tướng, trấn thủ thuộc địa của trụ, ra đời, năng lực mạnh, tùy thời có thể bước ra một bước cuối cùng tiến vào võ thánh, thâm thụ tướng sĩ kính trọng. Hắn ngay cả đương triều võ đế cũng dám hất lên, đối với vị này có thể một mực kính trọng, lấy lễ để tiếp đón vị này mặc dù không tranh không đoạt, có thể phạt sơn quân dù sao cũng là nó tâm huyết, nên làm cho đối phương hành xử cái này một phần quyền lợi, không thể để cho người ta buồn lòng. Không nghĩ tới, hắn lời này mới ra đến, cái thứ nhất đứng ra người nói chuyện, lại là ngồi tại hắn tay trái phía dưới Công Tôn Dương. Vị này Công Tôn tiên sinh, đứng dậy, vị lang can, mặt mo nghiêm mặt, tướng quân lời này, lẽ ra nên như vậy. Tề Thiên đại tướng là trấn thủ biên quan, lao khổ công cao, việc này nên thông báo, trước đó lao phu cân nhắc không chu toàn, chưa ở phía trên làm suy tính, hổ thẹn. Trần Uyên cười cười, nhìn một chút hắn, không sao, dù sao ta đạo phủ ti, mọi người một lòng, chung khắc thời gian. Không sai, Trần tướng quân nói rất đúng. Chỉ cần chúng ta phạt sơn quân một lòng, quản hắn phản quân, hay là yêu ma, đều cho hắn vấn lạc. Hay là Trần tướng quân cân nhắc chu toàn, mọi người hiện tại phồng lên một cố kinh đâu. Vài núi trung lang tướng trong mắt thần quang rạng rỡ, lên tiếng phụ họa, không phát hư hảo nói như vậy. Mà Trần Uyên tiếp tục đối với Công Tôn Dương nói đợi lần nữa, ngươi tự mình đem tin này mang cho Tề Thiên đại tướng, để hắn định ra hai người đến. Là. Công Tôn Dương đáp, khoanh tay thi lễ. Mà Trần Uyên nói, ánh mắt quay lại trên thân những người khác, trong mắt kim quang nổi lên, thanh âm tăng thêm, đợi đến Lục Sơn Trung Lang tướng nhân tuyển xác định đằng sau, bà tướng sẽ cử hành một trận thụ ấn đại điện. Thời gian định tại chiến sự chuẩn bị sẵn sàng vào cái ngày đó, giống như năm đó bản tướng bình thường, điện lễ thành tức phát binh xuôi nam. Phanh hắn vô cái ghế lan can, thanh âm nột ngạt như trùng, để chư vị đang ngồi thần sắc chấn động, thần sắc khuấy động ra. Chén trà nhỏ sau, bên trong lang trong điện nghị sự tán đi. Vân Thiên Sinh cùng Lục Minh lập tức lĩnh mệnh đi đệ nhất sơn, đệ nhị sơn tiền nhiệm Trung Lang tướng. Công Tôn Dương lưu tại trong điện, tiến vào Trần Uyên tùy thân động tiên, thông qua âm sơn thánh thụ chuyển tống đi thiên hùng quan, mang đến Trần Uyên ý tứ. Một bên khác, toàn bộ đại càn phong vân hội tụ chi địa, đế kinh long đỉnh. Ngày hôm đó hoàng hôn dần dần muộn, trời chiều tịch liêu, đem trọn tòa long đỉnh triệt để thẩm thấu, cái kia kéo dài cao lớn thành cung ở trong kim quang phát họa ra uy nghiêm giữ tợn hình dáng, mái cong sừng bệnh như cự thú không đều răng nanh, mang theo vài phần túc sát chi khí. Chu Tước Môn Nguy Nga đứng sừng sững, mạ vàng đinh đồng trong bóng chiều hiện ra sinh lạnh lẽo ánh sáng, sau đó không lâu, thiết giáp va chạm thanh âm từ trong tường thành truyền đến đi ra, theo sát hai nhóm cấm quân lao ra, bên đường gạt ra, dân chúng bị ngăn ở ngoài trăm bước, điểm lấy chân xa xa nhìn quanh, thanh âm xì xào bàn tán bị gió xoáy lấy, hóa thành một mảnh nhỏ vụn thanh âm. Sau đó không lâu, một cỗ xe chở tù xa luân lục cộc từ Chu Tức Môn bên trong lái ra, nghiền trong lòng người căng lên. Trong xe chở tù đường là một bộ thi thể bị dây gai trói rắn chắc, búi tóc tán loạn, quan bào bị xé rách đến rách dưới, máu đen thẩm thấu vải áo. Mấy tên cao lớn vạm vỡ cấm quân lực sĩ từ trên tù xa khiêng xuống thi thể, hướng dưới mặt đất ném đi. Dẫn đầu cấm quân lang tướng cầm trong tay lệnh bài, hướng phía trên cửa thành lầu quát một tiếng, phục bệ hạ khẩu dụ, tội thần thông đồng với địch phản quốc, tội ác tay trời, treo thủ Chu Tức Môn, gian đe. Trên cửa thành lầu, sớm đã chuẩn bị tốt móc sắt cùng dây thường dài ở phía trên bung ra, phía dưới cấm quân đem cái kia đã băng lạnh thi thể khiêng đến cổng tò vò trước lập trụ bên cạnh, một người đè lại đầu vai, một người nắm lấy mắt cá chân, có khác hai người đem móc sắt xuyên thấu thi thể phần gãy quần áo, kiên cô ở lên, theo quát khẽ một tiếng, dây thường dài bị chậm rãi kéo động, tội quan thi thể chậm rãi bị treo lên cửa thành lầu, giống một đoạn rách nát gỗ mục, vây xem bách tính phát ra trận trận thấp giọng hô âm thanh. Đây là tháng này đến người thứ mấy? Chúng ta bệ hạ giết điên rồi a. Nói nhỏ chút, nói cẩn thận a. Trên cửa thành lầu, tội thần kia thi thể bị treo lên trên, bị trói ở phía trên lập trụ phía trên, treo thi thì chúng. Chỉ gặp đầu lâu túi thắt xuống, đuôi tóc rủ xuống đến, che khuất nửa gương mặt, chỉ có cặp kia trợn lên con mắt, lộ ra một tia không cam lòng cùng khó tả nộ khí, rất là dữ tợn. Chủ thủ cửa này lang tướng đứng ở phía dưới, nhìn xem cặp mắt kia, trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người, tranh thủ thời gian đường đi qua. Đúng lúc này, từ trong cửa cung đi ra một đám mặc chu tử quan bảo quan viên, có sắc mặt có chút tái nhợt, có mặt không biểu tình. Ngự sử đại phu, hoàng phủ tể tướng bọn người đều là hàng này. Bệ hạ triệu ba đại lục bộ đại thần tiến cung nghị sự, có người làm tức giận tiên nhan, tao đường, bệ hạ gần nhất càng ngày càng hỉ nộ vô thường. Bọn hắn không có ngẩng đầu đi xem cái kia treo ở hướng trên đỉnh đầu thi thể, đội vàng rời đi chu tức môn. Làm việc lang tướng hạ lệnh đem vây xem bách tính xô tan, không cần ngăn cản các đại nhân đường. Trong quá trình này, Liễu Hữu gió thu đưa tới dồn dập móng ngựa, xuyên qua chu tức đại nhai, hướng phía chu tức môn đội vàng chạy tới. Ra ra giá một tấc màu lửa đỏ tuấn mã trở đi một vị người khoác áo choàng mang mũ thân ảnh, vọt thẳng hướng cấm quân đương đạo chu tức môn, để bốn phía xem náo nhiệt bách tính nhao nhao trốn tránh mà mở, cũng làm cho cấm quân nhao nhao giơ lên giải phòng, thẳng hướng ngựa lớn đâm tới. Người nào tự tiện xông vào long đỉnh cấm địa? Ngựa lớn một tiếng hí dài, móng ngựa tăng lên, ngừng lại. Mà trên lưng ngựa, người tới đưa tay lưu loát xốc lên mũ trùm rơi xuống, hiện ra bên trong, mang theo tràn đầy phong trần mặt người, là một vị mặt mày lạnh lùng, dưới hàm giữ lại râu ngắn nam tử trung niên. Lã thống lĩnh. Trung quanh ép lên tới cấm quân gặp người này, nhao nhao kinh hô, sau đó tranh thủ thời gian thu hồi binh khí, vì một chân trên đất hành lễ. Lã Thiên Cực đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua, liếc về treo ở trên cửa thành thi thể, con người hơi co lại, sau đó hướng phía quỳ gối trước ngựa cấm quân quát lạnh, "Cút ngay, bản thống lĩnh phải hướng bệ hạ phục mệnh. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển." Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a.